Chương 2234, chuẩn bị chấp nghiệm, 1, chương 2234, chuẩn bị chấp nghiệm, 1, nhu sóng biển lân cận lục giã nguyên, là một mảnh chân chính biển cả. Mảnh này biển cả đem toàn bộ đại lục vây lại. Tại cái khác nguyên tố sinh vật trong mắt, nhu sóng biển cũng không có danh tự, bởi vì nhu sóng biển mặc dù khổng lồ, lớn đến có thể vòng lên toàn bộ đại lục, nhưng nhu sóng biển thủy hệ lực lượng so với triều tịch giới cái khác mấy cái thủy hệ sân bãi đến nói, cũng không tính nồng đậm. Dạng này một cái thủy hệ lực lượng nhạt nhẽo bình thường biển cả, nguyên tố khác sinh vật đối với nơi này xưng hô, cũng chỉ là biển cũng không có cố ý mệnh danh. Nhu sóng biển là nhu phong ngũ dạng nở lấy danh tự, ý ví von biển chi linh tĩnh, nhu phong tội nhăn mềm sóng. Liên danh tự đến nói, nhu sóng biển so với vô danh chi hải đương nhiên phải đẹp hơn một chút, cho nên á nghèo cũng lần theo nhu phong ngũ dạng nở mệnh danh, đem nơi này gọi là nhu sóng biển. Nhu sóng hình vì tự thân thủy hệ lực lượng yếu kém nguyên nhân, mặc dù thỉnh thoảng sẽ bởi vì thế giới thanh âm mà sinh ra mấy cái thủy hệ tinh linh, nhưng nó bản thân kỳ thật còn không có một cái thành hình thủy hệ quân chủ. Cho nên đi tại nhu sóng biển cũng sẽ không nhận quy củ đốc thúc, một đường phi thường thông thuận. Á nghèo lần này muốn đi địa phương là mạ dạ băng sơn, chuẩn bị đi gặp xương lạnh ái lẹo. Đi mạ dạ băng sơn có thể đi đường bộ hoặc là đường biển. Đi đường bộ lời nói, hội dọc đường 6 cái khác biệt nguyên tố địa vực. Đi đường biển thì chỉ cần dọc theo bờ biển một mực hướng phía trước, ngoài vạn dặm liền có thể thẳng tới mạ dạ băng sơn. Bởi vì mỗi cái địa vực quy củ khác biệt, vì để tránh cho nhận các loại quy củ chế ước, cho nên A nghèo lựa chọn đường biển. Bởi vì ở trên biển sẽ không nhận nguyên tố sinh vật chặn đường, gòn đỗ là một đường bay đến rất thuận lợi, thậm chí xuân sẻ đến có chút nhàm chán tình trạng. Tại cái này nhàm chán trong thời gian, A nghèo nhất thời cũng không chuyện làm, liền đi theo tổ bị cùng một chỗ, bí mật quan sát lên chuột bị. Nói đến, từ tổ bị nhìn thấy chuột bị một khắc kia trở đi, nó liền đối với vị này phong hệ tinh linh biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Tại chuột bị lên thuyền về sau, tổ bị thậm chí nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đối phương, quan sát đến chuột bị nhất cử nhất động. Tổ bị nhìn chăm chú, để khát vọng nhận tổ bị chú ý đảng rột rất hiểu bài, cũng làm cho chuột bị cảm giác không hiểu đấu, không biết vì cái gì liền bị tổ bị cho để mắt tới. Bất quá, chuột bị tại lên thuyền trước đó, liền nghe cả Mister nói qua, tổ bị cũng đã từng triều tịch giới chúng chủ. Cát Lô Monis có cực kỳ khắc sâu nguồn gốc, nguyên nhân chính là này. Đối mặt Tô Bỉ cái kia không còn che giấu ánh mắt, Chuột Bỉ cũng không dám chất vấn, chỉ có thể xem như chính mình không thấy được. Bao quát đảng rột ở bên trong một đám nguyên tố sinh vật đều không hiểu Tô Bỉ vì sao đối với Chuột Bỉ mắt khác đối đãi. Nhưng Á Nghèo cũng hiểu được Tô Bỉ ý tứ, nó chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, có lẽ còn có một chút tâm tư khác, thí dụ như nhìn xem Chuột Bỉ có thể hay không biến thân. Đúng vậy, chính là biến thân. Tô Bỉ ý nghĩ ở trong mắt những người khác có lẽ rất quái dị, nhưng nếu là hiểu rõ nội tình, kỳ thật cũng rất dễ dàng lý giải. Trước đó, theo gợi ý đại lục đổi tới cựu thổ đại lục lúc, Á nghèo vì giải quyết Tô Bỉ nhàm chán, thế là làm chút địa cầu phim, dùng huyễn cảnh cho Tô Bỉ bày biện ra đến. Trong đó có một bộ phim gọi là Phi Thiên Thiếu Nữ heo giảng thuật một cái màu hồng phấn bay thiên trừ biến thân trở thành thiếu nữ siêu nhân, đi cứu vớt bị ác thế lực liên lụy vô tội người qua đường. Đây chính là một bộ nhỏ tuổi hướng ảo tưởng phim hoạt hình. Á nghèo nhìn muốn ngủ, nhưng Tô Bỉ lại thấy say sương ngon lành. Thậm chí vì thế, mấy ngày nay còn cố ý mặc cùng Phi Thiên Thiếu Nữ heo rất tương tự màu hồng phấn biển gen đồng đồng váy. Có thể nói, Tô Bỉ xem như Phi Thiên Thiếu Nữ heo một cái tiểu fan hâm mộ, không đến mê muội tình trạng, nhưng tuyệt đối có hảo cảm. Tại dạng này tâm tính phía dưới, Tô Bỉ gặp được Chu Bỉ. Liếc thấy Chu Bỉ, Tô Bỉ liền kinh động như gặp thiên nhân, thực tế là Chu Bỉ cùng Phi Thiên Thiếu Nữ heo ngoại hình quá tương tự, duy hai khác biệt là Phi Thiên Thiếu Nữ heo làn da quá phấn hồng, mà Chu Bỉ thì nhìn qua lệ phấn nộn, còn có Phi Thiên Thiếu Nữ heo cánh cũng so Chu Bỉ phải lớn một chút. Tô Bỉ mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng âm thầm cho rằng, Chu Bỉ có phải là cùng Phi Thiên Thiếu Nữ heo có quan hệ gì. Vì thế, Tô Bỉ khi biết Chu Bỉ muốn lên thuyền một khắc này, lại mặc vào món kia màu hồng biển gen đồng đồng váy, liền muốn nhìn một chút Chuột Bị đối với cái này thân quần áo có hay không phản ứng. Nhưng mà Chuột Bị hoàn toàn không có đi nhìn Tô Bị mặc quần áo, nó phi thường khắc nghiệt tuân theo cảm sở trí giả trần thuận, không cùng Tô Bị vị này có được cận tính thân phận địa vị đại lao đối mặt. Đối với Chuột Bị phản ứng, Tô Bị rất thất vọng, nhưng nó dù sao cũng là lần thứ nhất cùng mình tinh điện ảnh không khoảng cách tiếp xúc, cho nên không có quá mức ảo não, cũng không hề từ bỏ truy tinh con đường, vẫn như cũ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Chuột Bị, chờ mong Chuột Bị có thể chủ động phản ứng một chút nó cái này tiểu fan hâm mộ. Đáng tiếc Tô Bỉ cũng không biết, truy tinh kỳ thật cũng có cơ bản pháp, cho tới bây giờ đều là fan hâm mộ đuổi theo thần tượng đi, nào có thần tượng chủ động đuổi theo fan hâm mộ đạo lý. Cho nên, Tô Bỉ nếu như tiếp tục không mở miệng, đoán chừng Chuột Bỉ vẫn như cũ sẽ không phản ứng nó. Đối với Tô Bỉ hành vi, Áng kỳ thật thật bất đắc dĩ, cũng có chút không có cách. Hắn ngay từ đầu liền nói cho Tô Bỉ, trong huyễn cảnh phim chỉ là một loại đặc thù trên sân khấu kịch bản, không nên quá coi là thật. Nhưng thật rơi vào hiện thực, Tô Bỉ còn là nhận thật. Dù cho Áng nghèo khuyên can, Tô Bỉ cũng không nghe lọt tai. Còn tốt chính là Tô Bỉ mặc dù não mạch kín đột nhiên trở nên quái dị, nhưng còn có mấy phần kiêu ngạo cùng thận trọng, cũng không có trực tiếp đi tiếp xúc Chu Bỉ, không đến mức náo ra cái gì trò cười. Cho nên, A nghèo nghĩ nghĩ, cũng liền nghi thoáng. Kém cỏi nhất cũng chỉ là bị Chu Bỉ đánh vỡ ảo tưởng, dù cho đến lúc đó bầu không khí hội hơi xấu hổ, nhưng tối thiểu Tô Bỉ cũng theo truy tinh con đường bên trong trở về chân thực. Cho nên A nghèo cũng không có ngăn cản Tô Bỉ đi chú ý Chu Bỉ, thậm chí, chính hắn cũng bắt đầu âm thầm quan sát Chu Bỉ. Cùng Tô Bỉ không giống chính là, A chú ý Chu Bỉ, đơn thuần là bởi vì nhàm chán, muốn mượn điểm này thời gian nhìn xem Chuột Bỉ đến cùng là như thế nào một cái heo, có thích hợp hay không trở thành một cái nguyên tố đồng bạn. A nghèo dù sao cũng là học qua một đoạn thời gian tâm huyễn, coi như không có trực tiếp hỏi, chỉ là quan sát thường ngày chi tiết, cũng dần dần đem Chuột Bỉ tâm lý cho chắc tạ đi ra. Theo chắc tạ xuất hiện, Ang phát hiện chuột bị tâm lý kỳ thật hơi có chút vấn đề. Chuột bị trong lòng có giấu một loại chấp niệm, tại chấp niệm dưới sự ảnh hưởng, thỉnh thoảng sẽ làm một chút khác người sự tình, giống như trước đó Ang nghèo mới bước lên phong đảo lúc, chuột bị đối với hắn mạo phạm, chính là chấp niệm phía dưới khác người. Dứt bỏ loại này chấp niệm về sau, chuột bị chính là một cái bình thường lại ổn trọng tiểu hài. Ang ở bên biết bên trong cũng phát hiện, chuột bị chấp niệm tất nhiên cùng phong đảo có quan hệ, bởi vì cho dù là bọn họ đã đến nu sóng biển, rời đi phong đảo không biết nhiều xa xôi, chuột bị vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn lại phong đảo phương hướng, trong mắt mang một loại khát vọng cùng quyến luyến. Loại này khát vọng cùng quyến luyến, tuyệt đối cùng chấp niệm có quan hệ. Cho nên Ang phán đoán chuột bị tâm lý vấn đề xuất hiện ở phong đảo bên trên, kết hợp phong đảo bên trên phát sinh một số việc, cùng Ang nghèo đồn đại tin tức, hắn đại khái có thể đoán ra chuột bị chấp niệm là cái gì. Chương 2234, chuột bị chấp niệm 2. Chương 2234, chuột bị chấp niệm 2. Đánh giá chính là vị kia tâm tâm niệm niệm muốn đem chuột bị đuổi tới đưa ra ngoài cam sở trí giả. Ang nghèo nhớ kỹ, cam sở đối với chuột bị đánh giá là, bởi vì bỏ bê quảng giáo, chuột bị có chút tinh lịch, thậm chí đến ngang bướng tình trạng. Nhưng chân thực chuột bị cũng không phải là như cam sở nói tới như vậy không chịu nổi. Cảm Nữ Sơ nhìn thấy, chỉ là chuột bị tận lực biểu hiện cho Cảm Nữ Sơ nhìn, mà tại tự mình trường hợp bên trong, chuột bị cũng không ngang bướng. Căn cứ vào cái phán đoán này, A Nghèo cũng coi là rõ ràng, lúc trước vì sao trèo lên một lần phong đảo, chuột bị liền biểu hiện ra mạo phạm chi ý cũng không phải là bởi vì A Nghèo, mà là lúc ấy Cảm Nữ Sơ liền đứng ở bên cạnh của A Nghèo. Chuột bị vì sao muốn ở trước mặt Cảm Nữ Sơ biểu hiện như thế ngang bướng? Theo phân tích tâm lý đến xem, có lẽ là bởi vì bất mãn, cũng có thể là bởi vì lo nghĩ cùng không an toàn cảm giác. A Nghèo không biết là loại nào, nhưng vô luận là loại nào, kỳ thật đều là chuột bị đối với Cảm Sở biểu hiện ra yêu. Nó khát vọng thông qua các loại biểu hiện ra chính mình cảm giác tồn tại, hấp dẫn Cảm Sở chú ý chỉ là chuột bị đại khái không nghĩ tới, Cảm Sở đích xác chú ý tới nó, chỉ là loại này chú ý kết quả, chính là muốn đem chuột bị đóng gói đưa tiễn. Trừ trở lên kết luận bên ngoài, Ang còn phát hiện một cái tình huống, chuột bị. Ang nghèo nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chuột bị ngay tại nhìn phong đảo phương hướng, nghe tới Ang thanh âm về sau, lúc này mới quay lại, "Bác tiên sinh, người đang gọi ta sao?" "Ừm." Ang nghèo gật gật đầu, hỏi, "Ngươi lên thuyền trước Cảm Sở trí giả là làm sao nói cho ngươi?" "Nói cho ta cái gì?" Chuột bị nhất thời không có rõ ràng. Đàng Rốt nhíu môi nói, "Ngươi đây cũng đều không hiểu, là đang hỏi ngươi vì sao lại lên thuyền." Đàng Rốt ngữ khí hơi có chút sông, tại phong đảo trong lúc đó nó cùng chuột bị quan hệ còn rất hòa hài thân mật, lên làm thuyền về sau, phát hiện Tô Bị đối với chuột bị nhìn với con mắt khác, cái này khiến Đàng Rốt bắt đầu dần dần nhìn chuột bị không vừa mắt, liên quan giọng nói cũng phát sinh biến hóa. Có lẽ là bởi vì nâng lên Cảm Hữu Sở, chuột bị ánh mắt có chút tỏa sáng, "Trí giả đại nhân nói cho ta, gió cần truy cầu tự do, khát vọng phương xa. Muốn sớm ngày trở nên thành thục, tốt nhất có thể giống tiền bối như vậy, đi ra thoải mái khu, nhìn xem thế giới bên ngoài. Đáng tiếc thực lực của ta còn rất yếu đuối, trí giả đại nhân trước kia cũng không dám để ta rời đi bạch bạch biển mây phạm vi. Bất quá lần này, trí giả đại nhân nói cho ta, có thể mượn nhờ tiên sinh phù hộ đi bên ngoài nhìn xem, đối với ta như vậy trưởng thành có lợi, cho nên ta liền tới." Chuẩn bị đem tiền căn hậu quả đều nói ra, Ang sau khi nghe xong, ánh mắt lóe lên quả là thế thần sắc. Hắn tại đối với chuẩn bị tiến hành tâm lý chắc tả thời điểm, liền phát hiện, chuột bị tựa hồ cũng không có bị đuổi tới đưa ý thức, nó cũng không có chủ động muốn trở thành nguyên tố đồng bạn hành vi, cái này khiến Ang sinh ra một cái suy đoán, có lẽ Cảm Sở trí giả cũng không có đem chân tương cáo chi chuột bị. Dưới cái tiền đề này, nói không chừng, chuột bị lên thuyền đều là bị giao động đến. Trải qua hỏi thăm, thật sự chính là dạng này. Ang có chút thương hại nhìn về phía chuột bị, một cái khát vọng yêu, khát vọng tồn tại, một cái khác lại là khát vọng đem chuột bị đóng gói đưa tiễn, dù cho vừa dỗ vừa lừa. Đây cũng quá bi thương. Có lẽ là bởi vì đồng tình, Ang không có đem chân tướng nói cho chuột bị. Trở lại phong đảo một khắc này, để Cảm Sở trí giả chính mình nói cho chuột bị tương đối tốt. Đến nỗi nói, đem chuột bị thu làm nguyên tố đồng bạn. A nghèo lúc này cũng tạm gác lại ý nghĩ, mặc dù dứt bỏ chấp niệm, chuột bị tính cách còn là rất đúng A nghèo khẩu vị, chỉ là liền A nghèo người quan niệm đến xem, nguyên tố đồng bạn loại sự tình này, nếu là ở giữa chôn một cây gai, tương lai rất có thể trở thành tình nghĩa đứt gãy cây, cho nên, trừ phi chuột bị là chủ động nguyện ý trở thành nguyên tố đồng bạn, A nghèo là không chuẩn bị cân nhắc. Mà lại, coi như chuột bị thật chủ động nguyện ý, nó cũng không nhất định thích hợp A nghèo. "Bác tiên sinh, ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào chuột bị?" Lúc này, Đàng Rốt đột nhiên mở miệng hỏi. Đàng Rốt kỳ thật càng muốn hỏi hơn chính là Toby, chỉ là nó biết Toby sẽ không để ý đến nó, liền lui mà cầu lần hỏi thăm A nghèo. Nói không chừng, A nghèo đáp án cũng là Toby đáp án. Đàng Rốt mang tư tâm vấn đề, cũng vừa lúc là chuột bị nghi ngờ trong lòng, mặc dù nó biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng hai con to mọng mấy thai, lại là theo trước đó tự nhiên rung động, chậm rãi biến thành đứng im trạng thái. A nghèo cũng không chuẩn bị đem suy nghĩ trong lòng nói ra, cho nên, tâm niệm hắn lóe lên, thuận miệng nói, "Chuột bị để ta liên tưởng đến Cam Sở trí giả, nghĩ đến Cam Sở trí giả lại để cho ta liên tưởng tới nổ răng sa mạc tờ trí giả." A nghèo cười cười, giải thích nói, "Ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta rời đi nổ răng sa mạc trước, tờ trí giả lặng lẽ xin nhờ chúng ta một sự kiện, hy vọng ta gặp được Cảm Sở trí giả về sau, hỏi thăm một chút cái kia nghe đồn." "Cái kia nghe đồn?" Đàng Rốt sửng sốt một chút, phút chốc kịp phản ứng, "Ức, ta nhớ tới, là Cảm Sở đại nhân chân thân." Cảm Sở trí giả chân thân cực kỳ thần bí, ngoại giới lưu truyền sôi sùng sùng, thậm chí còn có nói Cảm Sở trí giả nhưng thật ra là nhu phong vũ giả nợ phân thân. Nhưng ai cũng không biết đạo cụ thể chân tướng, liền ngay cả Bạch Bạch Vân Hương phong hệ sinh vật đều không có mấy cái gặp qua Cảm Sở trí giả chân thân. Nguyên nhân chính là này, tờ trí giả mới có thể xin nhờ A Nghèo, nếu như nhìn thấy cả một sở trí giả, đi chứng thực một chút nghe đồn có phải là thật hay không thật.
Không sai.
A Nghèo cười gật đầu, thời hợt đem chủ đề chuyển tới một bên khác. Đáng đốt, đáng tiếc chính là, các sơ đại nhân một mực duy trì ẩn nấp ngoại hình, không có cách nào giúp tờ đại nhân chứng thực truyền ngôn. Đàng Rốt thanh âm hơi có chút thất lạc, túi đầu xuống nháy mắt, khóe mắt trong lúc vô tình liếc tới một bên Chu Bị, ánh mắt của nó nháy mắt phát sáng lên. Đúng rồi, Chu Bị theo xuất sinh bắt đầu, chính là bị cả Mị Sở đại nhân tu dưỡng, ngươi khẳng định gặp qua cả Mị Sở đại nhân chân thân a. Đàng Rốt đem chủ đề nhân vật chính dần dần chuyển tới Chu Bị trên thân. Chu Bị trầm mặc, không có trực tiếp phủ định, nói rõ ngươi khẳng định biết. Đàng Rốt nhảy dựng lên, chạy đến Chu Bị trước mặt, ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút, cả Mị Sở đại nhân chân thân đến cùng là cái gì? Thấy Chu Bị thật lâu không nói, Đàng Rốt lại nói, cái này lại không phải cái gì chiến lược bí mật, nói ra cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì đại cụ. Mà lại, không chỉ ta muốn biết, các tiên sinh, tờ đại nhân đều muốn biết đâu. Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý thỏa mãn một chút các đại nhân hiếu kỳ? Đàng Rốt tự nhiên biết, nói loại yêu cầu này rất không hợp tình nghĩa, nhưng ai bảo đối tượng là Chu Bị đâu? Có thể để cho Chu Bị xấu hổ một chút, Đàng Rốt cũng cảm thấy thật cao hứng. Đối mặt Đàng Rốt tới gần, Chu Bị đang trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cục vẫn là mở miệng. Nó bản tâm cũng không muốn nói cho Đàng Rốt, nhưng là Đàng Rốt bày ra A Nghèo, tờ trí giả danh hiệu, vừa lúc đâm trúng Chu Bị cái nào đó điểm. Cũng không phải nói nhìn tại A Nghèo, tờ trên mặt mũi, mà là cái này có thể trở thành một cái hợp tình hợp lý lấy cớ. Tựa như trước đó A Nghèo suy đoán, Chu Bị sở dĩ ở trước mặt Cảm Như Sơ biểu hiện rất năng bướng, kỳ thật chính là muốn gây nên Cảm Như Sơ chú ý, hiện lộ rõ ràng chính mình cảm giác tồn tại. Nếu như nó đem Cảm Như Sơ chân thân nói ra, đây có phải hay không gây nên Cảm Như Sơ đối với nó chú ý đâu? Cho dù là sinh khí chú ý tại loại này phức tạp lại vi diệu tâm tính xuống, Chu Bị chậm rãi nói ra trận tướng, Cảm Như Sơ đại nhân chân thân, nhưng thật ra là tấu chương xong, chương 2235, luận chân thân, 1, chương 2235, luận chân thân, 1, nghe xong Chu Bị trả lời, trên thuyền tất cả có trí sinh linh toàn bộ sử sốt. Bao quát hóa thân thành gió, ẩn nấp ở bên cạnh gòn độ lạ lọ bở cùng tốc linh, đều bị đáp án này cho kinh nhảy một cái. Cũng không phải nói đáp án rất kinh dị, đáp án bản thân kỳ thật cũng không có cái gì, bọn hắn kinh ngạc chính là đáp án phía sau ý vị như thế nào. Theo Chu Bị thuyết pháp, các như sở chân thân cùng nó giống nhau như lúc, chỉ là so với nó lớn rất nhiều. Nói cách khác, các như sở chân thân cũng là một đầu bay thiên trư. Cái này liền rất đáng được nghiền ngẫm, nguyên tố sinh vật mặc dù thường thường xuất hiện đụng hình tình huống, thậm chí còn có khác biệt nguyên tố thuộc tính đụng hình, nhưng lại thế nào đụng hình không có khả năng dáng dấp giống nhau như lúc. Trên thế giới này, thật sự có giống nhau như lúc nguyên tố sinh vật. Đàng Rốt âm thầm nói thầm. Không có. Áng cùng lọ bờ đôi thủ đồng thời lắc đầu. Phải biết, liên thể mạo đặc thù cơ bản tương tự nhân loại, cũng không thể tìm tới giống nhau như lúc tồn tại, huống chi hình dáng ngày đêm khác biệt nguyên tố sinh vật. Nhưng Chu Bị lại phi thường chém đinh chặt sắt nói ra trừ tỷ lệ khác biệt, còn lại hoàn toàn tương tự lời nói, cái này khiến trong lòng mọi người đều dâng lên chút suy đoán. Đàng Rốt đã không tồn tại giống nhau như lúc nguyên tố sinh vật, vậy cái này liền có chút kỳ quái, chẳng lẽ là trùng hợp? Áng ở trong lòng yên lặng lắc đầu, khẳng định không phải trùng hợp. Kết hợp cả Mị Sở trí giả một chút hành vi, hắn kỳ thật đã có một chút xíu ý nghĩ, bất quá hắn cũng không có mở miệng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía gò đồ lạ bên ngoài. Lọ bờ. À nghèo nhẹ nhàng kêu. Theo hắn thanh âm rơi xuống, một cái sư tử ba đầu quyển theo trong gió chậm rãi hiện ra thân hình. Đại nhân. Ba đạo trọng hợp tiếng ông ông, đồng thời theo ba cái đầu bên trong phát ra. Áng có thể cảm giác được, lọ bờ ba cái đầu bên trong phát ra thanh âm ngữ khí không hề giống nhau, chủ thủ mặc dù nói kính sưng, nhưng ngữ khí lại rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Phó thủ ngựa khí tương đối chủ hàng đầu bình thản chút, nhưng cỗ này bị ép kinh doanh kình vẫn tồn tại như cũ, chỉ có đuôi thủ ngựa khí là chân chính bình tĩnh, có kính ý cũng có xa cách. Đối với lọ bờ ba loại tính cách, A Nghèo cũng là biết, chủ thủ cùng phó thủ ngựa khí không kiên nhẫn, hắn cũng không để ý bởi vì ở trong mắt A Nghèo, chủ thủ cùng phó thủ giá trị cơ hồ không có. Trong miệng hắn kêu lọ bờ, chỉ lại là cái kia đuôi thủ. Cho nên, A Nghèo ánh mắt trực tiếp lướt qua chủ thủ cùng phó thủ, bỏ vào biểu tình kia tỉnh táo đuôi thủ trên thân. Cái này khiến bị rõ ràng không nhìn chủ thủ cùng phó thủ, trong lòng lại dâng lên chút ý nghĩ. Chủ thủ biểu hiện là cuồng nộ, nhưng loại này phẫn nộ cũng chỉ là vô năng cuồng nộ. Phó thủ tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, cũng không có phẫn nộ, mà là chậm rãi trầm tĩnh lại. Đối với chủ thủ cùng phó thủ cảm xúc biến hóa, Áng căn bản không thèm để ý, cũng không có đi chú ý. Ánh mắt của hắn đều thả tại đuôi thủ trên thân. Người đối với cảm sở trí giả chân thân, nhưng có ý tưởng gì? Bao quát cảm sở ở bên trong, đều nói lọ bờ đuôi thủ có trí giả chi tư, cho nên Áng nghèo rất muốn biết, làm trong miệng mọi người chuẩn trí giả đuôi thủ, đối với này có ý nghĩ gì? Đối mặt Áng nghèo vấn đề. Đối thủ cũng không có khiêu chiến đinh nguyên mẹ thể ước thúc năng lực, rất bình tĩnh đem chính mình đằng chiêu suy nghĩ nói ra. Trên đời này không tồn tại hoàn toàn tương tự sinh vật, coi như thật sự có, cũng tỷ lệ lớn sẽ không đản sinh tại cùng một nơi. Cho nên, các như sơ đại nhân cùng chuột bị loại này không chỉ có giống nhau, còn lẫn nhau gặp nhau, cuối cùng còn bị thu dưỡng lớn lên tình huống, trong mắt của ta, tuyệt không phải trùng hợp. A nghèo, đã không phải trùng hợp, vậy ngươi cảm thấy hội có nội tình gì đâu? Đối thủ trả lời, luôn luôn bình dị, cái này khiến đảng rột cùng chuột bị đều có thể nghe hiểu, cũng ẩn ẩn tán đồng. Nghe tôi Áng cái thứ hai tra hỏi. Bọn chúng cũng phi thường cảm thấy hứng thú, dựng thẳng lỗ tai muốn nghe đuôi thủ hội nói như thế nào. Đuôi thủ chần chờ 2 giây, mới mở miệng nói, có nội tình gì, ta cũng không biết. Nhưng dựa theo trên thế giới cũng không có hai cái hoàn toàn tương tự nguyên tố sinh vật cái này thông thường tiền đề đi đề cử, lớn nhất khả năng là, Chu Bị nhìn thấy cái gọi là chân thân, kỳ thật cũng chỉ là cảm sở đại nhân cố ý cho nó. Chu Bị, ý của ngươi là, các ngươi sơ đại nhân chân thân, cũng không phải là giống như ta, ta nhìn thấy nhưng thật ra là giả. Đối thủ gật gật đầu, đúng vậy, chỉ có dạng này, tài năng giải thích vì sao hai người các ngươi hoàn toàn tương tự, bởi vì trong đó có một cái là giả. Chu Bị cùng Đặng Rose đều tại lần theo đối thủ lời nói đi suy nghĩ, cẩn thận suy nghĩ, giống như còn thật sự có loại khả năng này. Bất quá, A Nghèo nghe xong đối thủ lời nói, cũng không có đối với nó sở hạ kết luận quá để ý, mà là chú ý tới hắn tại ra kết luận một cái tiền đề, dựa theo thông thường ý nghĩ đề cử. Vậy nếu như cái này thông thường ý nghĩ không phải chân tướng đâu? A Nghèo sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì dựa theo đối thủ thuyết pháp, trong này kỳ thật có rất nhiều logic không khớp. Liên thí dụ như, các ngươi sở thật sự có cần thiết ở trước mặt chuẩn bị che giấu chân thân. Coi như thật che giấu chân thân, làm một cái miễn tượng đi ra, vì sao không tùy tiện tạo dựng một cái hình tượng, hết lần này tới lần khác muốn cùng chuẩn bị giống nhau như lúc. Phải biết, che giấu tầng dưới chốt logic là muốn bỏ qua một bên tất cả chỉ hướng chính mình đặc thù liên hệ, kết quả làm ra một cái cùng chuẩn bị hoàn toàn tương tự chân thân, cái này nếu như bị những sinh vật khác thăm dò, không chỉ có không thể giải thích khó hiểu, ngược lại sẽ càng thêm chú ý che giấu chân tướng. Đây cũng không phải là cái gì che giấu, mà là cố ý hướng dẫn, hoặc là càng thâm nhập ngấm lại, là rời đi ánh mắt. Nhưng cái này lại nói không thông, hướng dẫn cái gì? Rời đi ai ánh mắt? Chí ít dừng ở đây, cũng không có một cái đối lập tồn tại. Cho nên chỉ có thể trở về nguyên thủy suy đoán, các như sơ đích sắc không có ý nghĩ khác, nó chính là muốn giấu giếm chân thân. A Nghèo lần nữa nhìn về phía đối thủ, vậy nếu như không theo thông thường ý nghĩ đề cử, ngươi nhưng có ý nghĩ khác. Đối thủ, không phải thông thường ý nghĩ, vậy cũng chỉ có thể thừa nhận một cái vi diệu sự thật, các như sơ đại nhân cùng chuột bị đích sắc giống nhau như lúc. A Nghèo, dưới cái tiền đề này, ngươi sẽ làm ra như thế nào phán đoán đâu? Đối thủ lắc đầu, ta không cách nào phán đoán, nếu như bọn chúng thật mọc đến mức hoàn toàn, ta chỉ có thể nói, các như sơ đại nhân cùng chuột bị có lẽ tồn tại một ít đặc thù liên hệ. Đối thủ câu trả lời này, Đặng Rốt cùng chuột bị cũng không có nghe hiểu, bất quá bọn chúng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì cái này nghe vào rõ ràng không đáng tin cậy, đã đều nói trên thế giới không có hoàn toàn nguyên tố sinh vật, như vậy giả định cái tiền đề này chính là một cái lời nói vô căn cứ. Nhưng A Nghèo nghe xong, nhưng trong lòng thì âm thầm gật đầu. So với cái thứ nhất suy luận kết quả, hắn kỳ thật cảm thấy cái thứ hai mơ hồ kết quả, có lẽ mới là đúng. Đối thủ không có nói rõ, các như sở cùng chuột bị có đặc thù gì quan hệ, nhưng không ở ngoài liền cái kia mấy loại khả năng. Thân tộc, khả năng này phi thường nhỏ, cho dù là huyết mạch thân tộc cũng không có khả năng hoàn toàn tương tự. Càng không nói đến, nguyên tố sinh vật cũng không có huyết mạch thân tộc cái khái niệm này. Phân thân, khả năng này liền tương đối cao, đã bọn chúng dáng dấp giống nhau như lúc, cái kia chỉ có phân thân tài năng nói thông được. Nhưng nếu như thật là phân thân lời nói, cả như sở hẳn là chủ thể, nó có thể khống chế phân thân hết thể hành vi, nhưng chuột bị nhìn qua, cũng không có nhận cả như sở khống chế, bằng không nó cũng sẽ không ám đâm đâm liền đem cả như sở chân thân cho bán đi ra. Trừ phi chuột bị nói dối. Nhưng Á Nghèo đối với chuột bị làm trong lòng chắc tả, hắn thấy chuột bị cũng không hề nói dối, đồng thời chuột bị cũng hoàn toàn không có ý thức được chính mình là cam sở phân thân. Tình huống này liền rất vi diệu, A Nghèo nghĩ rất nhiều loại khả năng, duy nhất nhìn qua tương đối tự nhất quán logic là chuột bị đích xác có thể là phân thân loại hình tồn tại, mà lại chủ thể chính là cam hữu sở, chỉ là cỗ phân thân này ra một chút ngoài ý muốn, sinh ra chuột bị độc lập ý thức. Chỉ có dạng này, rất nhiều chuyện tài năng thuyết phục. Nhưng nếu thật là dạng này, A Nghèo chỉ có thể nói cam hữu sở là thật tâm lớn. Phân thân cùng chủ thể là có loại nào đó vi diệu liên hệ, thậm chí có chút tồn tại cường đại, có thể mượn phân thân đi chú sát chủ thể. Các như sở phân thân đều sinh ra ý thức, nó không chỉ có không có tiêu diệt, còn tốt đều dĩ hạ nuôi lớn, cái này lại có chút quỷ dị. Chu Bị, ngươi có thể nói một chút ngươi sinh ra lúc tình huống sao? Lúc này, lọ vợ đôi thủ đột nhiên hướng Chu Bị hỏi. A Nghèo nhìn đôi thủ liếc mắt, theo cái vấn đề này liền có thể nhìn ra, đôi thủ cùng A Nghèo nghĩ đến cùng nhau đi. Chu Bị cũng không có che giấu, đem chính mình sinh ra lúc tình huống đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong, A Nghèo càng thêm xác định phân thân suy đoán, bởi vì Chu Bị nơi sinh ra chính là ở bên người của Cam Diệu Sở. Trước đó trùng hợp đã đủ nhiều, hiện tại còn phải lại thêm một cái trùng hợp, một cái cùng Cảm Diệu Sở hoàn toàn tương tự bay thiên trư, liền sinh ra ở bên người của Cảm Diệu Sở. Nhiều trùng hợp như vậy, hiển nhiên đã nói rõ một vài vấn đề. Chú Bị nguyên thoại là, Cảm Diệu Sở đại nhân nhìn thấy ta sinh ra ở bên người nó, còn một mặt kinh ngạc. Phát hiện ta cùng nó tướng mạo tương tự, tăng thêm hữu duyên đản sinh tại nó bên cạnh thân, Cảm Diệu Sở đại nhân nói đây là thiên ý, thế là liền thu dưỡng ta. Đây là Chú Bị thị giác, nhưng Á Nghèo xem ra, Cảm Diệu Sở nhìn thấy Chú Bị lúc kinh ngạc, không phải kinh ngạc tại Chú Bị sinh ra ở bên người nó, mà là kinh ngạc phân thân thế mà sinh ra độc lập ý thức. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện liền nói đến thông. Bất quá, chỉ là dạng này, kỳ thật còn không có giải quyết một vấn đề khác, Cảm Diệu Sở vì sao muốn che giấu chân thân. A Nghèo nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này có thể muốn tách ra nhìn. Chuẩn bị sinh ra, là tại rất đằng sau mới xuất hiện sự tình. Mà Cảm Diệu Sở là rất sớm đã bắt đầu che giấu chân thân, nghe nói, từ nó sinh ra lên, nó liền không thích người khác nhìn thấy chân thân của mình. Cho nên, chuẩn bị cùng Cảm Diệu Sở che giấu chân thân là hai việc khác nhau. Hiện tại theo đã biết Cảm Diệu Sở chân thân, cũng là trắng non nả bày thiên trư. A Nghèo giống như có chút rõ ràng, Cảm Diệu Sở vì sao muốn che giấu? Đại khái là loại nào đó ngạo kiều hoặc là tự tôn. Dù sao, bay thiên chư cũng liền thôi, còn như thế phẫn nộ. Cái này khiến tuổi nhỏ Cảm Diệu Sở có lẽ cảm thấy một chút vi diệu cảm xúc, thế là liền che giấu chân thân của mình. Sự tình đến nơi này, A Nghèo đã đem tự cho là chân tướng, hoàn nguyên 7-8 phần. Đến nỗi cụ thể có phải là, A Nghèo cũng không quá để ý, bản thân hắn hỏi thăm Cảm Diệu Sở chân thân chính là vì nói sang chuyện khác. biết được hay không đều không quan hệ Phong Nhã. Nếu là thật sự nghĩ xác nhận bát quái bí văn phải chăng là thật, cùng lắm thì tương lai lại hướng cả mỹ sở bản tôn hỏi thăm. Đến lúc đó lấy nó suy luận kết quả làm lý do, nói không chừng thật có thể cậy mở cả mỹ sở miệng. Bát quái xong cả mỹ sở bí văn về sau, mặc dù cơ bản không có cái gì đối với hắn tin tức hữu dụng, nhưng lại để Áng Nghẹo lần nữa hạ quyết tâm, sẽ không cân nhắc đem Chuột Bị thu làm nguyên tố đồng bạn. Dù sao, hắn chỗ suy luận phân thân nói, kỳ thật còn có một chút không cách nào tự bảo chữa nội dung, những này chỗ không đúng, trừ phi cả mỹ sở giải thích rõ ràng. Nếu không Áng Nghẹo liền để cái khác Vu sư thu Chuột Bị làm nguyên tố đồng bạn cũng sẽ không đi làm. Gò Đỗ là tiếp tục phi hành, dọc theo nhu sóng biển một đường hướng về phía trước. Cho dù có tốc linh làm được đẩy, nhưng muốn cấp tốc đến Mạ Dạ Băng Sơn vị trí, còn là phải cần một khoảng thời gian. Biển cả cảnh sắc ngược lại là mỹ lệ, nhưng là một mực nhìn đồng dạng phong cảnh, cũng sẽ xuất hiện mọi bệnh. Tại Áng Nghẹo buồn bực ngán ngẩm thời điểm, trong vòng tay chuyển đến một trận động tĩnh. Áng Nghẹo vung tay lên, một tòa vẽ co vân vàng, dùng xương trắng đắp lên thu nhỏ lại giáo đường, liền bị đưa vào trên mặt bàn. Đàn Rose đoạn này trong lúc đó, thường xuyên thấy cảnh này, cho nên cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là Lobber, Chubby, dùng ánh mắt kinh nghi nhìn qua, không biết Áng Nghẹo là từ đâu biến ra cái này kỳ dị kiến trúc. Áng Nghẹo cũng không có giải thích, bởi vì hắn biết, lấy đảng Rose tính cách, chỉ cần Áng Nghẹo không cấm, chờ chút khẳng định sẽ giải thích cho chúng nó nghe. Dù cho bọn chúng không hỏi, đảng Rose cũng sẽ chủ động nói, bởi vì loại này ta biết ngươi không biết hơi mỏng cảm giác ưu việt, đủ để cho nó tại nhàm chán trên đường đi, khoe khoang cả một buổi chiều. Áng Nghẹo đem bong giả giáo đường mang lấy ra, vuốt ve một chút, một đạo mang sừng châu mũ giáp hình người hư ảnh liền theo trong giáo đường chui cái đầu đi ra. Không đợi Lạt mở miệng, Áng Nghẹo nói thẳng, mai sở bên kia lại không có rồi. Đúng thế. Là sau khi nói xong, tại Áng Nghẹo đáp ứng xuống, lại ngửa không dừng vó trở về tâm tâm niệm niệm mộng chi hoang dã. Áng thở dài một hơi, đem bong giả giáo đường thu tay lại vòng tay, sau đó đem mộng hải loa cùng một khối phiến đá đem ra. Thông qua mộng hải loa, đem phiến đá định vị chuyển cho mai sở. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Áng Nghẹo đã nghe tới đảng rột tại hướng Chuột Bị giải thích, như thế nào không gian, cùng cái gì là không gian đạo cụ. Đang giải thích thời điểm, đảng rột còn thỉnh thoảng nhìn về phía Áng Nghẹo, dùng ánh mắt hỏi thăm nó có hay không giảng sai. Áng không thèm để ý, ngáp một cái, đối với Tobi nói, ta đi vào một lát, có việc nhớ kỹ gọi ta. Dứt lời, Áng Nghẹo dựa vào trên ghế ngồi, mí mắt hợp lại, ý thức đã đạp lên mộng chi cầu. Ngoại giới thực tế có chút nhàm chán, Áng Nghẹo dự định đến mộng chi hoang dã bên trong đi dạo một vòng. Hắn xuất hiện vị trí, vẫn như cũng là chỗ cũ, thương khung tháp đỉnh. Hắn dự định trước đi nhìn xem phở luật tình huống bên kia, vô luận là ngân luận công quốc tế tự, hay là lòng núi kia bên trong kỳ dị tế đàn, đều để Áng có chút để ý không biết, mấy ngày không đến, bên kia có cái gì tiến triển. Áng theo ban công trực tiếp mở cửa lớn ra, đi vào phở luật văn phòng. Còn chưa tiến vào mộng chi hoang dã trước, hắn liền cảm thấy được, phở luật ngay tại văn phòng. Chỉ là để Áng không nghĩ tới chính là, văn phòng ngoại trừ phở luật, còn có một người. Tấu chương xong, chương 2236, đủ mạ đỉnh, 1, chương 2236, đủ mạ đỉnh, 1, theo bóng lưng đến xem. Người kia phi thường gầy gò cao gầy. Lúc này, đang đứng tại phía tây cửa sổ, mượn tiết rơi ánh nắng, nhìn xem trên tay một chồng thật dày văn hiến. Có lẽ là bởi vì nghe tới ban công đại môn bị đẩy ra thanh âm, người kia xoay người. Tại đột nhiên 2 giây về sau, hắn nhẹ nhàng câu lên khóe môi, nguyên lai là Siêu Duy Vu sư. Hắn vừa nói, một bên khép lại văn hiến, hướng về Áng Nghẹo đi tới, đứng vững trước người 3 bước xa, hởi thuần trắng bao tay, hướng về Áng Nghẹo đưa tay ra. Nắm tay lễ. Vịn sơ bệ ở quý tộc truyền thống lễ nghi, so với càng thêm truyền thống hôn hai gò má. Vịn sơ bệ ở quý tộc càng thích lộ ra khắc chế cùng nhàn nhạt xa cách nắm tay lễ. Áng Nghẹo nhìn về phía người đến, cái này một cái mang theo viền vàng kính mắt thanh niên. Âm thanh trong trẻo, động tác yêu nhã, truyền thống lễ nghi, cùng cái kia một thân cắt may giản bảo, tràn ngập ám kim đồ trang sức đồ vét. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có một loại cẩn thủ trật tự cấm dục chi phong. Nhìn qua, hắn tựa như là một cái nhã nhặn quý tộc học giả. Nhưng bất kỳ nghe nói qua hắn chi danh người, đều sẽ đối với hắn kiêng kỵ ba phần, thậm chí kỳ danh tại dã man hang động, so với sợ đỡ còn càng thêm để người sợ hãi. Cái này từ nét mặt của Phở Luật cũng có thể thấy được, Phở Luật lúc đầu ngồi ở trước bàn sách làm việc, nhưng hắn lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, trong mắt mang rõ ràng khiếp sợ. Sợ mình cúi đầu cái nào nháy mắt, vị này nhã nhặn thanh niên liền sẽ hóa thành quái thú, đem hắn một ngụm phá nuốt vào bụng. Áng trầm ngâm nửa giây, cũng đưa tay ra, cùng đối phương nhẹ nhàng một nắm, kêu lên tên của hắn, Bày ở Vũ sư. Nhã nhặn thanh niên chính là Đủ Mạ Đỉnh. Bày ở ngoại hiệu cỡ nhỏ thế giới tại dã man hang động tầng dưới chốt học đồ trong miệng, lại xưng chi vì mổ sọ đồ thể. Một vị nóng lòng sinh vật nghiên cứu, đối với mổ sọ có không gì sánh nổi nhiệt tình dị loại vu sư. Xưng là ở vu sư, bao nhiêu lạnh nhạt. Ngươi có thể trực tiếp gọi ta Đủ Mạ Đỉnh. Đủ Mạ Đỉnh mị mị cười một tiếng, so với Áng sinh sơ ngữ khí của hắn lại mang rất quen, dùng như quen thuộc giọng điệu nói. Áng cùng Đủ Mạ Đỉnh tự nhiên không quen, nhưng là, đã từng hắn còn là học đồ thời điểm, theo Đủ Mạ Đỉnh nơi đó lấy được bị phán xử tử hình bạ dù bạn. Đủ Mạ Đỉnh nhìn tại Áng Nghẹo là luyện kim thuật sĩ phân thượng, lấy ân tình trao đổi, đem bạ dù bạn giao cho Áng Nghẹo. Mặc dù tình huống lúc đó có chút phức tạp, nhưng kết quả sau cùng chính là Áng thiếu Đủ Mạ Đỉnh một cái nhân tình. Cho nên, lúc này đối mặt Đủ Mạ Đỉnh rất quen, Áng Nghẹo cũng không tốt không nể mặt, cũng thuận Đủ Mạ Đỉnh giọng điệu nói, "Đồng dạng, gọi ta Siêu Duy Vu sư cũng lạnh nhạt mấy phần, ngươi có thể gọi ta Áng Nghẹo." "Chính hợp ý ta." Đủ Mạ Đỉnh cười tủm tỉm gật đầu, sau đó buông ra cùng Áng Nghẹo nắm tay nhau. "Đủ Mạ Đỉnh, trước đó khi ta tới, không có ở bên ngoài trên sân thượng nhìn thấy ngươi. Cho nên, ngươi lần trước rời đi vị trí là thương khung tháp sân thượng. A nghèo, ta chỉ là sẽ tiến vào vị trí, định vị ở trong này. Đủ mạ đỉnh ánh mắt lóe lên tỉnh ngộ, thì ra là thế, làm phiến tiên địa này người sáng tạo ngươi, có thể đem tiến vào vị trí định vị đến mộng chi hoang dã bất luận cái gì địa điểm. A nghèo gật đầu, đúng thế. Đủ mạ đỉnh ánh mắt lóe lên u quang, vậy không biết chúng ta có hay không biện pháp thu hoạch được năng lực này đâu. A có thể cảm giác được, đủ mạ đỉnh chân thực muốn biết cũng không phải là thu hoạch được định vị năng lực, mà là nhờ vào đó tới thăm dò loại năng lực này nơi phát ra. Việc này liên quan quyền năng vấn đề, A nghèo cũng không phải không thể nói, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới công bố thời điểm. Cho nên, đối mặt đủ mạ đỉnh vấn đề, A chỉ là hời hợt nói, tạm thời còn không được. Chỉ là tạm thời sao? Đủ mạ đỉnh đệ xuống sắp đến hết hầu vấn đề, hắn cũng có thể nhìn ra A nghèo cũng không muốn tại loại này gần như quy tắc trên năng lực nói nhiều luận, cho nên hắn cũng quyết định trước kiềm chế. Đã như thế, vậy liền được rồi. Đủ mạ đỉnh biểu hiện không để ý, tự nhiên hào phóng. A cảm thấy cũng có chút kinh ngạc đủ mạ đỉnh thoải mái, dựa theo hắn đối với đủ mạ đỉnh tính cách chắc tả, hắn không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người. Áng tính cách chắc tả kỳ thật không sai. Loại này kiềm chế, đích xác cũng không phù hợp đủ mạ đỉnh tính cách, nhưng là so sánh với quán triệt bản thân tính cách, đủ mạ đỉnh hiện tại càng muốn làm hơn chính là thừa dịp chiếm áng nghèo một cái nhân tình tiên cơ, cùng hắn trước rút ngắn quan hệ. Vô luận là áng nghèo làm nghiên cứu viện thành viên thân phận, hay là hắn đối với mộng chi hoang dã tiền cảnh dự phán, đều đáng giá để hắn cùng áng thành lập chí ít không đối địch hữu hảo quan hệ. Dưới cái tiền đề này, kiềm chế bản thân tính cách, không đến mức để áng nghèo phản cảm, mới là nhiệm vụ chủ yếu. Áng nghèo tới đây là vì tìm vợ luật sao? Được đến cho phép về sau. Đủ mạ đỉnh cười tủm tỉm nói, vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta đi gian phòng cách vách. Đủ mạ đỉnh đối với A nghèo gật gật đầu, sau đó nhìn về phía phơ luật, vung đẩy trong tay văn hiến, phần tài liệu này ta trước hết mượn đọc một chút, tối nay sẽ trả trở về. Đối mặt đủ mạ đỉnh cái này đại ma vương, phơ luật sao dám cự tuyệt, liên tục gật đầu, không sao không sao. Đủ mạ đỉnh quay người rời đi, trước lúc rời đi, đối với A nghèo nói, nếu như A có thời gian lời nói, chờ chút không ngại đến sát vách tìm ta, chúng ta có thể trao đổi một chút. Đến nội giao lưu cái gì, đủ mạ đỉnh cũng không có nói, bất quá giữa vu sư giao lưu. Vốn là sẽ không câu nệ tại nào đó đề tài, mà lại đã đủ mạ đỉnh đem định tính vì giao lưu, tự nhiên là dự định trả giá chút tri thức, trao đổi lẫn nhau, mà không phải đơn phương thu hoạch. Có thời gian, A nghèo cũng dùng đồng dạng thủ lễ phương thức hồi đáp. Đủ mạ đỉnh cười cười, rời khỏi phòng. Đợi đến đủ mạ đỉnh rời đi về sau, ngồi ở trước bàn sách run lẩy bẩy phơ luôn, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có khoa trương như vậy sao? A nghèo buồn cười nói. Đương nhiên là có. Phơ luôn như dã tỏi liên tục gật đầu, dùng nghĩ mà sợ ngữ khí cảm khái nói, ngươi không biết. Khi hắn biết được ta trong hiện thực là linh hồn về sau, nhìn ánh mắt của ta có bao nhiêu đáng sợ, quả thực muốn đem ta cho tại chỗ giải phẫu. Nguyên nhân chính là này, đủ mạ đỉnh đại nhân đến nhanh hơn 5 giờ, ta một phút đồng hồ cũng không dám thư giãn. Vốn đang tại viết văn hiến, hiện tại cũng chỉ viết một tờ. Liền xem như một trang này, cũng là lung tung viết, chủ yếu là vì ở trước mặt hắn bảo trì bình thường, nếu không để hắn nhìn ra ta e sợ sợ, nói không chừng thật sẽ lên kiếp trước mộ ta. À nghèo nghe xong thở lột tự thuật, lại là có chút bật cười. Nhìn ra ngươi e sợ sợ, nó liền sẽ động thủ. Loại tình huống này từ trước đến nay sẽ chỉ xuất hiện tại dã thú ở giữa hoặc là vong linh bên trong. Phơ Lột làm vong linh, lại nói ra lời nói này, tràn ngập lẫn lộn đầu đuôi hoang đường. Bất quá, Phơ Lột cũng không phải đang nói giỡn, hắn đến bây giờ ngựa khí còn mang run rẩy, có thể thấy được hắn đối với đủ mạ đỉnh sợ hãi là thật. Đúng rồi, đủ mạ đỉnh tới đây là làm cái gì? A nghèo đang hỏi ra cái vấn đề này trước, tư duy chìm vào quyền năng thụ một lát, vận người giữ cửa quyền năng, xem xét lên đủ mạ đỉnh là lúc nào tiến vào mộng chi hoang dã. Đủ mạ đỉnh khẳng định là thông qua trước đó A nghèo giao cho dùng một nhóm kia máy đăng nhập tiền đến, bởi vì đám kia đăng nhập trước càng không có thiết lập người xa lạ tiến vào nhắc nhở, cho nên hắn cũng cần đi quyền năng thụ bên trong nhìn một chút, tài năng xác định đủ mạ đỉnh tiến vào thời gian. Cuối cùng đáp án là một ngày trước. Đáp án này để A cảm thấy vi diệu, bởi vì giao cho dùng đám kia máy đăng nhập, thiết lập đăng nhập địa điểm là tại thành mới, chủ yếu là vì học đồ kiến thiết thành mới thuận tiện một chút, mà lại lần nữa thành ngồi phi thuyền đến sơ tâm thành, cũng cần hoa gần như hơn nửa ngày thời gian. Chương 2236, đủ mạ đỉnh 2. Chương 2236, đủ mạ đỉnh 2, cái này liền nói rõ, đủ mạ đỉnh khi tiến vào mộng chi hoang dã về sau, cơ bản liền không có tại thành mới lợi qua, trực tiếp ngựa không dừng vó đi tới sơ tâm thành. Kết hợp trước đó Phở Lột nói tới, đủ mạ đỉnh ở trong này đã đợi hơn 5 giờ, có thể thấy được đủ mạ đỉnh đi tới sơ tâm thành về sau, trực tiếp liền giết tới thương khung tháp. Loại này tính mục đích cực kỳ minh xác lộ tuyến, để Á nghèo đối với đủ mạ đỉnh ý đồ đến, cảm thấy hứng thú. Phở Lột cũng không có che giấu, đem đủ mạ đỉnh đến sau đó phát sinh sự tình nói một lần. Trên cơ bản, đủ mạ đỉnh chính là vì nhìn hắn viết liên quan tới mộng chi hoang dã văn hiến đến. Theo cái này có thể thấy được, đủ mạ đỉnh mặc dù ở trên một ít sự tình có chút tàn nhẫn, nhưng thật sự là hắn thuộc về loại kia nghiên cứu tính nhân tài, không giống cái khác vu sư, cho dù đối với mộng chi hoang dã hiếu kỳ, nhưng bọn hắn ngay lập tức nghĩ tới là trải nghiệm, mà không phải như đủ mạ đỉnh như vậy nghiên cứu. Liên nhìn từ điểm này, đủ mạ đỉnh so với rất nhiều vu sư, lại càng dễ đạp lên chân chi lộ. Cũng khó trách trước đó Tô Di thế tấn cấp chân chi thời điểm, hắn hỏi Tham Sunder, dã man hang động bên trong còn có ai có thể sẽ trở thành kế tiếp chân chi vu sư. Lúc ấy Sơn Đờ trả lời, là đủ mạ đỉnh. Lúc đó, Áng còn có chút không rõ, hiện tại ngược lại là có một chút xíu cảm xúc. Nói đến, có chuyện ta còn chưa hiểu. Phớt luôn, bởi vì rất nhiều văn hiến dính đến hiểm cảnh chủ thể, ta cũng không có lấy ra. Nhưng đủ mạ đỉnh đại nhân cũng không có hỏi thăm, đại khái là cảm thấy ta sẽ không biết loại này liên quan đến bí ẩn chi thức đi. Theo lý thuyết, dứt bỏ hiểm cảnh chủ thể văn hiến, kỳ thật cũng không nhiều, đủ mạ đình đại nhân hẳn là rất nhanh liền hội xem hết, nhưng để ta cảm thấy kỳ quái chính là, hắn nhìn không chỉ có chậm, mà lại về sau chỗ nhìn văn hiến, cùng ngộng chi hoang dã bản thân tính quy tắc cũng không liên quan, ngược lại nhìn chính là. Phớt lột trầm mặt một chút, mới nói, nhìn chính là ghi chép sơ tâm thành cư dân tài liệu cá nhân. Những tài liệu này là Phở Lột lúc mới đầu thu thập, bên trong phần lớn là tình trạng cơ thể miêu tả, cùng tiến vào mộng chi hoang dã trước sau biến hóa. Lúc ấy là làm tính thí nghiệm chất công dụng, là vì giúp hạ nghèo xác định, dồn tiến vào mộng chi hoang dã có thể hay không ở trên ý thức nhận tổn thương. Tại dồn tiến vào mộng chi hoang dã về sau, Phở Lột vẫn không có đình chỉ cái này thí nghiệm, dù sao mộng chi hoang dã trước mắt nhìn qua đối với tân trụ dân không có vấn đề gì, nhưng dù ai cũng không cách nào bảo đảm, tương lai có thể hay không xuất hiện dị biến. Trước thời hạn làm tốt tin tức dự trữ, tài năng tùy thời ứng đối nguy cơ phát sinh. Đối với sơ tâm thành cư dân tư liệu cảm thấy rất hứng thú. Đáp án này để Ang hơi có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ đủ mạ đỉn là chuẩn bị nghiên cứu ngộng giới dân bản địa thân thể. Ang nghèo nghĩ, cảm thấy khả năng này còn không nhỏ, đủ mạ đỉn mặc dù không phải cả lạ bị người, nhưng hắn đối với sinh vật nghiên cứu nhiệt tình không chút nào kém hơn cả lạ bị người. Sơ tâm thành cư dân mặc dù là người bình thường, nhưng tiến vào mộng chi hoang dã về sau, thân thể xuất hiện trên bản chất biến hóa, loại biến hóa này đoán chừng hội hấp dẫn đủ mạ đỉn loại này nghiên cứu của nhân. Ang nghèo đem chính mình suy đoán nói ra. Phớt lột sau khi nghe xong, cũng rất tán thành. Khó trách trước đó nghe nói ta trong hiện thực là linh hồn, ánh mắt của hắn nháy mắt biến đổi, đoán chừng cảm thấy linh hồn chi thể tiến vào mộng chi hoang dã sinh ra thân thể mới, hội càng thêm đáng giá hắn nghiên cứu. Càng nghĩ như vậy, Phở Lột trong lòng càng là sợ hãi, không được, ta tối nay muốn thông chi một chút giả đạ cùng Sunny, nếu như bị đủ mã điền đại nhân biết bọn hắn cũng là linh hồn, nói không chừng liền sẽ bị bắt đi ra sọ. Bất quá, giả đạ cùng Sunny lúc này cũng không có tại mộng chi hoang dã, cho nên Phở Lột mặc dù trong lòng sợ hãi, cũng không có lập tức làm to chuyện. Phở Lột, đại nhân, vậy bây giờ nên làm cái gì? Muốn không thông báo một chút thú nghiệt tổ bên kia, để bọn hắn phái thêm mấy cái người săn ma tới, bảo hộ sơ tâm thành cư dân. Đối với Phở Lột đề nghị, A nghèo ngược lại là cảm thấy không có gì cần thiết. Lúc trước hắn cũng nghĩ qua nghiên cứu ngộng giới cư dân thân thể, chỉ là hắn tại cùng loại trên nghiên cứu nội tình cũng không cao, thêm nữa còn có càng quan trọng quyền năng cần thăm dò, cũng liền trước mắt cạn. Bây giờ, đã đủ ma điện khả năng đối với ngộng giới cư dân nhục thân có hứng thú, cái kia không ngại để hắn nghiên cứu thử một chút. Nói không chừng, hắn thật có thể phát hiện một chút bí ẩn. A nghèo rất rõ ràng chính mình cũng không phải là toán trí toàn năng người, mộng chi hoang dã bí mật nhiều như vậy, hắn một người cũng không có khả năng hoàn toàn ăn được. Tựa như sẵn đờ nắm giữ hai cái cùng năng lượng liên quan quyền năng, nếu là thả cho A nghèo đi nghiên cứu, đoán chừng không có hơn 10 năm, là không thể nào ra thành quả, càng không nói đến đi càng xâm nhập thêm thăm dò. Mà cái này, vẫn chỉ là mộng chi hoang dã một cái nho nhỏ chi nhánh. Tình huống tương tự, còn có rất nhiều. Muốn hoàn toàn hiểu rõ mộng chi hoang dã bí mật, A không cho rằng bằng sức một người liền có thể hoàn thành. Cho nên cần phải có cùng loại sơn đơ loại này, càng nhiều tính chuyên nghiệp vụ sư tiến vào mộng chi hoang dã, nghiên cứu của bọn hắn cũng có thể đẩy mộng chi hoang dã phát triển, tiếp thu chúng màu chiều dài mới có thể đẩy ra mê vụ, nhìn thấy chân thực. A nghèo cũng không lo lắng bọn hắn nghiên cứu ra một ít kết quả mà của mình quý, bởi vì hắn có được hạch tâm nhất cũng nhất là quyền uy quyền năng thụ, chỉ cần bọn hắn nghiên cứu ra một chút xíu thành quả đều không thể đào thoát A nghèo nhìn trộm. Tựa như là bây giờ sơn đơ tại mộng chi hoang dã làm ma lực khôi phục trước đó, A nghèo đối với năng lượng tin tức một chút cũng không biết được, nhưng bây giờ lời nói chỉ cần hắn nguyện ý, có thể hoa thời gian rất ngắn, liền có thể từ trong quyền năng thụ đem sẵn đỡ châu nghiên cứu ra được ma lực khôi phục nội ẩn hoàn toàn bày ra. Cho nên tại có loại này hậu thuẫn cùng bảo hộ xuống, Á nghèo cũng không ghét đủ mạ đỉn đối với mộng giới cư dân thăm dò. Một khi thật thăm dò ra nội dung gì, được lợi không chỉ là đủ mạ đỉn, cũng là Á nghèo chính mình. Bất quá sơ tâm thành rất nhiều cư dân bản tính lương thiện, để bọn hắn trở thành đối tượng thí nghiệm, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Nếu như đủ mạ đỉn thật muốn làm cùng loại nghiên cứu, ngươi có thể an bài trong lao ngục tội phạm đi đủ mạ đỉn nơi đó. Phớt Lột trầm ngâm một lát gật đầu, ta rõ ràng. Đang tán gẫu qua đủ mạ đỉn vấn đề về sau, A nghèo liền trở về chính đề, cùng Phở Lột hỏi thăm gần nhất tình huống. Trước hết nhất hàn huyên tới chính là liên quan tới Sùn Nhi cùng Dạ Đạ tu hành. Trong đó Dạ Đạ đã triệt để hoàn thành bám thân tu hành, thể nội tích xúc tử khí rốt cục có chữa giải được ống, linh hồn không còn bị tử khí lợn lờ, lộ ra càng thêm thông thấu cùng linh tính. Bất quá trên tu hành Dạ Đạ để Phở Lột rất giải sầu, nhưng trên sinh hoạt lại một lời khó nói hết. Bởi vì Dạ Đạ gần nhất luôn chạy tới tinh hồ tòa thành, bám thân đến Tiểu Sam, hoặc là bị nệ Dạ phái tới tinh hồ tòa thành những người kia trên thân. Thường xuyên làm một chút ô long sự kiện, thí dụ như hôm qua, liền có một vị hầu gái đêm hôm khuya khoắt bị Dạ Đạ bản thân chạy đến phòng bếp làm thịt nướng ăn. Dạ Đạ ngược lại là ăn thoải mái, vị này dốc lòng giảm béo hầu gái buổi sáng tỉnh lại trực tiếp sụp đổ khóc lớn, để Phở Lột cũng cảm thấy đau đầu. Bất quá so với đau đầu, Phở Lột trong lòng vẫn mơ hồ có chút ao ước Dạ Đạ, hắn kỳ thật cũng muốn nếm thử thịt nướng hương vị. Tấu chương xong, chương 2237, chủ nông trường U Linh, 1, chương 2237, chủ nông trường U Linh, 1, Phở Lột chính mình cũng sẽ bản thân. Chỉ là hắn bám thân thuộc về xì dạ phu nhân tử hồn trướng mắt, cái này năng lực đặc thù chi nhánh chỉ có thể phụ thể tại tử hồn trướng trong mắt ly hồn người, bởi vì nguyên chủ linh hồn đã rời đi, hắn bám thân đi vào cái kia nhục thể kỳ thật đã coi như là nửa cái người chết. Dù cho phụ thể kết thúc về sau đem nguyên chủ linh hồn triệu hồi đến, cũng sẽ bởi vì Phở Lột năng lực thân phụ đại lượng tử khí hội xâm nhiễm đến nguyên chủ thân thể, nguyên chủ nếu không phải siêu phẩm giả cơ bản cũng sống không được. Cho nên Phở Lột bám thân không giống giả đã như vậy, có thể tự mình khống chế trình độ, tại không tổn thương phạm nhân điều kiện tiên quyết bám thân. Phở Lột cũng không phải người hiếu sát, vì một chút xíu ăn uống chi dục liền đi sát hại phạm nhân, chuyện này hắn cũng làm không được. Huống chi, tinh hồ trong thành bảo phạm nhân, còn là nghệ dạ phải tới. Cho nên, Phở Lột cũng chỉ có thể âm thầm ao ước giả đã. Bất quá Phở Lột cũng biết, giả đã cũng không phải là mang ác ý đùa ác, chỉ là làm tử linh quá lâu, thật vất vả có thể ôn lại còn sống lúc mỹ hảo, mới có thể len lén phụ thượng nhân thân. Phở Lột mặc dù lý giải, nhưng bây giờ giả đã một loạt hành vi, để tinh hồ tỏa thành người đã nơm nớp lo sợ, cho nên bất kể như thế nào, Phở Lột hay là chuẩn bị gõ một chút bành trướng giả đã. Chỉ là, hắn còn cần chờ một cái thời cơ thích hợp. Mặc dù giả đã để hắn rất đau đầu, nhưng chung quy chỉ là việc nhỏ, giả đã cũng sẽ không hại người. Chân chính để Phở Lột cảm giác tâm tắc còn là Sunny, Sunny tâm cảnh so sánh giả đã đến nói, thực tế là kém không chỉ một cấp độ. Cho tới nay, linh hồn mánh khóe tu hành còn không có kết thúc. Ngang ngược khí tức, thỉnh thoảng liền sẽ thoát ra, Sunny cũng luôn luôn tại xa đọa biên giới bồi hồi, để Phở Lột kinh hồn tăng đảm. Cho nên, Phở Lột cơ hồ mỗi ngày đều đợi tại lòng núi tế đàn phụ cận, một khi sự tình có không thể làm, liền sẽ dùng luân hồi nhạc dạo đem Sunny theo xa đọa bên trong kéo về. Bất quá tốt hơn một chút chính là, Sunny mặc dù thường xuyên tại xa đọa biên giới, nhưng một mực không có chân chính phóng ra xa đọa một bước kia. Mà lại, gần nhất Sunny tình huống cũng bắt đầu dần dần biến tốt. Đến xa đọa biên giới số lần theo trước kia mỗi ngày đều có, đến bây giờ khả năng 2 ngày một lần. Cũng nguyên nhân chính là này, Phở Lột tài năng ngẫu nhiên tìm tới nhà rỗi, về mộng chi hoang dã xử lý việc vật đánh. Bất quá, coi như Sunny tình huống tại cải thiện, Phở Lột cũng không có lòng ra tâm thần, vẫn như cũ mỗi ngày căng thẳng, bởi vì tình huống biến biết bao đại biểu sẽ không sai, một khi Sunny đi nhầm một bước, kia liền cả bản đều vua. Kể xong Sunny cùng dạ đã tình hình gần đây, Phở Lột còn nói lên ngân ẩn công quốc tập thể hiến tế đến tiếp sau sự tình. Hiện tế đầu nguồn cùng cuối cùng đi hướng, còn chưa tra ra, cho nên tạm thời không nhắc tới. Phở Lột chủ yếu nói, còn là cái kia bị tiểu Sam giết chết chủ nông trường, hắn linh hồn hướng đi. Nệ dạ gần nhất tại cả nước trên dưới đều tiến hành kiểm soát. Đem ngân lộ hoàng gia kỵ sĩ vệ đội thành viên, phân đến lấy làng xóm làm đơn vị tất cả khu vực, cuối cùng tra được một chút chủ nông trường tin tức. Trước hết nhất truyền đến tin tức địa phương, là ngân ẩn công quốc biên cảnh thành Thạch Tang So hiệu sở. Một đội mới từ học viện tốt nghiệp học sinh đi vùng ngoại ô nấu cơm dã ngoại, tại Hắc Sâm Lâm bên trong bị không biết tên U Linh công kích, chết 3 người. Chạy về đến học sinh đi tìm gác đêm kỵ sĩ, thông qua các học sinh miêu tả, gác đêm kỵ sĩ phản đoán có thể là chủ nông trường U Linh. Tại kỵ sĩ đội tổ chức tốt kỵ sĩ đi Hắc Sâm Lâm tìm kiếm lúc, đối phương đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác mấy thì tin tức xuất xứ, phân biệt tại Âu Hạ khu rừng, Trắng Nghi bại đốt đuổi, rừng xương mù trấn, Thép Chi Thành. Theo nơi đó kỵ sĩ báo cáo, tựa hồ cũng có U Linh hiện thân dấu hiệu, trong đó khả năng có sai đọc, nhưng có thể xác định là Trắng Nghi bại đốt đuổi nhất định có U Linh nhận hiện qua, bởi vì nơi đó kỵ sĩ cùng đối phương đánh đối mặt, chỉ là bóng đêm quá tối. Nhìn không ra đối phương đến cùng phải hay không vị kia chủ nông trường. Mới nhất một tin tức thì là gần nhất SCT Sam thành ngoại ô có U Linh ẩn hiện. Tin tức này cơ bản cũng có thể xác định, bởi vì nệ dạ tự mình đi dò xét, cảm thấy được vong linh khí tức. Phở Lột kỹ càng miêu tả cái này mấy thì có U Linh tin tức gần hiện khu vực, cơ bản cũng là ngân ẩn công quốc đến SCT Sam thành lộ tuyến, nếu là đem hắn hợp thành tuyến, gần như là một đường thẳng. Nếu như cái U Linh này thật là tiểu Sam giết chết chủ nông trường, hắn khả năng đã đến SCT Sam thành. Nghe xong Phở Lột phán đoán, A nghèo nhíu nhíu mày, tốc độ nhanh như vậy ngân ẩn công quốc đến trung ương đế quốc đô thành, nếu là toàn bộ hành trình ngồi xe ngựa, tối thiểu cũng muốn nửa tháng đến 2 tháng tài năng đến. Nếu như Phở Lột phán đoán chính là thật, khoảng cách phát hiện vị kia chủ nông trường vong linh đến đối phương đến SCT Sam thành, liền 2 tuần cũng chưa tới. Cũng không phải nói vong linh tốc độ không đạt được loại trình độ này, mà là vong linh cũng muốn tuân theo năng lượng bảo toàn cơ bản pháp, nhanh như vậy tốc độ chạy khẳng định là tiêu hao tự thân năng lượng, nó là như thế nào nhanh chóng bổ sung, còn lại bổ lại làm được. Nhất làm cho Áng cảm thấy nghi hoặc chính là, đối phương vẫn chỉ là tân sinh vong linh, hồn thể bên trong năng lượng tích xúc chắc chắn sẽ không quá nhiều. Nguyên nhân chính là này, A Nghèo cảm thấy, khả năng SCT Sam thành ngoại ô U Linh cũng không phải là chủ nông trường vong linh. Dù sao, phàm nhân sau khi chết sinh ra linh hồn mặc dù tỷ lệ thấp, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nói không chừng chính là một cái may mắn sinh ra linh hồn người chết đâu. Đương nhiên, Phở Lột phán đoán cũng không thể bài trừ, nếu quả thật như Phở Lột nói tới, đối phương là chủ nông trường U Linh, như vậy có nhất định xác suất, đối phương khả năng có một ít năng lực đặc thù, hoặc là phía sau màn còn có giúp đỡ người, không chừng chính là tập thể tế tự kẻ đầu tê. Nghĩ đến cái này, A Nghèo để Phở Lột nhất định phải gấp rút chú ý tinh hồ tỏa thành tình huống. Bởi vì chủ nông trường thật sinh ra linh hồn, cơ bản có thể xác định là vong linh, mà lại là nhận tiểu sam gần linh chi thể mà sinh ra vong linh. Đối phương ngàn dặm xa xôi đi tới SCT Sam thành, chính là vì ám sát tiểu sam. Cho nên, nhất định phải chú ý tiểu sam tình huống chung quanh. Cái này ta rõ ràng. Phở Lột, Nệ Dạ cũng rõ ràng điểm này, cho nên đã phái chú hoàng thất vụ sư đoàn tại tinh hồ tỏa thành chung quanh trên núi bày ra phòng tuyến. Nệ Dạ chính mình cũng tại tinh hồ tỏa thành chung quanh hoạt động, chính là vì bảo hộ tiểu sam. Là ngân lộ vương thất phía sau màn kẻ khống chế, Nệ Dạ hành động lần này mặc dù mặt ngoài không hiện, nhưng tuyệt đối là cử quốc chi lực. Nệ Dạ lần này hành vi đã là tại hướng Á Nghèo lấy lòng, cũng là đền bù ngân lộ vương tộc đối với tiểu sam một mạch tạo nghiệp. Cùng Phở Lột lại trò chuyện một hồi, kỹ càng hỏi thăm một chút hắn gần nhất nghiên cứu đầu đề, liền cùng hắn từ biệt rời đi. Bởi vì sợ ấn được không tại, Á Nghèo nguyên bản chuẩn bị đi thành mới nhìn xem tình huống, đuổi xuống thời gian. Chỉ là tại đi hướng sân thượng thời điểm, liếc mắt cửa sổ tung xuống pha tạp ánh nắng, trong đầu hiện lên trước đó đủ mạ điển đứng dưới ánh mặt trời, nhìn trong tay Văn Hiến hình ảnh. A Nghèo nghĩ nghĩ, cuối cùng lại lui trở về, đẩy cửa phòng ra, đi phở lột văn phòng sát vách. Đã đủ Mạ Điển đối với hắn khởi xướng giao lưu mời, A Nghèo cũng muốn nghe một chút, hắn muốn giao lưu thứ gì. Chương 2237, chủ nông trường U Linh 2, chương 2237, chủ nông trường U Linh 2, sát vách cửa phòng cũng không có khép lại, A Nghèo vừa đi gần, liền có thể nhìn thấy đủ Mạ Điển thân ảnh. Cùng trước đó tại phở lột văn phòng, đủ Mạ Điển cũng không có ngồi ở trước bàn sách, vẫn như cũng là dựa vào tại bên cửa sổ, lấy sau giờ ngọ ánh nắng làm đọc tia sáng. Chỉ từ trước mắt hình ảnh đến xem, đủ Mạ Điển phi thường giống là có loại nào đó bản thân kiên trì học viện phái giáo sư. Nhưng liên tưởng tới đủ Mạ Điển nghe đồn, A Nghèo liền cảm giác dưới mắt tĩnh mịch hình ảnh xuất hiện xé rách cảm giác. A Nghèo lắc đầu, đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng gõ gõ. Cửa không khóa, mời đến. Đủ Mạ Điển nhấc lông mày, ánh nắng chiếu vào hẹp dài khóe mắt, đem hắn màu nâu nhạt con ngươi chiếu tỏa sáng, chỉ là con ngươi chính giữa đồng tâm lại có vẻ càng thêm tối tăm thâm thúy. A Nghèo đi vào cửa, hướng đủ Mạ Điển lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, sau đó tại đủ Mạ Điển dưới sự ra hiệu, mỗi người bọn họ làm tại ghế salon hai đầu. Đủ Mạ Điển sau khi ngồi xuống, cũng đem trên tay một chồng tư liệu thả tại trên bàn trà. A Nghèo lướt qua, tư liệu tiêu đề là thứ 13 phê tân trụ dân ghi chép. Quả nhiên như phở lột nói tới, đủ Mạ Điển nhìn cơ bản đều là mộng giới cư dân tài liệu cá nhân. Người tự hồ đối với sơ tâm thành cư dân tư liệu cảm thấy rất hứng thú, là muốn nhìn xem có hay không người quen biết. A Nghèo chỉ trên bàn tư liệu, tùy ý lên đề tài. Đủ Mạ Điển mỉm cười, ta nơi sinh ra là tại Phồn Đại Lục. Sơ tâm thành cư dân cơ bản đều đến từ Gợi Ý Đại Lục cùng Cựu Thổ Đại Lục. Nói cách khác, Đủ Mạ Điển ý tứ là hắn cũng không nhận ra sơ tâm thành người. Đủ Mạ Điển dừng một chút, ta đích xác đối với sơ tâm thành cư dân cảm thấy rất hứng thú, bất quá ta đối với thân phận của bọn hắn không thèm để ý, cảm thấy hứng thú chính là bọn hắn thân thể cấu tạo. Ang ở trong lòng yên lặng nói, quả nhiên ngươi thèm chính là bọn hắn thân thể. Ta đã quan sát qua chân thực phi thường kỳ lạ cấu tạo, rõ ràng cùng nhân loại hoàn toàn tương tự, có đói cũng có dục cầu, nhưng không thỏa mãn dục vọng cũng có thể sống sót. Sinh lý tuần hoàn, nhìn qua là tại vận chuyển, nhưng trên thực tế tốc độ cực chậm, phản phất đình trệ. Nếu là ở trong hiện thực, xuất hiện loại này sinh lý tuần hoàn, không phải đã tử vong chính là lâm vào lâu dài mê man. Vừa nhắc tới thân thể cấu tạo, Đủ Mạ Điển liền hứng thú, theo trước đó nho nhã lễ độ yêu nhã quý tộc, ngược lại biến thành nghiên cứu mê mẩn học giả, nhìn như bình tĩnh chậm rãi mà nói, nhưng trong ánh mắt lại thỉnh thoảng để lộ ra mấy phần vẻ điên cuồng. Loại này điên cuồng, để Áng có thể cảm nhận được, Đủ Mạ Điển mặt ngoài nói tới nghiên cứu, chỉ là không có chút nào gợn sóng bọt nước. Giấu tại dưới mặt nước chân tướng, lại là sóng ngầm liên tục. Cho nên, ngươi nhìn tư liệu của bọn hắn, là nghĩ nghiên cứu thân thể của bọn hắn cấu tạo. Tha thứ ta nhắc nhở một câu, thân thể bọn hắn cấu tạo, cùng thân thể của ngươi cấu tạo cơ hồ không hay. A Nghèo ngụ ý, nếu như ngươi muốn nghiên cứu thân thể cấu tạo, nhìn xem chính mình là được. Ta đích xác đã đối với chính mình thân thể tiến hành trình độ nhất định nghiên cứu, chỉ là, ta không cách nào khẳng định, đối với chính mình thân thể nghiên cứu qua độ sẽ xuất hiện tình huống gì, nói không chừng chơi hỏng thân thể này, tương lai rốt cuộc vào không được ngộng chi hoang dã. Cho nên, A Nghèo, cho nên, ngươi quyết định tái giá tổn thương, đem nghiên cứu đối tượng thả ở trên người người khác. Không sai, có ý nghĩ này. Đủ Mạ Điển khẽ môi câu lên, con mắt híp lại, đây cũng là ta lần này sống chung ngươi giao lưu mục đích chủ yếu. Ngươi hy vọng ta cũng gia nhập nghiên cứu. Ta hy vọng ngươi có thể phê cho ta một số người. Đủ Mạ Điển chỉ mặt bàn tư liệu, phía trên này là được. Đương nhiên, ngươi có thể gia nhập tự nhiên tốt hơn. A Nghèo lẳng lặng nhìn chăm chú Đủ Mạ Điển, đây coi như là thỉnh cầu của ngươi sao? A Nghèo sở dĩ hỏi như vậy, lại là đem hắn thiếu Đủ Mạ Điển ân tình bày tại trên mặt bàn. Đủ Mạ Điển cũng rõ ràng A Nghèo ý tứ, nhẹ nhàng cười một tiếng, xem như thỉnh cầu, chỉ là A Nghèo, ngươi đối với thân thể của bọn hắn cấu tạo liền không tốt đẹp gì thì sao? Đủ Mạ Điển lần nữa đưa bóng ném trở về, hắn biết A Nghèo muốn đem thiếu chính mình ân tình nhờ vào đó lao đi, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra, A Nghèo đối với mộng giới cư dân thân thể cấu tạo cũng là mơ hồ, làm mộng chi hoang dã người sáng tạo, hắn khẳng định cũng muốn đem hết thể nắm giữ trong tay trong lòng. Nếu như A Nghèo muốn theo trong tay hắn cùng hưởng nghiên cứu tư liệu, phần nhân tình này, hắn còn cần thiếu, dù sao hợp tác cùng có lợi. A Nghèo trầm mặc một lát, ngươi cứ như vậy xác định, ta đối với thân thể của bọn hắn cấu tạo hoàn toàn không biết gì. Đủ Mạ Điển, nếu như ngươi thật biết, liền sẽ không để phở lột đem tất cả mộng giới cư dân tài liệu cá nhân liệt như thế kỹ càng, trong này thế nhưng là còn bao hàm biến hóa sinh lý. Liền những chi tiết này, đều cần nhớ kỹ như thế tỉ mỉ xác thực, không liền nói rõ ngươi đối với bọn hắn cũng không biết hay sao. Huống chi, ngươi nguyện ý cùng ta đàm cái đề tài này, đáp án liền đã bày ra trên mặt bàn. Nhìn xem Đủ Mạ Điển cái kia cười tủm tỉm mắt, áng trên mặt không hiện, nhưng trong lòng thì thầm mắng một câu lão hồ ly. Đích xác, chính như trước đó hắn đối với phở lột nói tới, hắn là duy trì Đủ Mạ Điển nghiên cứu mộng giới cư dân, chỉ là áng nghèo vốn là nghĩ đến, đợi đến Đủ Mạ Điển nghiên cứu ra kết quả về sau, hắn có thể thông qua quyền năng đem nghiên cứu nội dung thể hiện ra. Chỉ là hiện tại Đủ Mạ Điển đem tình huống này làm rõ, A Nghèo cũng không có khả năng nói rõ, hắn có thể lặng lẽ cùng hưởng nghiên cứu của hắn kết quả. Mặc dù A Nghèo thầm mắng Đủ Mạ Điển là lao hồ ly, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương không chỉ có sức quan sát kinh người, đối với chi tiết bắt giữ, biểu lộ cùng tâm lý phân tích đều rất lành nghề, không hổ là sống mấy trăm năm lão quái vật. Đủ Mạ Điển quả thực là đè lại ân tình không thả, A Nghèo cũng không có cách nào, mà lại hắn cũng cần Đủ Mạ Điển nghiên cứu. Ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, A Nghèo bất đắc dĩ nói, ta đích xác rất hiếu kỳ thân thể của bọn hắn cấu tạo, ta có thể đáp ứng ngươi, cho ngươi một nhóm mộng giới cư dân làm nghiên cứu. Nhưng là, phía trên này người không được. Ang chỉ thứ 13 phê tân trụ dân ghi chép những người này đều là lương dân, khi còn sống phần lớn là nhận ốm đau dày vào người cơ khổ. Mà lại trước đó, bọn hắn thí nghiệm số liệu, vì dôn tiến vào mộng chi hoang dã mà cửa hàng đường, xem như có công. Nguyên nhân chính là này, Ang không có ý định để bọn hắn trở thành đủ mạ đỉn đối tượng nghiên cứu. Đến nỗi đủ mạ đỉn chân chính đối tượng nghiên cứu, thì là trong lao ngục những cái kia tội ác tẩy trời tội phạm. Dù cho mộng chi hoang dã tội phạm không đủ, cũng có thể theo trong hiện thực bắt một chút tội phạm tiến đến. Đủ mạ đỉn nghe xong Ang nghẹo kể rõ, hơi do dự một chút. Thứ 13 phê tân trụ dân ghi chép bên trong có càng tỉ mỉ xác thực ghi chép biến hóa, dùng những này có ghi chép dân bản địa có thể càng nhanh gọn một chút. Nhưng đại áng không nguyện ý dùng những người này, đủ mạ đỉn cuối cùng vẫn là gật gật đầu nhận. Tấu chương xong, chương 2238, hẻm núi chương 2238, hẻm núi lúc này, đủ mạ đỉn đột nhiên lại nói, ta nghe nói trong thành thị có một chút siêu phàm người, là thú nghiệt tổ người săn ma. Không đợi đủ mạ đỉn nói xong, áng trực tiếp đánh gãy, người nghĩ cùng đừng nghĩ. Đủ mạ đỉn cảm thụ được áng cái kia quyết tuyệt ngữ khí, trầm ngâm 2 giây, ta chỉ là hiếu kỳ, cũng không nhất định muốn nghiên cứu thân thể của bọn hắn. Tốt nhất là dạng này. Áng nghèo nhẹ nhàng đặt xuống một câu, đứng người lên, ngươi nhưng còn có chuyện khác, không có chuyện. Ta trước hết rời đi. Đủ mạ đỉn, còn có một việc, ta hy vọng có thể thỉnh cầu một chút máy đăng nhập quyền sử dụng. Áng nghèo nhìn qua, lông mày có chút nhíu lên, ta đem máy đăng nhập đều giao cho Dùn Các Hạ, ngươi muốn quyền sử dụng, có thể hướng Dùn Các Hạ thỉnh cầu. Đủ mạ đỉn núi bay, ta tiến vào mộng chi hoang dã ngay lập tức, liền đi thấy Dùn Các Hạ. Hắn cũng không có đáp ứng ta, nói dưới mắt mấu chốt nhất vẫn là thành mới kiến thiết, máy đăng nhập hội ưu tiên cho tiếp tương ứng nhiệm vụ người sử dụng. Huống chi, ta cần máy đăng nhập số lượng còn không ít. Nguyên nhân chính là này, Đủ mạ đỉn mới có thể tìm tới Áng nghèo. Ngươi muốn nhiều như vậy máy đăng nhập làm cái gì? Ang hơi nghi hoặc một chút nói. Đủ mạ đỉn, cũng là vì nghiên cứu. Trừ thương trụ dân bên ngoài, ta còn muốn nghiên cứu một chút ngắn hạn tiến vào mộng chi hoang dã sinh vật thân thể. Trong đó không giới hạn trong nhân loại, bao quát ma vật, thú loại, loại người, yêu tinh, nguyên tố sinh vật trở chút. Trong này bao hàm phàm vật, cũng bao hàm toàn thân trên dưới, bao quát linh hồn đều là siêu phàm sinh mệnh. Đủ mạ đỉn muốn nhìn một chút, những này khác biệt sinh mệnh tiến vào mộng chi hoang dã về sau, dựa theo mộng chi hoang dã cơ chế, sẽ vì bọn chúng sinh ra cái dạng gì thân thể. Những thân thể này lại sẽ có như thế nào tính khác biệt. À nghèo nghe xong Đủ mạ đỉn lời nói, trong lòng cũng có chút ý động. Nếu như đơn thuần chỉ là nghiên cứu nhân loại, đích xác rất khó xác định mộng chi hoang dã đối với thân thể tạo ra cơ chế, Đủ mạ đỉn trô nâng lên loại sinh vật này tính khác biệt, cũng là nghiên cứu một vòng. À nghèo trầm tư một hồi, đối với Đủ mạ đỉn nói, ngươi đi theo ta. Mấy chục phút về sau, ngồi trống không phi thuyền, à nghèo mang Đủ mạ đỉn rời đi Sơ Tâm Thành, đi tới khoảng cách Sơ Tâm Thành mấy chục dặm bên ngoài một cái hẻm núi. Hẻm núi rất thanh đu, chung quanh cây cối không chỉ có xanh đúng tươi tốt, mà lại phi thường đông đúc, vụ bật đan vào lẫn nhau, đem hẻm núi trùng điệp bao vây lại. Bất quá, Lam Áng cùng Đủ mạ đỉn đi vào hẻm núi thời điểm, cái này rậm rạp cây rừng đột nhiên phát sinh biến hóa, bọn chúng rối rít nổ cây mà lên, hướng về hai bên chết đi, phảng phất là đã thấy quân chủ, mở ra một đầu hẹp dài nói, thẳng tới bên trong hạp gốc. Đủ mạ đỉn nhìn xem một màn này, ánh mắt có chút lấp lóe. Trung quanh đây giả lập ma lực, mặc dù nồng độ phi thường thấp, nhưng cũng không phải là không có. Lấy Đủ mạ đỉn cái kia cảm giác bén nhạy, vẫn có thể mơ hồ phát giác được trung quanh giả lập ma lực lưu động. Thế nhưng là, trước mắt đại thụ nhường đường một màn, hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng lưu động. Vô luận là theo trên cây hay là Áng nghèo trên thân. Phản phất, những này cây là thật sự có bản thân ý thức, chủ động đối với Áng nghèo nhường đường. Là bởi vì Áng nghèo là người sáng tạo nguyên nhân, còn là nói những này cây có cái gì đặc dị. Ở trong lòng Đủ mạ đỉn tràn đầy nghi hoặc chính là, lại là không biết, nơi này tất cả cây cối, tất cả đều nhận xa xôi khu vực một viên đại thụ che trời khống chế. Mà thụ văn mắt sáng trước duy nhất người điều khiển, chỉ có Áng nghèo. Dọc theo mở ra một đầu hẹp dài con đường, Áng nghèo mang Đủ mạ đỉn đi vào bên trong hạp gốc. Vừa tiến vào hẻm núi nháy mắt, Đủ mạ đỉn liền nghe tới từng đợt chạy tiếng giống. Dõi mắt trông về phía xa, đã thấy đầu này bị mở ra cuối đường, đột nhiên xuất hiện một đám bóng đen, chính lôi cuốn quần quần cắt đuôi, hướng về cái này duy nhất thông lộ lao đến. Bất quá, không đợi bọn chúng gọn tới trên đường, những cây to kia lại tự động khép kín con đường này, một lần nữa hình thành tấm bình phong thiên nhiên, đem hẻm núi phong cực kỳ chặt chẽ. Mà lúc này, Đủ mạ đỉn cũng thấy rõ bóng đen chân tướng, đều là một đám dê giai thú loại, bao quát đàn hương hiệu, vách đá dê rừng, đôi rồng lục liệp thản lặn, hẻm núi cự hoa chờ một chút. Chủng loại không ít, số lượng cũng thật nhiều, cơ hồ không có đặc gì chỗ. Duy nhất điểm giống nhau là bọn chúng cơ bản đều là động vật ăn cỏ hoặc là tính ăn tạp động vật. Trong đó tính ăn tạp động vật thuộc về yếu kém một loại, ở trong hẻm núi căn bản là không có cách săn bắt cái khác động vật, cho nên cũng bị bách ăn cỏ. Nơi này thú loại, ngươi có thể tự động đi săn, dùng cho thí nghiệm. Ang chỉ vào trong hẻm núi một đám sinh vật nói. Được. Đủ mạ đỉn khi nhìn đến bọn này thú loại xuất hiện thời điểm, liền đoán được Ang nghèo mục đích, nhưng khi Ang nghèo đáp ứng thời điểm, hắn vẫn là rất có chút hưng phấn. Ang nghèo liếc nhìn Đủ mạ đỉn, còn tưởng rằng đối phương biết hỏi thăm vì sao tòa này trong hẻm núi hội có thú loại, nhưng Đủ mạ đỉn tựa hồ cũng không định hỏi đến. Kỳ thật, tại thụ văn minh quyền năng sinh ra về sau, Phớt Lột liền từng đưa ra qua đối với sinh vật thể tính khác biệt tiến hành nghiên cứu. Vì thế, hắn còn theo trong hiện thực làm một nhóm động vật hàng mẫu tiến đến, nuôi thả tại tòa này trong hẻm núi. Bất quá, bởi vì chuỗi sinh vật còn chưa hoàn chỉnh, chỉ có thể trước theo động vật ăn cỏ cùng tính ăn tạp động vật bắt đầu, lúc này mới có hẻm núi hiện tại một màn. Chỉ là trời có gió mưa khó đoán, về sau Phớt Lột đột nhiên nhận tử khí bối rối, thêm nữa trên tay nghiên cứu đầu đề còn rất nhiều, theo ưu tiên tính bên trên cân nhắc, chỉ có thể đem sinh vật thể khác biệt đầu đề tạm thời gác lại. Bây giờ, Đỗ Mạ Điền đã dự định tiếp nhận cái nghiên cứu này, A Ngẹo liền quyết định đem tòa này hẻm núi quyền sử dụng giao cho hắn. Mà lại, so sánh với Ferlot, Đỗ Mạ Điền nghiên cứu tiêu chuẩn khẳng định cao hơn. Hẻm núi giao cho hắn, hiển nhiên lại càng dễ được đến kết quả. A Ngẹo mang Đỗ Mạ Điền ở trong hẻm núi đi một vòng. Hẻm núi coi như rộng rãi, không chỉ có hồ, còn có thảo nguyên cùng rừng quả, nuôi như thế một đám thú loại lại là dư xài. Chỉ là Đỗ Mạ Điền xem hết trong hẻm núi động vật thuộc loại về sau, trong mắt hơi có chút thất vọng, không có siêu phàm sinh vật sao? Tạm thời còn không có. Đỗ Mạ Điền trầm tư một lát, theo trước mắt quan sát của ta đến xem, ngọc chi hoang dã đối với phàm tục động vật cùng nhân loại phân biệt, ta suy đoán tỷ lệ lớn là tương tự, cho nên giữa bọn chúng tính khác biệt cũng không lớn. Nhưng bản thể cấu tạo chính là siêu phàm sinh mệnh tồn tại, tiến vào ngọc chi hoang dã hội có thay đổi gì? Loại này tính khác biệt cùng phổ thông sinh vật khẳng định hoàn toàn khác biệt. Cho nên, so sánh với phổ thông sinh vật, Đỗ Mạ Điền kỳ thật càng chờ mong bản thể chính là siêu phàm sinh mệnh. Bản thể là siêu phàm sinh mệnh. A ngưng trầm mặc một chút, nguyên tố sinh vật như thế nào? Đỗ Mạ Điền không chút do dự nói, nguyên tố sinh vật tốt nhất. Rất nhiều ma vật cũng là siêu phàm sinh mệnh, nhưng bọn hắn tiến vào mộng chi hoang dã về sau, nói không chừng hội giống nhân loại vô sư, bởi vì đối với năng lượng điều khiển không đủ, mà bị ép trở thành phổ thông sinh mệnh. Nhưng nguyên tố sinh vật khác biệt, bọn chúng bản thể chính là nguyên tố cấu tạo mà thành, nếu như mộng chi hoang dã tuân theo cơ bản pháp, bọn chúng tiến vào mộng chi hoang dã thân thể có rất lớn xác suất cũng sẽ là nguyên tố thể, cái này liền cùng những sinh vật khác lấy xuống rõ ràng khác biệt. Cho nên, nguyên tố sinh vật là tốt nhất nghiên cứu hàng mẫu. Nguyên tố sinh vật. Ảng trong đầu không tự giác nhớ tới phong đảo đám kia ký kết thể ước thủ hạng, nếu như không phải hắn đã rời đi, kỳ thật có thể cân nhắc để bọn chúng đến xung làm hàng mẫu. Ta hội lưu ý một chút, nếu như gặp phải phù hợp nguyên tố sinh vật, sẽ đem nó đưa đến mộng chi hoang dã. A nghèo dừng một chút, nếu như không có gặp được lời nói, vậy cũng chỉ có hai loại biện pháp giải quyết, hoặc là chờ ta trở về mộng chi hoang dã, phê cho ngươi một bộ phận mới máy đăng nhập, chính ngươi đi tìm, hoặc là ngươi đi tìm dùng các hạng, hắn nơi đó hẳn là có nguyên tố sinh vật. Đủ mạ điển tự động bài trừ A nghèo thủ câu nói, bởi vì hắn cũng không biết A nghèo bây giờ vị trí hoàn cảnh, cho nên hắn thấy muốn tại ngoại giới gặp được nguyên tố sinh vật, không phải dễ dàng như vậy. Dùn các hạ nơi đó có nguyên tố sinh vật. Đỗ Mạ Điền, ngươi là chỉ mộng chi hoang dã bên trong. A Ngẹo gật gật đầu. Đỗ Mạ Điền con mắt không chỉ có lóe lên ánh sáng, vậy ta hiện tại liền đi qua hỏi một chút. A Ngẹo, dùn các hạ bây giờ vừa lúc tại mộng chi hoang dã, vừa lúc ta muốn đi thành mới, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Đỗ Mạ Điền sửng sốt một chút, cái gì gọi là tiễn hắn một đoạn? Dưới sự an bài của A Ngẹo, Đỗ Mạ Điền đầy cõi lòng nghi hoặc lo gặp, khi hắn lần nữa đăng nhập thời điểm, phát hiện dưới mắt cảnh sắc nháy mắt thay đổi, theo trước đó xanh um hẻm núi, biến thành đang đứng ở kiến thiết bên trong phồn hoa thành mới. Đỗ Mạ Điền liếc nhìn bên cạnh thân A Ngẹo, trong lòng âm thầm than thở, đại khái chỉ có mộng chi hoang dã người sáng tạo mới có thể làm đến như vậy vạn dặm xa nhất niệm xoay chuyển. Dùn các hạ là ở chỗ này. A Ngẹo cảm ứng một chút, chỉ cách đó không xa một tòa chừng 20 thước cao 6 tầng kiến trúc. Đỗ Mạ Điền gật gật đầu, hướng A Ngẹo nói một tiếng cảm ơn, cũng không có đi tìm kiếm A Ngẹo quyền năng, nhanh chân hướng A Ngẹo chỗ chỉ phương hướng đi đến. A Ngẹo lúc này cũng ngẩng đầu nhìn một chút dùn vị trí tòa kiến trúc này. Đây là một tòa che kín màu tối hoa hồng văn cao ốc, nóc nhà một ít vịnh chỗ rẽ còn có chút phương đông vật bị, nhưng xem toàn thể đến cũng không có xé rách cảm giác, ngược lại có một loại mang theo cụ hương vị dị vực gió. Cao ốc bên cạnh có một cái dựng thẳng treo bảng hiệu, khảm nạm thượng đẳng nhất Nhật Bản bảo thạch, đồng thời cấu thành một hàng văn tự, mân tôi thủy quán. Nói là có nước, nhưng kỳ thật bên trong chính là cái uống trà địa phương. Là Lý Án Nạ chuyên môn vì về sau tổ chức tiệc trà lúc, chuẩn bị một cái tư nhân trà chỗ một trong. Bất quá, dù lúc này tại quán nước bên trong cũng không phải đang uống trà, mà là trầm mê ở một cái kỳ dị bia hình dáng luyện kim tác phẩm bên trên, hắn đối diện thì là uống vào trà nhái thiết giáp bà. Cái này bia hình dáng luyện kim tác phẩm chính là quái hoàn chi bia, khởi động về sau hội tiến vào một cái tên là bia kỷ niệm gốc giải trí trong huyễn cảnh. Lúc trước cả người tặng cho thiết giáp bà một cái, Lý Hàn Nạ tại thiết giáp bà nơi đó chơi đến quái mang chi bia về sau, kinh động như gặp thiên nhân, cảm thấy quái hoàn chi bia bên trong kỳ diệu trò chơi phi thường thích hợp ở trên tiệc trà mở ra nữ vu ở giữa chủ đề, thế là thỉnh cầu A Ngẹo đem quái hoàn chi bia cũng kéo vào mộng chi hoang dã. Dù trên tay quái mang chi bia chính là một cái kia, chỉ là để A Ngẹo không ngờ tới chính là quái hoàn chi bia còn không có tại tiệc trà phát sáng phát nhiệt, ngược lại trở thành dã man hang động một đám vu sư tiêu khiển giải trí. Xem ra trò chơi nghiện trình độ có thể so với sở lò mòn sản phẩm. A Ngẹo trong lòng thầm nghĩ, muốn không cùng John thương lượng một chút, tại mâu thụ trên mạng cũng khai phát một cái giải trí tính trò chơi. Nói không chừng cũng có thể nhờ vào đó để mâu thụ mạng lưới tiến vào càng nhiều người trong tầm mắt. Mặc dù đây chỉ là A Ngẹo trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ, nhưng hắn cẩn thận phân biệt rõ một chút, cảm thấy còn là có nhất định tính khả thi. Chỉ là địa cầu tuyệt đại đa số trò chơi đều rất khó tiến vào vu sứ mắt, chỉ có xảo nghĩ mới có thể chiến thắng. Cụ thể muốn hay không làm, lại nên như thế nào thao túng, đến lúc đó cùng John thương nghị một chút mới quyết định. A Ngẹo cuối cùng xa xa liếc mắt nhìn nơi xa mân tôi thủy quán, liền quay đầu rời đi. Mặc dù hắn tiến vào ngậm chi hoang dã là đến đuổi ngoại giới đường đi nhàm chán thời gian, nhưng hắn lần này tới thành mới cũng không phải là không có chút nào mục đích đi dạo, hắn còn có một việc muốn làm, tổ chức triển lãm tranh. Trước đó tại phong đảo thời điểm, hắn liền hưng khởi ý nghĩ này, muốn lấy cấm kỵ đỉnh cao bên trong vùng tác phẩm hội họa tổ chức một lần cỡ nhỏ triển lãm tranh. Sở dĩ muốn tổ chức triển lãm tranh, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút cấm kỵ đỉnh cao bên trong những cái kia tác phẩm hội họa bên trong đến cùng còn có hay không ẩn giấu cái bí mật gì. Lấy A Ngẹo dám thưởng tiêu chuẩn cùng tri thức dự trữ, đã nhìn không ra thứ gì.
A Ngư chính mình cũng cảm thấy, tỷ lệ lớn khả năng không có cái khác bí mật, nhưng cụ thể có phải là, còn cần nghiệm chứng một chút. Như thế nào nghiệm chứng? Chính là thông qua triển lãm tranh, để cái khác vu sư cùng đi giám thưởng, thông qua hắn sơn chi thạch, để đền bù hắn bỏ sót. Đến nỗi triển lãm tranh có thể hay không thành công, A Ngư cũng không để ý lấy Phùng Thanh danh, cho dù là bình thường nhất họa, hẳn là cũng hội có vu sư đến xem, coi như không thành công, cũng không sao, dù sao liên lụy lại không phải thanh danh của hắn. Muốn tổ chức triển lãm tranh, đầu tiên muốn xác định một cái triển lãm tranh địa điểm. Theo Á Nghèo, triển lãm tranh sẽ không tiếp tục quá lâu, chờ hắn rời đi triều tịch giới liền sẽ kết thúc triển lãm tranh. Cho nên, lựa chọn tốt nhất một cái dễ thấy địa phương, dã man hang động vu sư vừa tiến vào thành mới, liền có thể nhìn thấy triển lãm tranh vị trí địa. Đấu chương xong, chương 2239, triển lãm tranh, 1, chương 2239, triển lãm tranh, 1, lấy lập tức thành mới kiến thiết độ, còn có vu sư thường dùng ra vào lộ tuyến, triển lãm tranh tốt nhất tổ chức địa điểm là thành mới cửa vào phụ cận nhiệm vụ điều hành khu. Nhiệm vụ này điều hành khu là thành mới chưa triệt để thành lập trước tạm định trung tâm chỉ huy, không chỉ là nhận nhiệm vụ địa phương, cũng là cấp cho vật liệu thành thị trong quy hoạch tâm. Bởi vì đối với vật liệu nhu cầu, vu sư đi tới thành mới đồng dạng đều sẽ tới nhiệm vụ điều hành khu đến, có thể nói là lập tức lưu lượng lớn nhất khu vực. Chỉ là, nhiệm vụ điều hành khu kiến trúc mặc dù phong phú, nhưng đều là tính lâm thời kiến trúc, muốn tìm được một cái phù hợp triển lãm tranh tổ chức cũng không dễ dàng. Còn là nói, trực tiếp tổ chức một cái lộ thiên triển lãm tranh. A Nghèo thầm nghĩ, dù sao những bức họa này là dùng huyền thuật cấu tạo, cũng không sợ dãi gió dầm mưa. A Nghèo vừa nghĩ, một bên hướng nhiệm vụ điều hành khu đi đến. Đi tới nhiệm vụ điều hành khu về sau, A Nghèo đầu tiên là ở trong này đi dạo một chút, một bên đi dạo vừa quan sát chung quanh kiến trúc tình huống. Tại đi dạo thời điểm, trong lòng của hắn cũng đang âm thầm ước định. Cùng lúc trước hắn nghĩ, tính lâm thời kiến trúc cũng không có suy nghĩ qua mỹ quan vấn đề, cơ bản cũng là chịu đựng dùng tình trạng, trừ tạm định tòa thị chính bên ngoài, cơ bản đều là hôi bất lưu thu phòng đá, hơi có chút nguyên thủy hương vị. Dù cho A Nghèo chỉ là dùng viễn thuật mô phỏng phong họa, thả tại loại này đơn sơ kiến trúc bên trong, còn là có loại thật xin lỗi nghệ thuật ảo giác. Mà lại, đem họa để ở chỗ này, đoán chừng cái khác vu sư nhìn thấy triển lãm tranh cũng sẽ không quá để tâm. A Nghèo suy nghĩ, muốn không tại phụ cận xây một cái cao nhã một điểm hành lang trưng bày tranh. A Nghèo chính nghĩ như vậy lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng vang. Ta mỗi ngày loay hoay gôn thiên ám địa, tiến thiết thành mới, ngươi ngược lại là tốt, làm một cái vung tay trưởng quỹ. A Nghèo quay đầu nhìn lại, đã thấy mặc một thân hoa hồng văn cung đỉnh váy xinh đẹp nữ vu, hướng hắn đi tới. Buổi trưa an lành, Liana. A Nghèo cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi, trực tiếp xem nhẹ Liana trong lời nói phàn nàn. Bởi vì hắn cũng có thể nghe được, Liana mặc dù trong lời nói phàn nàn liên tục, nhưng ngữ khí thật không có một điểm bán giận, bên miệng còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, có thể thấy được tâm tình của nàng là rất tốt. Dù sao, tự tay thành lập dạng này một lần xưa nay chưa từng có, thậm chí có thể sẽ cải biến thời đại thủy triều tiệc trà. Liana coi như cực khổ nữa, cũng là vui vẻ chịu đựng. Quả nhiên, Liana đến gần về sau, liền không có nhắc lại vùng tay trưởng quỹ một chuyện, mà là ôm lấy hai tay, nhìn thẳng Á Nghèo, ngươi vừa tới nơi này thời điểm, ta ngay tại tòa thị chính lầu 3 cửa sổ cái kia nhìn thấy ngươi. Ta nhìn ngươi ở chỗ này đảo quanh một hồi lâu, ngươi đang làm gì? Liana vốn cho là Á Nghèo là đến tìm hắn, dù sao hiện tại nhiệm vụ điều hành khu vu sư, tạm thời cũng chỉ có một mình nàng tại. Nhưng Á Nghèo đến về sau, căn bản không có đi thị chính đại sảnh, ngược lại ở chung quanh nhàn nhã đi dạo, nhìn Liana trong lòng thẳng hiện nói thầm, thế là trực tiếp tìm tới. A, ngươi nói cái gì? Triển lãm tranh. Liana nghe tới Á Nghèo sau khi trả lời, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, ta muốn tại cái này xử lý một cái triển lãm tranh. Ngươi nói ngươi muốn tổ chức luyện kim tác phẩm triển lãm, hoặc là sản phẩm mới buổi họp báo, ta cũng không kinh ngạc. Ngươi lại còn nói muốn tổ chức triển lãm tranh. Liana, ngươi chừng nào thì bắt đầu đi thuần nghệ thuật lộ tuyến rồi? Ta nghĩ triển lãm không phải ta họa. A Ngư tiện tay một chiêu, mượn từ thiên tượng thay đổi quyền năng, dùng thận huyễn chi thuật chế tạo một bức bị tường vi vụn vặt dàn khung chỗ gánh chịu bức tranh. Không phải ngươi họa. Liana nghi hoặc nhìn về phía A Ngư chế tạo huyễn tượng. Ngươi cái này tay tại mộng chi hoang dã phóng ra huyễn thuật, thật sự là tuyệt. Liana một bên tán thưởng, một bên đem lực chú ý thả tại vẽ lên. Trong bức tranh nội dung là một tòa theo đỉnh núi hướng xuống quan sát giữa hè thành trấn. Màu sắc phi thường nồng đậm, dùng đại lượng bão hòa sáng sắc, chỉ là nhìn xem, phảng phất liền cảm nhận được ngày mùa hè cái kia khiến người lười biếng nhiệt độ cao. Chỉ là, Liana cẩn thận phân biệt nửa ngày, nàng còn là không nhìn ra tác phẩm hội họa lai lịch. Cuối cùng, còn là dưới góc phải để danh, để nàng nhìn thấy tác phẩm hội họa tác giả, Metzafel. Phùng, đây là ma họa vu sư họa. Liana lên tiếng kinh hô. A Nghèo gật gật đầu, đúng thế. Liana lần nữa nhìn về phía tác phẩm hội họa, làm một cái đối với hội họa nghệ thuật liền canh cửa đều không có rào bước tiến lên người. Trước đó nàng chỉ cảm thấy tranh này cũng liền thuộc về đẹp mắt phạm chủ, nhưng làm nàng nghe nói đây là ma họa vu sư họa lúc, lại nhìn bức họa này, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt. Mặc dù nàng cũng nói không nên lời nơi nào tốt, nhưng chính là so trước đó muốn cảnh đẹp ý vui. Giả vờ giả vị đánh giá, tán thưởng, suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ, Liana mới quay đầu nhìn về phía A Nghèo, tranh này không hổ là ma họa vu sư biến thành, tràn đầy lịch sử nặng nghề cảm giác, phảng phất nhìn thấy thời gian trong bức họa quanh quẩn lưu chuyển. A Nghèo, ngươi từ nơi nào nhìn ra lịch sử nặng nghề cảm giác? Nhìn xem chữ chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn Liana. A Ngư trầm mặc một lát, còn là quyết định không vạch trần nàng. Ta dự định làm triển lãm tranh, bên trong tất cả tác phẩm hội họa đều là ma họa vu sư họa. A Nghèo đem chủ đề một lần nữa dẫn hướng quỹ đạo. Dạng này triển lãm tranh, hẳn là sẽ hấp dẫn không ít giống ta dạng này đối với nghệ thuật có theo đuổi vu sư đến thưởng thức. Lý Án Nạ dừng một chút, chỉ là ta vẫn là có chút không hiểu, ngươi vì sao nghĩ đến muốn làm dạng này một trận triển lãm tranh? Liên vì biểu hiện ra ma họa vu sư tác phẩm hội họa. Ta lần này ra ngoài, ngoài ý muốn phát hiện một nhóm phùng tác phẩm hội họa. Chợt nhìn, đều là phổ thông bức tranh, nhưng dù sao tác giả là ma họa vu sư, ta liền nghĩ những bức họa này làm bên trong, nói không chừng hội có giấu một chút bí ẩn. Lý Án Nạ cũng không có tìm kiếm A Nghèo là như thế nào phát hiện phùng tác phẩm hội họa, mà là thuận hắn lại nói, cho nên ngươi muốn thông qua tổ chức triển lãm tranh, mượn dùng cái khác vu sư giám thưởng lực, đến tìm kiếm trong bức tranh phải chăng có bí mật. Đúng là như thế. A Nghèo cũng không có ý định che giấu, dù sao hắn không có khả năng một mực đợi tại Mộng Chi Hoang Dã, triển lãm tranh tổ chức sau khi đứng lên, nếu quả thật có vu sư tại tác phẩm hội họa bên trong phát hiện bí ẩn, còn cần Lý Án Nạ hỗ trợ truyền đạt. Lý Án Nạ cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy A Nghèo suy đoán có lẽ thật là có mấy phần khả năng. Dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh ma họa vu sư, a ma họa vu sư tác phẩm hội họa, tràn ngập kỳ dị cùng huyền bí. Cho dù là bình thường nhất bức tranh, nói không chừng cũng ẩn giấu hắn bố trí tỉ mỉ bí ẩn. Ngươi dự định tại nhiệm vụ điều hành khu tổ chức triển lãm tranh. A Nghèo gật đầu, nơi này vu sư lưu lượng lớn nhất, ở trong này tổ chức triển lãm tranh lại càng dễ bị bọn hắn nhìn thấy. Chỉ là để ta xoắn suýt chính là, cây bên này giống như không có thể tổ chức triển lãm tranh kiến trúc, ta nghĩ đến, muốn hay không chuyên môn chế tạo cái hành lang trưng bày tranh. Lý Án Nạ, nói thì nói như thế, nhưng nhiệm vụ điều hành khu dù sao chỉ là tạm thời, cuối cùng khẳng định phải phá, coi như trước mắt tương đối được người yêu mến, nhưng phá về sau, nơi này chẳng phải hoang phế. Đề nghị của ta còn là đem triển lãm tranh thả tại thành mới bên trong. Chương 2239, triển lãm tranh 2, chương 2239, triển lãm tranh 2, lại không cần triển lãm bao lâu, trong khoảng thời gian này liền không sai biệt lắm. Lý Án Nạ lại là lắc đầu, loại này đại tác, sao có thể liền triển lãm mấy ngày, chí ít trước quy hoạch cái một năm nửa năm. A thái độ là liền triển lãm mấy ngày nay. Nhưng Lý Án Nạ lại không phải nghĩ như vậy, trước đó nàng còn không có làm sao để ý, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện đây cũng là một lần cơ hội rất tốt. Phùng tác phẩm hội họa, dù chỉ là phổ thông họa, dù cho trong tranh không có bất luận cái gì bí ẩn, đều có thể làm nghệ thuật nội tình. Làm một cái sẽ phải cử hành vượt thế kỷ tiệc trà người làm chủ, Lý Án Nạ cảm thấy đây là một lần rất không tệ hiện ra nội tình cơ hội. Thử nghĩ một chút, làm tiệc trà tổ chức lúc, các phù thủy đi tại thành mới ở giữa, tại một đầu không đáng chú ý hẻm nhỏ chỗ sâu, trong lúc vô tình phát hiện một tòa không đáng chú ý hành lang trưng bày tranh. Các nàng mang lòng hiếu kỳ đi vào, lúc đầu chỉ là tùy tiện nhìn xem, lại phát hiện hành lang trưng bày tranh bên trong thi triển thế mà là ma họa vu sư đại tác. Nếu là lại ném ra ngoài một cái manh lưới, lời nói tác phẩm hội họa bên trong khả năng còn có dấu bí ẩn. Lý Án Nạ thậm chí đều có thể nghĩ ra, những cái kia đối với nghệ thuật phẩm bị có truy cầu, yêu thích cất giữ phùng tác phẩm hội họa các phù thủy, cái kia hoa dung thất sắc bộ dáng. Chỉ là não bổ hình ảnh, Lý Án Nạ liền vừa lòng phi thường. Như thế có nghệ thuật nội tình triển lãm tranh muốn làm, mà lại muốn trường kỳ xử lý, ít nhất phải làm được tiệc trà kết thúc ngày đó. A Nghèo, không cần thiết đi, những bức họa này làm chính ta đo lường qua, không có phát hiện bí ẩn. Lần này muốn tổ chức triển lãm tranh, cũng chỉ là muốn chứng minh một chút chính mình không nhìn lầm, không cần dùng lâu như vậy. Coi như không có bí ẩn, như vậy vĩ đại nghệ thuật tác phẩm, cũng cần để càng nhiều người nhìn thấy, mới không phụ nó tồn tại. Lý Án Nạ thanh âm vang hữu lực. Nhìn xem Lý Án Nạ đột nhiên chính nghĩa lâm nhiên, áng còn có chút không thích đứng, là dạng này sao? Đúng thế. Lý Án Nạ chém đinh chặt sắt nói, cho nên dạng này triển lãm tranh, tuyệt đối không thể thả tại nhiệm vụ điều hành khu, đến lúc đó phá rất đáng tiếc, còn là đi thành mới, ta tới giúp ngươi tìm một cái địa phương thích hợp nhất. Lý Án Nạ vừa nói, một bên lôi kéo áng hướng thành mới phương hướng đi đến. Áng nghẹo vốn còn nghĩ nói, tác phẩm hội họa bản thân chỉ là huyền thuật, coi như muốn trường kỳ triển lãm, cũng có thể trước thả tại nhiệm vụ điều hành khu, chờ nhiệm vụ điều hành khu phá về sau, đổi lại đến thành mới. Chỉ là, hắn còn chưa kịp nói, Lý Án Nạ liền đã mang hắn đứng đến lóe lên một cái Nhật Bản bảng hiệu, vẽ đầy hoa hồng văn cao ốc xuống. A Nghèo nhìn xem cao ốc có chút sững sờ, bởi vì tòa này cao ốc chính là trước đó dùng vị trí Mân Đôi Thủy Quán. Mân Đôi Thủy Quán lâu thân khắp nơi đều là huyền chuyển hoa văn, rất có nghệ thuật chi phong. Lại thêm Mân Đôi Thủy Quán ở vào thành chủ mới tuyến đường chính bên trên, phía trước chính là một mảnh không xây vị trí, vu sư cùng học đồ tiếp nhiệm vụ về sau, lui tới đều sẽ đi qua nơi này. A Nghèo cẩn thận nghĩ, cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm, dùng để làm triển lãm tranh cũng không tính bôi nhọ nghệ thuật. Chỉ là A Nghèo còn không có phân biệt rõ xong, lại phát hiện Lý Án Nạ mặc dù ngừng tại Mân Đôi Thủy Quán, nhưng không có mang A Nghèo đi vào, mà là chạy đến Mân Đôi Thủy Quán đằng sau một đầu ngõ sâu, một đường dọc theo không người ngõ sâu, đi đến cuối cùng xuất hiện một tòa dương quán. Liền nơi này đi. Lý Án Nạ nhìn quanh một chút bốn phía, cảm thấy nơi này quả thực quá phù hợp nàng trước đó não bổ hình ảnh, không đáng chú ý hẻm nhỏ chỗ sâu có dấu đủ để khiến ngoại giới tán thưởng nghệ thuật tôi bảo. Chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy rất kích động. A Nghèo nhìn xem trước mắt dương quán, mặc dù dương quán bản thân rất tinh xảo, mà lại bởi vì là zone thiết kế, còn mang theo vài phần địa cầu lãng mạn cùng thần bí, dùng để thả phùng tác phẩm hội họa, đích sắc càng có mấy phần bất bị. Nhưng là coi như tinh mỹ đến đâu, cũng không thể coi nhẹ nơi này vắng vẻ sự thật a. Như thế lệch, ai sẽ tới đây nhìn triển lãm tranh? Đợi đến hắn theo triều tịch giới rời đi, đoán chừng tới đây nhìn triển lãm tranh nhân số cũng sẽ không phá 10 chữ số, cái này hoàn toàn không phù hợp hắn thiết tưởng dự tính ban đầu. Không được, nơi này không được. A Nghèo đem chính mình kháng cự bày ở trên mặt. Lý Án Nạ cũng không nghĩ tới, A Nghèo hội mãnh liệt như thế cự tuyệt. Nhưng là nàng hiện tại quả là không nghĩ từ bỏ chính mình náo bộ tình tiết. Cuối cùng, tại trải qua một phen thương lượng về sau, điều hòa một chút, quyết định tại tiệc trà trước đó, trước đem triển lãm tranh tổ chức ở bên ngoài Mân Tôi Thủy quán. Đợi đến tiệc trà bắt đầu về sau, lại đem triển lãm tranh chuyển rời đến nơi này, vì nghệ thuật nội tình tăng thêm mấy phần thần bí. Đạt được cộng đồng ý kiến về sau, Lý Án Nạ liền dẫn Ảng trở lại ngõ nhỏ bên ngoài Mân Tôi Thủy quán, sau đó đem Mân Tôi Thủy quán lầu 2 đổi thành một cái nghệ thuật hành lang trưng bày tranh. Lý Án Nạ cải tạo hành lang trưng bày tranh động tĩnh phi thường lớn, cho nên tại lầu 6 Dùn Các Hạ cũng xuất hiện tại nơi này. Không chỉ là Dùn Các Hạ, bao quát Thiết Giáp Bà Bà, Đủ Mạ Đỉnh đều từ trên lầu đi xuống. Khi bọn hắn biết được Lý Án Nạ làm to chuyện là vì giúp Ảng tổ chức một cái triển lãm tranh lúc, đều biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Thẳng đến Ảng nghèo đem cái kia gần 100 bộ tác phẩm hội họa bày ra đến về sau, bọn hắn mới giật mình hiểu ra. So với Lý Án Nạ cái này ngoài nghề, vô luận là Dùn Các Hạ, Thiết Giáp Bà Bà, đều thuộc về sống đủ lâu, đối với nghệ thuật giám thưởng năng lực theo tuế nguyệt trôi qua mà càng ngày càng lợi hại người, cho dù là Đủ Mạ Đỉnh, cũng bởi vì xuất sinh quý tộc, mà đối với tác phẩm hội họa có rất cao thượng tích lực. Nguyên nhân chính là này, bọn hắn nhìn thấy bức họa thứ nhất, liền có thể xác định đây là ma họa vu sư thủ bút. Làm cái này triển lãm tranh nhóm đầu tiên thưởng thức người, bọn hắn đối với Ả Nghèo muốn tổ chức triển lãm tranh tràn ngập hứng thú, cũng bắt đầu một vài bước nhìn lại. Cái này cũng chính hợp Ả Nghèo chi ý, nói không chừng Dùn Các Hạ bọn người xem hết tác phẩm hội họa, liền có thể phát hiện trong họa bí ẩn đây. Dù bọn người bắt đầu thưởng họa, ban sơ bọn hắn là nghĩ đến, lần này triển lãm tranh có thể là một cái danh gia hội tụ. Nhưng nhìn đến thứ 7, thứ 8 bức, phát hiện còn là ma họa vu sư thủ bút về sau, nét mặt của bọn hắn bắt đầu trở nên tế nhị. Nơi này tác phẩm hội họa, tất cả đều là ma họa vu sư. Đủ Mạ Đỉnh nhìn về phía Ả Nghèo. Ả Nghèo gật gật đầu, đúng thế. Ta biết ma họa vu sư một chút tác phẩm cất giữ, nhưng nhiều như vậy tác phẩm hội họa tụ tập cùng một chỗ, còn là lần đầu nhìn thấy. Thiết Giáp Bà Bà lúc này cũng mang cảm khái nói, ma họa vu sư tác phẩm, rất nhiều đều không phải bí mật. Ta đã từng thông qua vu sư tạp chí, nhìn thấy qua không ít, nhưng nơi này tác phẩm hội họa, ta thế mà một bộ đều chưa từng gặp qua. Đủ Mạ Đỉnh nhịn không được nhìn xem Ả Nghèo, ngươi là từ đâu làm đến nhiều như vậy chưa hề hiện thế qua dấu làm. Đủ Mạ Đỉnh cái vấn đề này, cũng là ở đây tất cả những người khác nghi ngờ trong lòng, dù cho trước đó cũng không có tìm kiếm Lý Án Nạ, cũng nhịn không được bình hay. Ả Nghèo lại là thần bí cười cười, tác phẩm hội họa lai lịch, nói ra liền không có ý nghĩa. Không bằng chính các ngươi nhìn xem, nói không chừng có thể ở trong họa tìm tới đầu mối gì, phát hiện một chút bí ẩn. Đối với Ả Nghèo thừa nước đục thả câu, mọi người cũng không có để ý Ả Nghèo có thể phát hiện vùng tác phẩm hội họa, cũng là cơ duyên của hắn, nếu là cưỡng ép bắt hỏi, cái này cũng sẽ ác quan hệ. Huống chi, Ả Nghèo nói cũng có mấy phần đạo lý, bọn hắn nói không chừng có thể theo những bức họa này bên trong, phát hiện bí ẩn gì, chính mình suy luận đi ra. Tấu chương xong, chương 2240, màu hồng xương mù chương 2240, màu hồng xương mù Đủ Mạ Đỉnh nhìn họa tốc độ nhanh nhất, hắn cũng không truy cầu bí ẩn gì, đơn thuần xem hết liền qua. Tại hắn xem hết tác phẩm hội họa về sau, đi đến Ả Nghèo bên người, không có đi hỏi thăm họa bản thân, mà là biểu lộ phức tạp nói lên trước đó cùng dùng đối thoại, ta đi chiều lãng vườn hoa liếc mắt nhìn, nơi đó thật có một cái thủy hệ nguyên tố sinh vật, chỉ là không cách nào được đến. Đủ Mạ Đỉnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biểu lộ mang một lời khó nói hết. Cũng không phải nói Dùn Các Hạ không nguyện ý cho, mà là khi hắn đi đến chiều lãng vườn hoa thời điểm phát hiện, một diệp hoa sắc mi an. Dạ sắc vi, bạch lao đầu hóa lời, cùng thụ linh đại nhân đều ở bên trong. Đồng thời, ba người bọn họ phi thường trịnh trọng vây quanh ở một cái cá chuẩn sinh vật phụ cận, đối với nó tiến hành nghiên cứu. Mà cái này cá chuẩn, chính là chiều lãng vườn hoa bên trong con duy nhất nguyên tố sinh vật. Nhìn bọn hắn bộ dáng, Đủ Mạ Đỉnh cũng rõ ràng, chính mình khẳng định đòi hỏi không đến, rất thẳng thắn từ bỏ. Vậy cũng chỉ có thể nhìn vận khí ta tốt không tốt, có thể hay không gặp được phù hợp nguyên tố sinh vật. Ả Nghèo trả lời. Đủ Mạ Đỉnh nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng của hắn một chút cũng không cho rằng Ảng có thể như thế may mắn gặp được một cái hoang dại nguyên tố sinh vật. Hắn thấy chỉ có thể chờ đợi đến Ảng trở về dã man hang động về sau, theo hắn nơi đó được đến càng nhiều máy đăng nhập mới có thể đi vào đi siêu phàm sinh vật nghiên cứu. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, dù cùng Thiết Giáp Bà Bà còn đang thưởng thức một vài bức tranh. Lấy bọn hắn đối với tin tức năng lực phân tích, cơ hội nhìn một chút tác phẩm hội họa, liền có thể phân tích ra rất nhiều trong họa họa bên ngoài nội dung. Liên thí dụ như bọn hắn theo một bức ngày đông rừng rậm đồ, liền có thể thông qua chi tiết nắm chắc, lúc kết hợp lệnh, thời, sinh vật tính đa dạng, thậm chí do khuynh hướng, đem tác phẩm hội họa nội dung phân tích 7-8 phần. Cho dù là đối với tác phẩm hội họa địa điểm suy đoán, bọn hắn đều có thể có một cái đại khái. Trong đó, thông qua mấy tấm thành thị dáng rất đủ, kết hợp lối kiến trúc cùng chi tiết châu văn hóa hiện ra, Thiết Giáp Bà Bà thậm chí phi thường tình chuẩn đánh giá ra, trong họa thành thị chính là gợi ý đại lục trung ương đế quốc đô thành. Chính là bởi vì có phán đoán như vậy, bọn hắn bắt đầu coi là những bức họa này làm là Ảng tại gợi ý đại lục phát hiện. Chỉ là, theo đối với tác phẩm hội họa xâm nhập tìm kiếm, rất nhiều cổ quái nội dung theo trong họa hiện ra. Rõ ràng nhìn lên tiết là ngày mùa hè, lại xuất hiện băng ấn, rõ ràng là tại mặt nước, lại có tiêu diễm. Những này kỳ quái tác phẩm hội họa bắt đầu càng ngày càng nhiều. Trước đó bọn hắn chắc chắn địa điểm, cũng bắt đầu dần dần dao động. Sau 10 phút, đi dạo xong toàn bộ triển lãm tranh Thiết Giáp Bà Bà, Dùn Các Hạ cùng Lý Án Nạ, tề tụ ở triển lãm tranh lối vào. Ả Nghèo, nhìn thế nào? Lý Án Nạ dẫn đầu cho ra đáp án, không hổ là ma họa vu sư tác phẩm hội họa, mỗi một bức đều bao hàm thâm ý, gồm cả lịch sử nặng nề cảm giác. Đáng người. Đủ Mạ Đỉnh, lịch sử nặng nề cảm giác, ta ngược lại là nhìn không ra. Nhưng là chỉ từ tác phẩm hội họa cho ta cảm giác đến xem, ma họa vu sư lúc trước tại hội họa thời điểm, tuyệt đại đa số thời điểm hẳn là rất nhẹ nhàng. Đến nỗi nói, Họa bên ngoài cố sự, ta lại là nhìn không rõ ràng lắm. Đu Mạ Điển sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Dùn cùng Thiết Giáp bà. Chính hắn là cưỡi ngựa xem hoa tùy ý nhìn xem, Dùn cùng Thiết Giáp bà lại là nhìn rất cẩn thận, nói không chừng bọn hắn có phát hiện gì. Nhưng mà Dùn lại biểu hiện rất trầm mặc, lắc lắc đầu nói, nhìn không quá đi ra. Thiết Giáp bà đáp án cũng cùng Dùn không sai biệt lắm. Liên Dùn cùng Thiết Giáp bà đều không có cho ra một cái hữu lực đáp án, cuối cùng tất cả mọi người chỉ có thể đưa ánh mắt về phía A Nghèo. Đối mặt đám người ánh mắt nghi hoặc, A Nghèo cho ra một lời giải thích, chỉ là giải thích của hắn, chỉ là đem trước nói với Lý An Na lời nói tử, một lần nữa nói một lần. Tóm lại, ta cũng không biết trong họa phải trang ẩn giấu bí ẩn gì. Cho nên, trước ở trong này lộ ra được, nếu có cái khác vu sư có thể phát hiện cái gì, hy vọng có thể ngay lập tức cho ta biết. Dứt lời, A Nghèo lợi dụng còn có việc làm lý do, trước một bước rời đi triển lãm tranh. Bất quá, ở những người khác trong mắt, A Nghèo nhanh chóng tối lui, càng giống là vì không nguyện ý nhiều lời mà tận vội vàng rời sân. Xem ra liên quan tới những bức họa này, A Nghèo còn che giấu một số việc a. Lũ Mạ Đình nói khẽ, có thể hay không A Nghèo phát hiện một chỗ ma họa vu sư lưu lại phòng vẽ tranh di tích. Nói chuyện chính là Lý Anna, chỉ là câu hỏi của nàng cũng không có đạt được bất luận kẻ nào đồng ý, ngược lại được đến từng đạo ánh mắt kỳ quái. Khu khu, ta về trước trên lầu, không quay lại đi, chả sợ là lẹ. Ta cũng cùng một chỗ, quái hoàn chi bia mới một quan, ta giống như có chút mặt mày. Thiết Giáp bà cùng Dùn xoay người, hướng ngoài cửa đi đến, rất nhanh liền biến mất tại triển lãm tranh bên trong. Đu Mạ Đìn lúc này cũng chuẩn bị rời đi, bất quá rời đi trước, nhìn xem còn một mặt không hiểu Lý Anna, hắn thở dài một hơi, nói khẽ, ma họa vu sư mặc dù là cái họa sĩ, nhưng hắn sẽ chỉ tại du lịch lữ bên trong hội họa, chưa từng có lưu lại qua phòng vẽ tranh tiền lệ. Cùng hắn hoài nghi Áng có phải là phát hiện phòng vẽ tranh di tích, càng lớn khả năng là Áng tìm tới một cái lấy cất giữ ma họa vu sư tác phẩm hội họa vu sư di tích. Đu Mạ Đìn sau khi nói xong, cũng biến mất tại triển lãm tranh bên trong. Cùng lúc đó, trở lại Mân Thôi Thủy quán lầu 6 Thiết Giáp bà, đột nhiên nói, ta luôn cảm giác những cái kia tác phẩm hội họa bên trong trừ ở trung ương đế quốc họa họa bên ngoài, cái khác tác phẩm hội họa biểu hiện, tựa hồ là một cái thế giới mới. Dùn hồi tưởng đến tác phẩm hội họa bên trong đủ loại chỗ quái dị, trầm ngâm một lát cũng gật gật đầu, đích xác, không giống như là vu sư giới bản thổ rằng dốc, không phải là phùng họa một chút dị giới sinh thái. Dùn nghĩ nghĩ, lại phủ định đáp án này, bởi vì theo một chút tác phẩm hội họa trong chi tiết, hắn cơ bản có thể xác định hội họa dòng thời gian, đám kia tác phẩm hội họa hẳn là cùng một thời kỳ họa. Trước một khắc còn tại họa gợi ý đại lục giáng dốc, về sau một khắc chính là dị giới chi cảnh, sau đó lại nhảy về gợi ý đại lục, cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Thiết Giáp bà tại gợi ý đại lục, nhưng lại bày biện ra không phải vu sư giới bản thổ giáng dốc. Cái này khiến ta nghĩ đến một cái đáp án. Dùn, phụ thuộc vị diện. Thiết Giáp bà gật gật đầu, có lẽ phùng dấu tại tác phẩm hội họa bên trong bí ẩn, nhưng thật ra là tại chỉ hướng cái nào đó phụ thuộc vị diện. Thiết Giáp bà cùng Dùn nói chuyện, A Nghèo cũng không nghe thấy. Hắn lúc này đã rời xa thành mới, đi tới một mảnh xanh um trong núi rừng. A Nghèo lơ lửng ở trên không, ánh mắt lẳng lặng nhìn qua phía dưới một tòa nhỏ gò núi, tòa này gò núi mọc đầy xanh thấp cỏ, ngẫu nhiên còn có mấy đóa hoa trắng nhỏ, chợt nhìn lại, phi thường phổ thông. Nhưng hắn sở dĩ hội nhìn chăm chú nơi này, tự nhiên là có nguyên nhân. Mấy phút về sau, tòa này phổ thông nhỏ gò núi bên trong, đột nhiên bắt đầu tràn ra màu hồng sương mù. Sương mù tràn ra tốc độ thật nhanh, chỉ dùng 10 phút đồng hồ, tòa này 100 mét gò núi liền bị màu hồng sương mù bao phủ. A Nghèo thật sâu liếc nhìn phấn sương mù, cuối cùng thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lần nữa hiện thân thời điểm, vẫn như cũng là tại nhỏ gò núi phụ cận, cũng vẫn như cũng là ở giữa không trung. Bất quá lần này, hắn không còn là một người, Phlật Lột xuất hiện ở bên người của hắn. Phlật Lột vốn là tại Sơ Tâm Thành làm việc, nhưng lại tại mấy giây trước, A Nghèo thanh âm xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn, để hắn rời khỏi mộng chi hoang dã lại đi vào. Phlật Lột rõ ràng, A Nghèo để hắn làm như vậy, hẳn là muốn đem hắn triệu đến nơi nào đó. Quả nhiên, khi hắn lần nữa tiến vào mộng chi hoang dã lúc, đã không phải trong phòng làm việc, mà là đi tới một mảnh núi rừng trên không. Phlật Lột ngay từ đầu còn không rõ ràng lắm, A Nghèo gọi hắn tới đây có dụng ý gì? Thẳng đến hắn nhìn thấy nơi xa cái kia bị màu hồng sương mù dày che lấp gò núi, cái đó là nghiệt vụ. Phlật Lột nhất thường đợi địa phương, một cái là thương cung tháp, một cái khác chính là nghiệt ma phòng thí nghiệm. Nghiệt ma phòng thí nghiệm liền thành lập tại một mảnh nghiệt vụ phụ cận. Cho nên, Phlật Lột khi nhìn đến cái kia sương mù ngay lập tức liên tưởng đến nghiệt vụ. Dù cho nơi này nghiệt vụ là màu hồng, cùng nghiệt ma phòng thí nghiệm phụ cận màu đen nghiệt vụ không giống, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác, lại là đồng dạng túc sát, đồng dạng khiến người điên cuồng. A Nghèo gật gật đầu, đúng thế. Nghiệt ma phòng thí nghiệm khói đen, có thể nói là nghiệt vụ, nhưng nghiệt vụ không thể đơn chỉ khói đen. Khói đen chỉ là nghiệt vụ biểu tượng, nghiệt vụ còn có thể có được rất nhiều cái khác biểu tượng, cùng loại sương mù xám, sương đỏ, lam vụ trở một chút đều có thể. Mà bao phủ tại nhỏ gò núi vụ cận màu hồng sương mù, cũng là nghiệt vụ một loại biểu tượng. Chỗ thứ hai nghiệt vụ cũng xuất hiện sao? Phlật Lột nhẹ giọng cảm khái, bởi vì nghiệt vụ quyền năng tiêu tán cho vùng đất này, cho nên dù ai cũng không cách nào khống chế nghiệt vụ lúc nào sinh ra, hội ở nơi nào sinh ra. Áng có lẽ có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn thời thời khắc khắc muốn đem lực chú ý thả tại quyền năng thụ. Một khi xuất hiện nghiệt vụ sinh ra dấu hiệu, lập tức đè xuống, tài năng ngăn cản nghiệt vụ xuất hiện. Nhưng Áng hiển nhiên không có khả năng nhìn chằm chằm vào quyền năng thụ, cho nên mảnh này nghiệt vụ sinh ra, đúng là tại kế hoạch bên ngoài. Xác định đây là nghiệt vụ về sau, Phlật Lột vấn đề quan tâm nhất chính là nơi này khoảng cách Sơ Tâm Thành có bao xa. Nghiệt vụ là vạn vật pháp tác xuống một loại tử quyền năng, có thể sinh ra trong cơn ác ngộng kẻ cướp đoạn, nghiệt lực sinh vật. sơ tâm thành cư dân bình thường, đối mặt nhiệt lực sinh vật, cơ hồ là bị nghiêng về một bên nghiền ép. Cho nên, một khi mảnh này nhiệt vụ khoảng cách sơ tâm thành gần, đây tuyệt đối là một trận ác mộng. Đại khái ngàn dặm. A Nghèo đánh giá một chút, cho ra đáp án này. Phlật Luật nghe xong, hơi thở dài một hơi, ngàn dặm lời nói, mặc dù không tính quá xa, nhưng cùng nhiệt ma phòng thí nghiệm không sai biệt lắm, trong thời gian ngắn hẳn là không ảnh hưởng tới sơ tâm thành. Chỉ là, Phlật Luật khẩu khí này vừa mới lòng ra, liền nghe tới A Nghèo nói, mảnh này nhiệt vụ vẫn còn tân sinh, cũng không có đạn sinh ra nhiệt lực sinh vật, nhưng ta theo quyền năng thụ nơi đó được đến tin tức phản hồi bên trong biết được, loại này màu hồng nhiệt vụ lại được xưng là phi hành xào huyệt, bởi vì nó sinh ra nhiệt lực sinh vật, tuyệt đại đa số là phi hành loại. Phi hành loại? Phlật Luật đột nhiên quay đầu, nhìn về phía A Nghèo, vậy chúng nó có thể hay không đến sơ tâm thành? A Nghèo tạm thời không cách nào cho ra minh xác trả lời, nhưng liền tình trạng trước mắt đến xem, tương lai cũng không sáng tỏ, có rất lớn có thể sẽ lan đến gần sơ tâm thành. Tấu chương xong, chương 2241, Mạ Dạ Băng Sơn, 1, chương 2241, Mạ Dạ Băng Sơn, 1, Phlật Luật tại xác nhận mảnh này màu hồng nhiệt vụ uy hiếp, viễn siêu màu đen nhiệt vụ lúc, lập tức liền an bài thú nhiệt tổ thành viên, đi tới phụ cận đóng quân. Thú nhiệt tổ tồn tại ý nghĩa, chính là vì đối kháng nhiệt lực sinh vật, thủ hộ sơ tâm thành. Cho nên, khi biết có tân sinh nhiệt vụ hiện hiện lúc, tuyệt đại đa số người săn ma đều cho đáp lại. Ở trong thời gian rất ngắn, màu hồng nhiệt vụ chúng quanh liền tụ tập 10 vị người săn ma, đồng thời dựa vào năng lực, cấp tốc tại phụ cận kiến thiết một mảnh tạm thời nơi đóng quân. Theo nơi đóng quân thành lập, người săn ma đến, màu hồng nhiệt vụ trình độ uy hiếp hơi hàng chút, nhưng cái này vẫn như cũ không đủ, tại có thể thấy được trong tương lai, màu hồng nhiệt vụ hội liên tục không ngừng sinh ra nhiệt lực sinh vật, lấy bọn hắn chỉ là 10 vị người săn ma, căn bản là không có cách triệt để trấn thủ. Muốn thủ hộ sơ tâm thành an toàn, nhất định phải mở rộng thu nhận thú nhiệt tổ thành viên. Mà cái này, xem như một cái lâu dài kế hoạch, A Nghèo cũng không có toàn bộ hành trình chú ý, có phớ lốt tại, hắn tin tưởng hẳn là sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Cho nên, tại người săn ma nơi đóng quân bị tạo dựng lên về sau, A Nghèo liền tạm thời cáo biệt mảnh rừng núi này, về một chuyến sơ tâm thành. Tại sơ tâm thành cùng Zôn trò chuyện tình hình gần đây, lại hiểu rõ một chút mâu thụ mạng lưới khai phát đoàn đội phiên bản mới đổi mới tiến trình, cuối cùng thông qua thụ quần cùng Kakalion, đạo sư Sơn Đở Lưu lại nói, A Nghèo lúc này mới rời đi mộng chi hoang dã. Ở trên gò Ấn Độ làm mở mắt ra, A Nghèo dựa vào tại thuyền xuôi theo, hướng phía dưới nhìn một chút. Phía dưới vẫn như cũ là mênh mông biển cả, chỉ là cùng hắn trước khi ngủ không giống chính là, nhu sóng biển mặt nước bắt đầu xuất hiện một tầng hơi mỏng sương mù. Những này sương mù tồn tại, để nhiệt độ chung quanh bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Từ chung quanh hoàn cảnh biến hóa, cùng nhiệt độ phản hồi, áng cơ bản có thể xác định, bọn hắn khoảng cách Mạ Dạ Băng Sơn đã không xa. A Nghèo ngẩng đầu, nhẹ giọng kêu, "Lọ bờ." Tiếng nói vừa ra, sư tử ba đầu khuyển thân ảnh, chậm rãi tại thuyền bên ngoài hiện hiện. "Đại nhân, không biết có gì phân phó?" Thanh âm cung kính, theo đuôi thủ trong miệng truyền ra. Chủ thủ cùng phó thủ đô biết điều không có mở miệng, bởi vì bọn chúng rất rõ ràng, áng trong miệng lọ bờ, chỉ có đuôi thủ. A Nghèo, nói một chút ngươi đối với Mạ Dạ Băng Sơn, còn có xương lạnh ải lẹo hiểu rõ. Mặc dù A Nghèo đã được đến một chút tình báo tương quan, nhưng hắn cũng muốn nghe một chút, vị này có trí giả chi tư lọ bờ là như thế nào đối đãi phiến địa vực này, cùng phiến địa vực này chi chủ. Lọ bờ đôi thủ trầm tư một lát, bắt đầu đem chính mình biết tin tức em hay nói. Mạ Dạ Băng Sơn cũng không phải là lục địa băng sơn, mà là trôi nổi tại nhu sóng trên biển một khối to lớn không thay đổi băng. Trên đó có vô số băng tuyết sinh vật, bất quá Mạ Dạ Băng Sơn cũng không chỉ có được băng hệ sinh vật, tại băng sơn phía dưới trong hải dương cũng tồn tại đại lượng thủy hệ sinh vật, bọn hắn đều nhận xương lạnh ái lẹo không chế. Trở lên là liên quan tới Mạ Dạ Băng Sơn đại khái tình huống. Ngay sau đó, Lọ Bờ nói lên xương lạnh ái lẹo tin tức. Mà theo Lọ Bờ đối với xương lạnh ái lẹo xâm nhập miêu tả, A Nghèo biểu lộ trở nên hơi có chút cổ quái. Bởi vì trước đó, hắn đối với xương lạnh ái lẹo cặn kẽ nhất tin tức là theo Mạ Cụ Tiên Sinh nơi đó hiểu rõ. Dù sao, hỏa chi địa vực cùng Mạ Dạ Băng Sơn từ trước đến nay đối địch, thông thường mà nói, hiểu rõ nhất ngươi tin tức người, ngoại trừ ngươi thân nhân, chính là của ngươi địch nhân. A Nghèo tại Mạ Cụ nơi đó, trên cơ bản đã được đến đối với xương lạnh ái lẹo nhất là toàn diện miêu tả. Tại Mạ Cụ trong miệng, xương lạnh ái lẹo là cao ngạo, lạnh lùng, tràn ngập trí tuệ cũng tràn ngập lệ khí kẻ cướp đoạt. Dứt bỏ hơi cảm xúc hóa miêu tả, cũng không nhìn băng hỏa nguyên tố ở giữa thủ chuyển tiếp, Á Nghèo đối với xương lạnh ái lẹo cơ bản khái niệm chính là một cái cao ngạo lại lạnh lùng băng chi quân chủ. Muốn gặp được đối phương, đồng thời thuyết phục đối phương, đoán chừng không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí, Á Nghèo trước đây còn nghĩ qua, cùng xương lạnh ái lẹo gặp mặt, cuối cùng có thể sẽ thuật trừ tại võ lực. Nhưng ở trong miệng Lover, đối với xương lạnh ái lẹo miêu tả lại cực điểm lợi hữu ích. Cái gì có quyết đoán có đảm đương, những này Á Nghèo còn có thể lý giải. Nhưng đằng sau Lover nói ra xương lạnh ái lẹo thiệt lương, mặt lạnh tim nóng lời nói, lại là để Á Nghèo có chút mê hoặc. Vì sao cùng hắn tại hỏa chi trong lãnh địa được đến tin tức hoàn toàn khác biệt? Không đợi Á Nghèo đặt câu hỏi, một bên đảng rột trước tiên mở miệng nói vậy, xương lạnh ái lẹo là thế gian đáng sợ nhất cũng lạnh lùng nhất quân chủ, nó căn bản không giống như ngươi nói vậy, có một viên lòng nhiệt huyết, lòng của nó là băng lãnh, là không có nhiệt độ. Đảng rột dứt lời, chuẩn bị yên lặng ở bên nói, xương lạnh điện hạ là băng hệ sinh vật, lòng của nó khẳng định là băng lãnh à? Đảng rột quay đầu, ngươi ngậm miệng. Chuẩn bị lập tức ngoan ngoãn không nói lời nào, đảng rột thì quay đầu tiếp tục trừng mắt nhìn xem Lover. Lover cũng không có đi đảo đảng rột sơ hở trong lời nói, mà là chậm rãi nói, ngươi đến từ hỏa chi địa vực, cho nên ta có thể hiểu được ngươi thành kiến. Ra đây không phải thành kiến, là sự thật. Đảng rột kháng nghị nói. Lọ vợ cũng không cùng đảng rột tranh luận, thuận nó nói, ta cũng đồng ý ngươi nói, ngươi đối với Xương Lạnh Điện hạ cách nhìn có lẽ là sự thật, nhưng trong này nhất định cũng có thành kiến. Ngươi đừng vội phản bác, trước hết nghe ta nói. Băng cùng lửa là triều tịch giới hiếm thấy thiên nhiên tương khắc thuộc tính, giữa các ngươi mâu thuẫn, thậm chí có thể là bẩm sinh. Lại thêm mà Dạ Băng Sơn cùng Hỏa Chi Địa vực nhiều lần xung đột, cái này khiến hai người các ngươi tộc cừu hận càng ngày càng nồng đậm. Cho nên, ngươi đối đại Xương Lạnh Điện hạ góc độ, thiên nhiên liền mang theo chủ quan suy nghĩ. Bởi vậy, tại ngươi tầm nhìn đến xem, cái này đích xác là sự thật. Nhưng đứng tại ta thị giác, lại có hoàn toàn khác biệt đáp án. Bởi vì chúng ta cùng Xương Lạnh Điện hạ cũng không thù hận, cho nên chúng ta có thể càng khách quan đối đãi Xương Lạnh Điện hạ tình huống. Lọ vợ tiếng nói vừa ra về sau, Đạn Rốt còn không có đáp lời, Trúc Bị lại là chen miệng nói, ngươi tự xưng khách quan, cũng chưa chắc đi. Áng ánh mắt thả ở trên người Trúc Bị, vì sao nói như vậy? Trúc Bị bay mẹ cánh, rơi ở trên bàn, tròn vo con mắt nhìn về phía thuyền bên ngoài lọ vợ, ta từng nghe cả Mị Sở đại nhân nói qua, Bạo Phong Sơn lĩnh cùng Mạ Dạ Băng Sơn quan hệ, thế nhưng là phi thường hữu hảo. Áng nghẹo nhìn về phía lọ vợ, cái sau trầm mặc chốc lát nói, chúng ta cùng Mạ Dạ Băng Sơn quan hệ thật không tệ, bởi vì cụ Phong Điện hạ đã từng tại Mạ Dạ Băng Sơn cầu học qua một đoạn thời gian. Bạo Phong Sơn lĩnh gió lốc hủ bố lì ổ, tại Mạ Dạ Băng Sơn cầu học. Áng trong ánh mắt hiện lên kinh nghi. Cụ Phong Điện hạ còn chưa thành quân chủ trước đó, vì đột phá thực lực giàn buộc, cho nên đi Xương Lạnh Điện hạ nơi đó cầu học một đoạn thời gian. Cũng bởi vậy, Bạo Phong Sơn lĩnh cùng Mạ Dạ Băng Sơn quan hệ tương đối không sai. Lọ vợ dừng một chút, nhưng là dù cho không có cái tầng quan hệ này, ta vẫn như cũ kiên trì ta trước đó đáp án. Bởi vì lúc ấy cụ Phong Điện hạ chỉ là một cái tiểu tốt, đi Mạ Dạ Băng Sơn tu hành, nhưng như cũng được đến Xương Lạnh Điện hạ duy trì, đồng thời dốc sức lấy thụ. Theo cái này, liền có thể giòn đốn. Lọ vợ đằng sau nói lời nói này, A Nghèo vẫn tương đối tán thành, chỗ đứng khác biệt, được đến đáp án cũng không giống nhau. Bất quá, A Nghèo hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là, gió lốc hủ bố liệu tại sao lại đi hướng Xương Lạnh Ái Lẹo cầu học. Chương 2241, Mạ Dạ Băng Sơn 2, chương 2241, Mạ Dạ Băng Sơn 2, rất nhanh, lọ vợ liền cho ra đáp án. Bởi vì Xương Lạnh Ái Lẹo là một vị gió tuyết nữ vương. Mặc dù là băng hệ sinh vật, nhưng nàng cũng có thể điều khiển nóng nảy băng gió, thuộc về đặc dị băng hệ sinh vật. Mà gió lốc hũ bùa liều tại Xương Lạnh Ái Lẹo nơi đó học, dĩ nhiên chính là đối với gió điều khiển. Xương Lạnh Ái Lẹo còn có thể không gió. Các ngươi lại là phong hệ sinh vật, vậy thì càng không khách quan, còn nói ta lại thấy. Đang Rốt bĩu môi nói. Lọ bờ, hỏa chi địa vực cũng có thể điều khiển hỏa diễm long cuốn sinh vật, cái này cũng không thể cơ đũa cả nắm. Mà lại, ta trước đó cũng nêu ví dụ nói rõ. Lọ bờ giảng một đống lời nói, cũng nâng rất nhiều ví dụ bằng chứng coi như không có cái tầng quan hệ này, câu trả lời của nó cũng rất khách quan. Chỉ là Đàng Rốt trả lời một câu ta không nghe liền đưa nó tất cả lời nói đều phủ định. Lọ vợ chỉ cảm thấy bộ ngực mình một trận bị đè nén. Nó cũng không có khả năng cùng một cái nguyên tố tinh linh giảng quá lớn đạo lý, cuối cùng chỉ có thể đem nột ngạt nén trở về. Trúc Bị lúc này lại yên lặng mà nói, nếu như là Cảm Sơ đại nhân, đối mặt Đàng Rốt phẫn nộ, ngay từ đầu liền sẽ cười cười không thèm để ý, bởi vì một khi bắt đầu giảng đạo lý, ngươi liền đã thua, huống chi ngươi đối mặt còn là một cái không nghe đạo lý tinh linh. Trúc Bị tên bắn lén không chỉ có cắm ở trên người Lobber, còn ám đâm 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 Đạng Rốt một đao, chỉ là Đạng Rốt lúc này tất cả lực chú ý đều thả ở trên người Lobber, còn không có kịp phản ứng. A Nghèo liếc Trúc Bị liếc mắt, ngươi ngược lại là hội kiến khe hở cắm châm. Trúc Bị lui ra phía sau, giảm xuống cảm giác tồn tại. A Nghèo không lại để ý Trúc Bị, cũng không có đi để ý Đạng Rốt giễu võ dương oai, mà là nhìn về phía Lobber, đã các ngươi Bạo Phong Sơn lĩnh cùng Mạ Dạ Băng Sơn quan hệ không tệ, cái kia đến lúc đó liền từ ngươi đến phụ trách cùng Xương Lạnh Ái Lẹo liên lạc. Có linh nguyên mạch thể ước tại, lọ vợ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà lại nó cũng muốn làm Đàng Rốt mặt, chứng minh lời của mình không sai, cho nên nó không chút do dự gật đầu, được rồi, đại nhân xin yên tâm giao cho ta. Nhìn xem lọ vợ lòng tin tràn đầy bộ dáng, Áng tâm tình rất tốt gật đầu. Trước đó lo lắng Xương Lạnh Ái Lẹo bên này là khó khăn nhất giải quyết, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải khó như vậy. Ngược lại là coi là đơn giản nhất Bạch Bạch Vân Hương, tao ngộ một trận toàn tuyến đối chiến. Gò Đỗ là tiếp tục bay chạy một giờ. Giờ phút này, trung quanh gió đã bắt đầu kẹp lấy băng sương. Phía dưới nhu sóng biển mặt biển ngược lại là còn không có kết băng, nhưng lại bắt đầu bay lên bọt trắng kem tươi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy băng nổi. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, một tòa trắng sạch sắc băng sơn hiện lên ở bọn họ trước mắt. Tòa băng sơn này cũng không lớn, cũng không phải là trong truyền thuyết giống như hòn đảo Mạ Dạ băng sơn. Nhưng là, tòa băng sơn này bên trên lại là xuất hiện một cái thuần bạch sắc báo tuyết. Bởi vì trên trời sương mù quá dày đặc, báo tuyết cũng không có phát hiện không trung gọn đố lạ, nhưng Hạ Nghẹo lại đem báo tuyết nhìn mảy may tất tận. Không thể nghi ngờ, đây là một cái băng hệ sinh vật, bản thân nó có hay không chỗ xuất sắc, A Nghèo cũng không biết, nhưng là sự xuất hiện của nó, lại là rõ ràng cáo chi bọn hắn, nơi này khoảng cách Mạ Dạ Băng Sơn đã không xa. Đại nhân, ta xuống dưới tìm hiểu một chút. Lọ vợ đôi thủ thanh âm, truyền vào A Nghèo trong tai. A Nghèo gật gật đầu, mặc dù biết Mạ Dạ Băng Sơn hẳn là không xa, nhưng là, Mạ Dạ Băng Sơn cũng không phải là đứng im, nó một mực đang di động, lại nhận gió tuyết bảo hộ, muốn tại mảnh này to lớn hải vực tìm kiếm được Mạ Dạ Băng Sơn, vẫn có chút trở ngại. Nhưng nếu có băng hệ sinh vật chỉ dẫn, kia liền đơn giản nhiều. Lọ vợ đi hướng báo tuyết hỏi thăm Mạ Dạ Băng Sơn vị trí lúc, Á Nghèo cũng ở trên không yên lặng quan sát. Hắn chú ý tới, báo tuyết lần đầu nghe thấy lọ vợ thanh âm lúc, rõ ràng biểu hiện ra cự tuyệt thần sắc, đồng thời còn bày ra thế công, tựa hồ chuẩn bị mở ra chiến đấu. Bất quá, làm lọ vợ hiện ra nguyên thân, cho thấy thân phận về sau, báo tuyết thái độ lại là xuất hiện chuyển biến, mặc dù không có trong tưởng tượng thân thiện như vậy, nhưng vẫn như cũ hữu hảo cùng lọ vợ bắt đầu giao lưu. Theo cái này liền có thể thấy được, Bạo Phong Sơn lĩnh phong hệ sinh vật, đích xác tại Mạ Dạ Băng Sơn không có bị xem như địch nhân. Đây đối với Áng xem như một cái tin tức tốt, so với thông qua tranh chấp đến của người, hắn càng thích hòa bình giải quyết vấn đề. Mấy phút sau, lọ mở trở lại trên bầu trời, nó cũng không phải là đơn độc trở về, còn thao túng băng gió, đem con kia báo tuyết cũng mang tới. Lọ mở tự nhiên không có khả năng tự tiện làm chủ đem báo tuyết mang lên gọn đồ lạ, tất cả những thứ này đều là trừng cầu Áng cho phép về sau mới làm. Đại nhân, Bình Cạ Dạ nói, có thể mang bọn ta tiến về Mạ Dạ Băng Sơn. Lọ mở nói, Bình Cạ Dạ cũng chính là cái này báo tuyết, lúc này đang đứng tại thuyền xuôi theo bên trên, hiếu kỳ đánh giá gọn đồ lạ bên trên một đám. Đối với Áng nghèo, chụp bị nó đều không có phản ứng gì, ngược lại là nhìn thấy Đàng Rốt lúc, con ngươi đột nhiên dựng lên. Bất quá, làm băng kết rồi phát hiện, Đàng Rốt là một cái nhỏ tinh linh lúc, con ngươi lại lần nữa khôi phục hình bầu dục. Băng hệ sinh vật cùng hỏa hệ sinh vật mặc dù là thiên nhiên nghịch phản, nhưng coi như sai đến đâu giao, cũng tuân thủ nguyên tố sinh vật một cái chuẩn tắc, sẽ không đối với tinh linh động thủ. Đương nhiên, nếu như nguyên tố tinh linh chủ động khiêu khích, kia liền khắc tính. Mà Đàng Rốt khiêu khích báo tuyết, không tồn tại. Tại không có băng hệ sinh vật lúc, miệng này vài câu là không có vấn đề, nhưng đối phương thật đi lên, nó nhưng cũng không dám nói. Dù sao, nó một số thủ hạ cũng không ở trong này. Vậy cảm ơn. Áng thử đối với Bình Cạ Dạ tỏ vẻ ra là hữu hảo. Bình Cạ Dạ cẩn thận nhìn một chút Áng nghèo, mới nói, khí tức của ngươi thật cổ quái. Bất quá, nếu là lọ bờ đại nhân cấp trên, nghĩ đến không có vấn đề gì. Bình Cạ Dạ dứt lời, phi thường như quen thuộc ghé vào gò ấn đồ lạ đầu thuyền, vẻ mặt ngẩng đầu, chỗ sâu một cái móng vuốt chỉ một phương hướng nào đó, Mạ Dạ Băng Sơn ở bên kia. Tốc Linh cũng bắt đầu lần theo Bình Cạ Dạ chỉ dẫn, một lần nữa khởi động gò ấn đồ lạ. Trước khi đến Mạ Dạ Băng Sơn trên đường, lọ bờ tại Áng nghèo dưới sự ra hiệu, bắt đầu cùng Bình Cạ Dạ hàn huyên. Theo nói chuyện phiếm xâm nhập, Áng thế mới biết, nguyên lai Bình Cạ Dạ sở dĩ nguyện ý dẫn đường, không chỉ là lọ bờ nguyên nhân, cũng bởi vì chính nó cũng chuẩn bị trở về Mạ Dạ Băng Sơn. Nó trước đó ở Băng Sơn, nguyên bản là Mạ Dạ Băng Sơn một bộ phận. Chỉ là trước mấy ngày xuất hiện một chút ngoài ý muốn, thoát ly Mạ Dạ Băng Sơn, trôi ở trên mặt biển. Nó vốn là tại nhà mình ngủ say, tỉnh lại phát hiện đã trôi xa. Bình Cạ Dạ tính cách có chút bại hoại, dự định trôi mấy ngày, nhìn xem Băng Sơn có thể hay không chính mình trôi về Mạ Dạ Băng Sơn. Nhưng mà càng phiêu càng xa, mà lúc này lọ bờ vừa lúc xuất hiện, Bình Cạ Dạ khi biết lọ bờ cũng muốn đi Mạ Dạ Băng Sơn, không chút do dự quyết định dẫn đường, cũng có thể có một chuyến đi nhờ xe. Tấu chương xong, chương 2242, sông băng chúa tể chương 2242, sông băng chúa tể đến. Bình Cạ Dạ hề vải nâng lên thuần trắng móng vuốt, chỉ phương xa cái kia ẩn tàng tại hàn vụ bên trong phục bút. Theo gò ấn độ lạ vạch phá trắng tản, hàn vụ bên trong phục bút cũng lộ ra bộ mặt thật. Kia là một mảnh liên miên không ngừng, bị đại lượng hơi trắng trôi che lấp băng sơn quần. Mỗi một tòa băng sơn cũng không tính là cao, nhưng phi thường dày đặc, tựa như là bị đóng băng ở nổi nằm không chừng vận sóng. Bất quá, loại này cái gọi là không cao cũng chỉ thích hợp với trên mặt nước. Giấu tại dưới mặt nước bóng tối, lại là như ẩn nút viễn cổ cự thú, chỉ là xa xa nhìn chăm chú, liền có thể để biển sâu hoảng hốt chứng người bệnh run lẩy bẩy. Nơi này chính là Mạ Dạ Băng Sơn. Bình Cạ Dạ sau khi nói xong, theo gò ấn độ lạ thuyền đầu đứng lên, ưu nhã ngóc đầu lên, dưới chân vừa dùng lực, liền trực tiếp từ trên cao phía trên nhảy xuống. Xuyên thấu tầng tầng mây mù, Bình Cạ Dạ thuận lợi rơi xuống băng sơn phía trên. Áng nghèo lúc này cũng đem gò ấn độ lạ chậm rãi chuyển xuống, cuối cùng ngừng tại Hàn Phong lẫm liệt phục bút bên trên. Kết thúc về sau, Áng nghèo đầu tiên là quan sát mênh mông phương xa, sau đó mới nhìn hướng Bình Cạ Dạ. Hắn lúc đầu dự định là hy vọng Bình Cạ Dạ có thể mang lấy bọn hắn tiến về xương lạnh ai lẹo cung điện, nhưng nhìn lại mới phát hiện Bình Cạ Dạ thế mà đã tìm cái biên giới đỉnh núi, về vài nằm lên. Áng nghèo nhìn sang thời điểm, Bình Cạ Dạ đang đánh áp, một bộ ta nên đi ngủ, chớ quấy rầy ta bộ dáng. Nhìn nó bộ dáng, Áng nghèo mặc dù cảm thấy để cho nó dẫn đường khả năng hẳn là sẽ không lớn, nhưng vẫn là để lọ bợ tiến lên thăm dò một chút. Quả nhiên, Bình Cạ Dạ không chút do dự cự tuyệt, không muốn, bay xa như vậy mới trở về, mệt chết ta. Ít nhất phải nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể khôi phục thể lực. Áng nghèo, ngươi xác định là chính ngươi bay tới? Mặc kệ Bình Cạ Dạ nhận biết có hay không xảy ra vấn đề, dù sao nó đã nói rõ, không nghĩ rời đi. Áng nghèo cũng không có khả năng cưỡng cầu, dứt khoát được rồi. Tại Áng chuẩn bị một lần nữa dâng lên phi thuyền lúc, Bình Cạ Dạ đột nhiên nói một câu, lúc chia tay lời khen tặng, Mạ Dạ Băng Sơn phạm vi mặc dù không khỏi bay, nhưng là rất nhiều băng hệ sinh vật địa bàn ý thức nguy cơ rất mạnh, đi mặt băng lời nói, nhìn tại lọ bờ đại nhân trên mặt mũi, bọn chúng sẽ không quá chăm chỉ, nhưng nếu là bay qua bọn chúng không phận, lại bị bọn chúng phát giác, bọn chúng hội rất tức giận. Còn có, xương lạnh điện hạ cũng là như thế. Áng nghèo nghe tới nửa câu đầu thời điểm, còn nghĩ cùng lắm thì dùng huyền thuật che lấp, nhưng nghe đến một câu cuối cùng, xương lạnh ái lẹo cũng có cùng loại địa bàn ý thức, Áng còn là quyết định từ bỏ cưỡi phi thuyền dự định. Dù sao, ai cũng không biết xương lạnh ái lẹo địa bàn ý thức lớn đến bao nhiêu. Bình Cạ Dạ sau khi nói xong, liền ghé vào trên mặt băng, mí mắt cụp xuống, một giây sau liền vào ngủ. Áng nghèo liếc nhìn Bình Cạ Dạ chỗ ngủ, vừa lúc ngay tại băng sơn bên dưới, hậu phương chính là mênh mông biển cả, nếu là nơi biên giới băng sơn lại chốc ra, nó đoán chừng lại trôi đến hải ngoại đi. Bất quá, coi như thật trôi đi, cũng không cần lo lắng. Dù sao nơi này bản thân liền là thủy hệ, băng hệ có yên vui. Thu hồi gọn đô la, Áng nghèo liền rời bỏ biển cả, đi hướng băng phong dãy núi. Nói là đi, nhưng kỳ thật tốc độ cũng không chậm, bởi vì Áng nghèo dưới chân lôi cuốn tốc linh gió, tại tốc linh trợ lực xuống, gần như là tầm trời thấp phi hành, một bước liền có thể phóng qua 100 mét. Không đi vài phút, Áng nghèo liền cảm thấy được một cỗ đặc thù băng xương khí tức. Hắn có thể rõ ràng phán đoán, Cố khí tức này tuyệt đối đến từ băng hệ sinh vật, chỉ là xa xa nhìn lại, nơi mắt nhìn thấy chỗ cũng không thể nhìn thấy bất cứ sinh vật nào cái bóng, nhưng nó khí tức lại bao trùm một mảnh địa vực. Đến lúc này, A Nghèo đại khái hiểu, loại này băng xương khí tức đoán chừng chính là Bỉnh Cạ Dạ nói tới địa bàn ý thức. Ở trên không lời nói, khí tức rất lộn xộn, rất khó phân biệt loại này băng xương khí tức, rất dễ dàng liền xâm nhập đối phương không phận. Nhưng đi ở trên mặt băng, khí tức lại rất thuần túy, có thể tùy tiện phân biệt ra được băng xương khí tức phạm vi bao phủ, nếu như không muốn cùng đối phương liên hệ, trực tiếp lách qua liền có thể tránh hết cách tranh chấp. A Nghèo không nghĩ lãng phí thời gian, hắn hiện tại cũng không cần có băng hệ sinh vật chỉ đường, bởi vì Lõ Bờ đã từng tới Mạ Dạ A Băng Sơn, nó mặc dù đối với băng sơn các nơi phân bố cũng không biết được, nhưng nó lại biết xương lạnh hải lẻo vị trí cung điện đại khái phương hướng. Tại có đường mà theo thời điểm, tạm thời không cần thiết cùng bên ngoài băng hệ sinh vật giao lưu. Cho nên A Nghèo lựa chọn lách qua băng xương khí tức phạm vi bao phủ, tiếp tục hướng Mạ Dạ Băng Sơn chỗ sâu đi đến. Đi lần này chính là nửa giờ. Một đoạn đường này trên đường, hắn gặp được 5 con băng hệ sinh vật lãnh địa. A Nghèo lựa chọn mặc dù đều là đường vòng, nhưng trong đó cũng có 2 lần bị trong lãnh địa băng hệ sinh vật phát hiện. Bất quá để A Nghèo không nghĩ tới chính là, những này băng hệ sinh vật đối với A Nghèo một nhóm cũng không có quá để ý, nhấc lông mày nhìn một chút chính là bọn chúng lớn nhất chú ý cái này cho A Nghèo một loại chỉ cần không tiến vào lãnh địa của bọn nó, bọn chúng căn bản không thèm để ý ngươi là ai cảm giác. Đây là A Nghèo đi tới triều tịch giới về sau, lần đầu gặp được như thế tình trạng. Cái khác địa giới nguyên tố sinh vật, mặc dù không giống như là nổ răng sa mạc như vậy trùng điệp cả bấy, trọng binh hộ vệ, nhưng cũng là phi thường cảnh giác ngoại lai nhân khẩu, chỉ cần bước vào lãnh địa, vô luận đi đâu đường đi, đều tất nhiên hội có phòng thủ người ngăn cản, hỏi tham ý đồ đến. Cho nên, tại có trước đó kinh lịch về sau, A Nghèo lại nhìn Mạ Dạ Băng Sơn tình trạng, quả thực là riêng một mặt cờ. Hắn trước đây biết được xương lạnh ai lẹo là cường đại kẻ xâm lược, còn tưởng rằng Mạ Dạ Băng Sơn quy củ sẽ phi thường khắc nghiệt, nhưng tình huống thật lại cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Dạng này cũng tốt, tránh tranh chấp, cũng không cần gặp được một cái băng hệ sinh vật, liền giải thích một chút ý đồ đến, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất quá, A Nghèo cuối cùng không có khả năng một mực đường vòng, bởi vì có nhiều chỗ, căn bản không vòng qua được đi. Liền thí dụ như giờ phút này, A Nghèo đi tới một đầu sông băng biến đỏ. Hắn ngay phía trước mấy mét bên ngoài, có một mảnh hơi mỏng tầng băng, mà dưới tầng băng này mới là một đầu không có kết băng sông, đứng tại bên bờ, đều có thể nghe tới mặt băng phía dưới nước sông róc rách âm thanh. Đầu này sông băng phi thường rộng, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng, đồng thời kéo dài không biết bao xa. Mà A Nghèo sở dĩ ngừng tại sông băng trước, lại là bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, sông băng chỗ đến, cái kia nồng đậm thủy hệ khí tức. Đầu này sông băng bên trong, tất nhiên có một cái cường đại thủy hệ sinh vật chỗ chiếm cứ. Muốn lách qua, gần như không có khả năng. A Nghèo nghĩ nghĩ, còn là quyết định bước vào đối phương địa bàn. Dựa theo Bỉnh Cạ Dạ trước đó nói tới, đi mặt băng lời nói, dù cho tiến vào người khác địa bàn, nhìn tại Lọ Bờ mặt mũi, hẳn là sẽ không quá mức làm khó. Nghĩ đến cái này, A Nghèo một cước bước vào sông băng phía trên. Đây là Á Nghèo lần thứ nhất bước vào Mạ Dạ Băng Sơn thượng nguyên làm sinh vật lãnh địa, cùng trước đó đường vòng tình huống hoàn toàn khác biệt, hắn phụ một bước vào đối phương lãnh địa, một cỗ nồng đậm đến cực hạn hơi nước liền khóa chặt lại hắn. Lúc đầu phổ thông lượn lờ ở trên mặt băng hơi nước, lúc này giống như là biến thành tan sắt chi bùn, đi trong đó, tựa như là dưới chân treo thiên quân gánh nặng. Loại biến cố này, hiển nhiên là giấu tại sông băng bên trong thủy hệ sinh vật làm ra. Á Nghèo dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, lượn lờ hơi nước liền bị hắn tránh thoát, trước đó cảm giác được trọng lượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại tránh thoát hơi nước về sau, A Nghèo cũng không có lựa chọn tiến lên, mà là lặng lặng đứng tại hơi mỏng trên mặt băng. Bởi vì hắn cảm thấy được, một cỗ phi thường nồng hậu dày đặc thủy hệ khí tức, chính hướng hắn vị trí cấp tốc bơi lại. Mấy giây về sau, cách đó không xa mặt băng phút chốc phá tan đến, một đạo trắng hoa hoa cột nước theo lỗ rách chỗ phun ra ngoài. Trong cột nước, một cái đầu đầy màu u lam tóc dài nữ tính đầu lâu, theo cột nước mặt cắt trôi nổi lên. Đối phương vốn là nhắm hai mắt, làm ngũ quan hình dáng dần dần trở nên rõ ràng lúc, nó mới mở ra hai con ngươi, lộ ra màu băng lam đồng tử. A, nguyên lai là nàng. Đại nhân, nàng là chỗ giờ cả. Lúc này, A Nghèo bên tai truyền đến Lọ Bờ tiếng gió. Trong tiếng gió, Lọ Bờ nhanh chóng giới thiệu chỗ giờ cả lai lịch. Mạ Dạ trong núi băng có 3 đầu chủ yếu sông băng, theo thứ tự là Chớ Nhờ, Tích Đàn cùng Đẹp Nạn, mỗi một đầu chủ của sông băng bên trong đều nghỉ lại một vị cường đại nguyên tố sinh vật. Mà cái này 3 đầu sông băng đều vòng qua trung ương cung điện, hộ vệ lấy xương lạnh bình quang. Nếu như dùng trong hiện thực vương thất tương tự, 3 đầu sông băng bên trong nguyên tố sinh vật liền tương đối quốc vương cận vệ, là thực lực mạnh nhất đỉnh phong hộ vệ. Lọ Bờ trước đó nhìn thấy đầu này sông băng thời điểm, cũng không có đưa nó cùng 3 đầu trụ cột sông băng liên tưởng đến nhau, bởi vì nơi này khoảng cách nơi trọng yếu còn là rất xa, chỉ cho là một chút không đáng chú ý tiểu băng sông. Nhưng làm trong cột nước nữ tử mặt lộ ra lúc, Lọ Bờ lúc này mới xác định, đầu này sông băng chính là đại lộ một trong. Chỗ giờ cả, chính là Đẹp Nạp sông băng chúa tể giả. Trở lên, chính là Lọ Bờ chuyển đến tình báo. Đáng tiếc duy nhất chính là, chỗ giờ cả tầng cấp rất cao, dùng Bạo Phong Sơn lĩnh đẳng cấp làm sự so sánh, là cùng hạ dịch cột một cái cấp bậc. Cho nên, Lọ Bờ mặc dù biết tên chỗ giờ cả, nhưng vẫn chưa tiếp xúc qua, đối với hắn tính nết lại không hiểu rõ. A Nghèo một bên nghe Lọ Bờ tiếng gió, một bên đánh giá chỗ giờ cả. Xem nhẹ bên ngoài dung mạo, đơn thuần theo hắn phát ra thủy hệ khí tức đến nói, phi thường cường đại. Tuyệt đối là A Nghèo gặp được thủy hệ siêu phàm trong sinh mệnh thuộc về đỉnh tiêm cái kia một nhóm. Bất quá, so với lúc trước tại vực sâu gặp được bản nạt mị ma đến nói, hay là muốn hơi kém một chút. Kẻ ngoại lai. Chỗ giờ cả màu băng lam đồng tử, lặng lặng đảo qua trên mặt băng một đám, ở trên người của đảng rột dừng lại một hồi, cuối cùng ánh mắt rơi tại Tốc Linh cùng Lọ Bờ trên thân. Lọ Bờ. Chỗ giờ cả mặc dù không biết Tốc Linh, nhưng vị này có trở thành trí giả khả năng lò bờ lại là không xa lạ gì. Chỗ dở cả đại nhân, lò bờ cung kính túi lầu xuống, phát hiện cũng không phải là lò bờ chủ thủ đáp lời. Chỗ dở cả ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đuôi thủ thật đoạt quyền rồi? Nếu như đây là thực sự, cái kia lò bờ trở thành trí giả khả năng càng lớn hơn. Kềm chế nghi ngờ trong lòng, chỗ dở cả nhìn chăm chú lò bờ, chúng ta gần nhất vẫn chưa thu được cụ phong điện hạ tin tức. Lò bờ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây, mà lại còn mang kẻ ngoại lai? Lò bờ đi lên trước, hướng chỗ dở cả nói rõ đơn giản ý đồ đến. Cái này kẻ ngoại lai muốn cầu kiến xương lạnh điện hạ. Chỗ dở cả liếc nhìn A Nghèo, chậm rãi nói, có thể, ta thậm chí có thể thông qua sông băng đưa ngươi trực tiếp đưa đến điện hạ cửa cung điện, bất quá ta có một cái điều kiện. A Nghèo, điều kiện gì? Chỗ dở cả nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, theo trong cột nước chui ra, trắng loáng cánh tay nâng lên, chỉ hướng A Nghèo nơi bà bay, giao nó cho ta. Mặc dù Tô Bị lúc này ngay tại A Nghèo trên bờ bay, nhưng chỗ dở cả chỉ đối tượng cũng không phải là Tô Bị, mà là ôm thật chặt đêm máu che chở hạt châu đằng rột. Đằng rột tại đi tới mạ dạ băng sơn về sau, liền kiệt lực rụt lại thân thể, sợ bị người khác phát hiện, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị chú ý tới, còn bị xem như điều kiện trao đổi. Đằng rột chỉ cảm thấy đầu một ngộng, vội vã nhìn về phía A Nghèo, không muốn, ta không muốn. Đằng rột trong ánh mắt mang khẩn cầu, chỉ là phần này khẩn cầu bên trong cũng ẩn giấu một chút bất an, mặc dù trong khoảng thời gian này nó cùng A Nghèo quan hệ càng ngày càng hòa hoãn, thậm chí trở nên có chút thân mật, nhưng ở chung thời gian còn là quá ngắn, những này tình cảm vẫn như cũng là lục bình không dễ. A Nghèo đến cùng là cự tuyệt còn là đáp ứng đối phương, nó một chút lòng tin cũng không có. Đằng rột nhịn không được nhìn về phía Tô Bị, hy vọng Tô Bị có thể nhìn tại nó đập nhiều như vậy thiên mã cái răm dưới tình huống, giúp nó nói mấy câu. Bất quá Tô Bị lại là ngẩng cao lên đầu lâu, hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Đằng rột trong lòng chợt lạnh, thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng đem đằng rột giao cho ta, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi đưa đến xương lạnh điện hạ cung điện bên ngoài, đồng thời cam đoan xương lạnh điện hạ hội kiến ngươi. A Nghèo cũng không có trả lời ngay, mà là trầm tư một lát, đoạn này trầm tư lại là để đằng rột cảm giác độ dây như năm. Sau một lúc lâu, A Nghèo mở miệng, vẫn không có chính diện trả lời chỗ dở cả vấn đề, ngược lại là hỏi, ngươi biết đằng rột? Đúng thế. Chỗ dở cả gật gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? A Nghèo trầm ngâm một lát, cân nhắc tốt. Vậy ngươi trả lời là? A Nghèo đang muốn trả lời, Tô Bị bỗng nhiên nhẹ nhàng kêu to một tiếng. A Nghèo dò xét nó lên mắt, phát hiện Tô Bị cũng không có nhìn chính mình, mà là phối hợp túi đầu xuống trải vớt lông vũ, phản phất trước đó kêu to không phải nó. A Nghèo nhẹ nhàng cười cười, quay đầu đối với chỗ dở cả nói, ta cự tuyệt. Hắn kỳ thật có nghĩ qua đáp ứng, bởi vì chỗ dở cả chính mình thừa nhận, nó nhận biết đằng rột. Nếu biết thân phận của đằng rột, cái này liền mang ý nghĩa, chỗ dở cả không có khả năng đối phó đằng rột. Dù sao, đằng rột đản sinh tại Cát Lô Mornis trong cho tàn. Coi như chỗ dở cả không quan tâm đằng rột có phải là nguyên tố tinh linh, nhưng nể mặt Cát Lô Mornis cũng không dám động đằng rột một sợi lông. A Nghèo có thể đáp ứng chỗ dở cả, tạm thời đem đằng rột giao cho nó, sau đó cùng xương lạnh ải lẹo gặp mặt. Chỉ cần có thể được đến đối phó tín nhiệm, đến lúc đó cũng nhất định có thể đem đằng rột muốn trở về. Chỉ là A Nghèo cuối cùng cũng không có làm như thế. Mặc dù đằng rột bình thường gấu một chút, nhưng dầu gì cũng ở chung thời gian dài như vậy, cứ như vậy giao cho người khác, đừng nói mà cụ tiên sinh thái độ, chính hắn cũng không tiện. Mà lại, A Nghèo còn trông cậy vào tương lai đằng rột giúp hắn đem cả rổ cổ rổ cho lắc lư tới. Cho nên, vì để tránh cho làm bị thương hùng hài tử yếu ớt pha lê tâm, A Nghèo còn là lựa chọn cự tuyệt. Đấu chương xong, chương 2243, chỗ dở cả, 1, chương 2243, chỗ dở cả, 1, ta không muốn à, mà dạ băng sơn nguyên tố sinh vật đều là bại hoại, nó nhất định sẽ giết chết ta. Ta vẫn là tinh linh, ta còn không có lớn lên. Ta lớn lên nhất định sẽ biến thành hướng tiên tổ đẹp trai như vậy, còn không có nhìn thấy ngày đó, ta không thể chết. Đằng rột đem nơi lòng bàn tay mặt, chôn tại đêm máu che chở trên hạt châu, kêu thảm, nước nở, không dám ngẩng đầu nhìn, thẳng đến A Nghèo nói ra cự tuyệt một khắc này lúc, nó mới lặng lẽ lộ ra nửa bên con mắt, a được. Chỗ dở cả uy hiếp hít mắt, ngươi xác định muốn cự tuyệt. A Nghèo rất chắc chắn mà nói, đúng thế. A Nghèo cự tuyệt, để đằng rột thở dài một hơi, nhìn về phía ảng trong ánh mắt cũng bắn ra vô cùng ánh sáng. Mà chỗ dở cả bên kia, biểu lộ lại là nháy mắt biến đổi, đã ngươi cự tuyệt, kia liền không có tiếp tục đi tới khả năng. Nhìn tại ngươi là lõ bờ mang đến phân thượng, ta có thể tha thứ ngươi xâm nhập đẹp nạp sông băng, nhưng là, ngươi hiện tại nhất định phải lập tức quay đầu rời đi, không cho phép lại tiến lên một bước. Chỗ dở cả trở mặt, trong dự kiến của A Nghèo. Bất quá, đối phương không có trực tiếp khai chiến, cũng nói còn có trò chuyện với nhau cơ hội. Chúng ta kỳ thật không cần thiết tranh phong tương đối, ta đối với mạ dạ băng sơn cũng không ác ý. A Nghèo dừng một chút, mà lại, ta đến tìm xương lạnh điện hạ là có phi thường trọng yếu sự tình bẩm báo, chuyện này liên quan đến toàn bộ triều tịch giới tương lai. Ngươi xác định có thể đi quá giới hạn xương lạnh điện hạ ý chí, xua đuổi chúng ta? Chỗ dở cả trong đôi mắt hiện lên kinh thường, ngươi cho rằng thuận miệng nói một chút, ta liền sẽ tin. A Nghèo không chút hoang mang nói, trước đó, ta đã đi gặp qua hỏa chi địa vực, giã thạch hoang nguyên, nổ răng sa mạc, bạch bạch biển mây quân chủ. Ngươi không tin, có thể hỏi lọ bờ. Nhìn xem A Nghèo nói chắc như đinh đóng cột nói ra mấy cái địa vực quân chủ chi danh, chỗ dở cả trong lòng chắc chắn có chút dao động. Mà lại, đàn rột ở trong tay đối phương, tựa hồ cũng bằng chứng lời hắn nói. Chỗ dở cả chần chờ một lát quay đầu, nhìn chăm chú nhìn về phía lọ bờ. Lọ bờ lập tức hiểu ý nói, đúng vậy, chúng ta trước đây không lâu mới từ bạch bạch vân hương tới. Lọ bờ để chứng minh, còn đem chuột bi đẩy ra, giới thiệu thân phận của nó. Bạo Phong Sơn lĩnh phong hệ sinh vật cùng Bạch Bạch Vân Hương phong hệ sinh vật cho người ta cảm giác là hoàn toàn khác biệt, Trô Giờ Cả tự nhiên có thể phát giác được điểm này. Xác nhận chuột bị nguyên tố tính chất, đối với Áng Nghẹo lời nói, nàng lại tin mấy phần. Chỉ là, đổi giọng lời nói nàng bây giờ nói không ra. Coi như ngươi đi gặp các nơi quân chủ, cái này vẫn như cũ không thể chứng minh, như lời ngươi nói sự tình hội liên quan đến toàn bộ triều tịch giới tương lai. Trô Giờ Cả, trừ phi ngươi chứng minh cho ta nhìn. Áng có thể nhìn ra Trô Giờ Cả đã tin hắn 3 phần, hiện tại kiên trì, càng nhiều thiên hướng về cảm xúc hóa. Hắn cũng không giận, ngươi muốn chứng minh lời nói, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Dứt lời, Áng Nghẹo quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Toby. Mặc dù Áng không nói gì, nhưng nhiều năm ở chung ăn ý, để Tô Bị lập tức rõ ràng Áng Nghẹo ý tứ. Nó hề vải trải bước xong lông vũ, chậm rãi đem trên thân cái kia thân phối hợp băng tuyết chi điệu đồng đồng bay trắng thu vào ngậm tuyết chi vũ, sau đó dưới sự chú ý của mọi người, bay đến giữa không trung. Chỗ giờ cả chính nghi hoặc cái này kỳ quái chim biển hành vi, một giây sau, con mắt của nó biến trừng tròn vo. Bởi vì Tô Bị, vành trướng thành to lớn hỏa diễm sư thiếu. Nồng đậm sao hỏa, theo cái kia quái vật khổng lồ bên trong tàn mát, đem hơi mỏng mặt băng bỏng ra từng cái lô lớn, theo cái này liền có thể thấy được cái này sư thiếu ngọn lửa trên người, tuyệt không phải giả tạo. Chỗ giờ cả nhìn xem Tô Bị biến thành hỏa diễm sư thiếu, màu băng lam trong đôi mắt mang không thể tin. Cái này, đây là Áng Nghẹo, đã ngươi nghe nói qua Đàm Đột, ta nghĩ, ngươi đối với nó bộ dáng hẳn là sẽ không lạ lẫm à. Tô Bị hóa thành sư thiếu hình thái về sau, cùng năm đó triều tịch giới trung chủ Cát Lô Mò Nịt giống nhau như lúc. Đã Chỗ giờ cả nhận biết Đàm Đột, như vậy nàng tất nhiên cũng biết Cát Lô Mò Nịt. Mà muốn chứng minh nói tới sự tình cùng triều tịch giới tương lai có quan hệ, trừ phi Áng tương lai ý nói rõ, nếu không đây chính là tự do tâm chứng. Tự do tâm chứng liên quan đến phán đoán của riêng mình tiêu chuẩn, rất khó có một cái tuyệt đối đáp án. Áng Nghẹo để Tô Bị hiện ra hỏa diễm sư thiếu hình thái, lại là tại hướng Chỗ giờ cả ám chỉ, chuyện này cùng Cát Lô Mò Nịt có quan hệ. Liên tưởng đến Cát Lô Mò Nịt tiền nhiệm trung chủ thân phận, Áng Nghẹo tin tưởng, Chỗ giờ cả chính mình hội não bổ ra cao hơn phán đoán tiêu chuẩn tâm chứng. Chỉ cần Chỗ giờ cả não bổ, như vậy chuyện này cơ bản liền 10 phần chắc chín. Một bên khác, Chỗ giờ cả quả nhiên tại Áng ám chỉ xuống, liên tưởng đến Cát Lô Mò Nịt. Cát Lô Mò Nịt làm thay biến về sau duy nhất trung chủ, nó một lần nữa chỉnh hợp triều tịch giới cách cục, để tàn bại cục diện khôi phục sinh cơ bừng bừng. Có thể nói, Cát Lô Mò Nịt tại triều tịch giới bất kỳ một cái nào địa giới, đều có được vô cùng cao thượng địa vị. Cho dù là xung khắc như nước với lửa mạ dạ băng sơn, cũng vẫn như cũ có rất nhiều thủy hệ, băng hệ sinh vật đối với Cát Lô Mò Nịt rất kính ngưỡng. Chỗ giờ cả chính là thứ nhất. Cát Lô Mò Nịt mặc dù đã vỡ lạc, nhưng nó lực ảnh hưởng vẫn còn. Bây giờ một cái cùng Cát Lô Mò Nịt ngoại hình giống nhau như lúc sinh vật xuất hiện, cái này thật là có khả năng tác động toàn bộ triều tịch giới tương lai. Nghĩ đến cái này, Chỗ giờ cả trong lòng đã triệt để bị lệnh. Có lẽ Áng Nghẹo lần này tới gặp Xương Lệnh Điện Hạ là thật như hắn nói tới, có thiên đại chuyện quan trọng. Dù cho Xương Lệnh Điện Hạ trao tặng nó có thể xử lý ngoại sự quyền lợi, nhưng nếu như là liên quan đến toàn bộ triều tịch giới tương lai đại sự, Chỗ giờ cả không cảm thấy chính mình có tư cách đi xử trí. Loại đại sự này, đích xác chỉ có Xương Lệnh Điện Hạ tới tự mình xử lý. Chỗ giờ cả thật sâu liếc nhìn giữa không trung hiện ra nguy nga thân thể Toby, sau đó quay đầu nhìn về phía Áng Nghẹo, ngươi thuyết phục ta. Chỗ giờ cả dứt lời, nhẹ nhàng vung lên trắng cánh tay, trước đó bị Toby trên thân tiết lộ sao hỏa bỏng xuyên mặt băng một lần nữa hóa thành đóng băng, đồng thời xuất hiện một đầu thật dày băng đường, trực tiếp kéo dài đến xương trắng chỗ sâu. Không hề nghi ngờ, con đường này chính là Chỗ giờ cả tận lực thể hiện ra, cho thấy chính mình nhượng bộ thái độ. Bất quá, Áng Nghẹo cũng không có đạp lên đầu này băng đường, mà là tiếp tục nhìn về phía Chỗ giờ cả. Trước đó ngươi nói qua, có thể trực tiếp thông qua đẹp nạp xuống băng, đem chúng ta đưa đến Xương Lạnh Điện hạ cổng. Chỗ giờ cả nửa cái thân thể một lần nữa trở lại của nước, chỉ lộ ra đầu lâu, ngươi là nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Ta là nói qua như vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem Đàng Rốt giao cho ta. Chỗ giờ cả liếc nhìn Đàng Rốt, cái sau lập tức một trận co rúm lại, linh hoạt trốn đến Áng Nghẹo sau lưng. Áng Nghẹo, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch? Áng Nghẹo, ta có thể cho ngươi một phần cơ duyên, mà ngươi thì cần đem chúng ta đưa đến Xương Lạnh Điện hạ cổng. Cơ duyên? Ta không cho rằng ngươi có cơ duyên gì, đáng giá ta làm như vậy. Áng Nghẹo cười cười, theo trong vòng tay lấy ra đồ vật. Một cỗ kỳ dị lại thân thiết ba động, theo Áng trên tay đồ vật bên trong truyền ra. Chỗ giờ cả kinh nghi nhìn sang, phát hiện kia là một cái ôm lấy tháp hình dáng vỏ ốc nhân ngư vật trang trí. Rõ ràng nhìn qua rất phổ thông, nhưng lại không hiểu hấp dẫn lấy nó. Ngươi muốn đem nó đưa cho ta? Áng Nghẹo, thứ này gọi là Hải Dương vật luật, nó quyền sở hữu không ở trên người ta, cho nên không thể cho ngươi. Nhưng là, có thể để ngươi trải nghiệm một chút. Chỗ giờ cả, đây chính là ngươi muốn cùng ta giao dịch cái kia cái gọi là cơ duyên. Chương 2243, Chỗ giờ cả 2, chương 2243, Chỗ giờ cả 2. Áng Nghẹo gật gật đầu, ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể bắt đầu, không muốn lời nói, vậy chúng ta lập tức rời đi. Chỗ giờ cả cảm thụ được cái kia cố để nó không cách nào ức chế lực hấp dẫn, thật lâu nói, ngươi xác định muốn cùng ta giao dịch? Ta có thể nói thẳng, coi như không dựa vào ta sông băng, các ngươi muốn đi điện hạ cung điện cũng không khó, nhiều nhất chỉ hoãn 1-2 ngày thời gian. Ta xác định. Áng tự nhiên biết, phần này giao dịch hiện tại nhìn qua càng giống là hắn đơn phương cho không, nhưng có nhiều thứ không phải tính như vậy. Theo hắn biết, Chỗ giờ cả là tam đại sông băng chúa tể bên trong duy nhất thủy hệ sinh vật, nói cách khác, nó giỏi nhất cảm giác hải dương vận luật nội tình. Một khi Chỗ giờ cả trải nghiệm qua hải dương vận luật, tự nhiên hiểu được phần này giao dịch là không bình đẳng, nó chiếm đại tiện nghi. Làm chiếm tiện nghi một phương, Chỗ giờ cả thiên nhiên liền sẽ thiên hướng về Áng Nghẹo. Cái này kỳ thật chính là căn cứ vào ấy nấy tâm lý đền bù hiệu ứng. Coi như Áng Nghèo đã nói rõ đây là công bằng giao dịch, nhưng cái này loại tâm lý đền bù vẫn tồn tại như cũ. Đối phương sẽ cảm thấy chính mình chiếm hết tiện nghi còn mượn tiếng giao dịch tìm cớ không cần đền bù, hội càng thêm hổ thẹn. Đương nhiên, trở lên tình huống chỉ thích hợp với lòng dạ không sâu người bình thường. Đối với đa mưu túc trí tâm cơ người, cùng đối với vu sư mà nói, giao dịch chính là giao dịch, giải quyết dứt khoát, dù cho một phương chiếm hết tiện nghi, cũng không cho rằng muốn đền bù. Áng Nghèo nguyện ý làm cái này thử nghiệm, cũng là bởi vì hắn nhìn ra, chỗ dở cả đừng nhìn tư thái một mực bày rất cao. Nhưng kỳ thật tâm tính cùng cái khác tuyệt đại đa số nguyên tố sinh vật đều là một tờ giấy trắng, thích hợp với loại này đơn giản tâm lý học hiệu ứng. Lui 10,000 bước đến nói, coi như chỗ dở cả không có sinh ra ấy nấy tâm lý đền bù cũng không sao. Dù sao hắn mở ra hải dương vận luật chỉ là phí một điểm không có ý nghĩa nguồn năng lượng thôi. Theo Áng Nghèo, phí một chút xíu nguồn năng lượng đổi lấy tiết kiệm 1-2 ngày thời gian lộ trình cũng không tính quá thua thiệt. Áng Nghèo nội tâm con quấn quấn, chỗ dở cả tự nhiên không biết, nó hiện tại tất cả giác quan đều bị hải dương vận luật hấp dẫn, cho nên tại Áng Nghèo gật đầu về sau, nó cũng không có ra vẻ thận trọng, lập tức đáp ứng cuộc giao dịch này. Áng Nghèo không chần chờ, trực tiếp mở ra hải dương vận luật, đem chỗ dở cả bao phủ tại kỳ diệu trong viễn cảnh. Sau 3 phút, chỗ dở cả mở mắt ra. Cùng trước đó so sánh, chỉ từ bên ngoài đến xem, chỗ dở cả không có biến hóa rõ ràng, nhưng nó ánh mắt lại so lúc trước càng thêm trong trẻo thấu triệt, trên thân lúc đầu cuộn cuộn nội trào khí tức cũng biến thành bình thản rất nhiều. Mà loại này bình thản không có nghĩa là tĩnh mịch, ngược lại là đem cái kia mãnh liệt sóng cả ẩn tàng tại càng sâu tầng nguyên hải bên trong. Ngoại nhân rất khó phán đoán, chỉ có chỗ dở cả tự mình biết, nó lần này chiếm phần lớn tiện nghi. Mặc dù rất tiếc nuối, tại hải dương vận luật trong thế giới, nó không có sống đến cuối cùng, nhưng coi như thế, thu hoạch của nó cũng đủ để đưa nó đẩy đến một cái di vãng không cách nào tưởng tượng trên độ cao. Chỉ cần thời gian cho phép, nó thậm chí cảm thấy chính mình có thể trở thành quân chủ quân dự bị. Đương nhiên, đây chỉ là cảm thấy. Nhưng dù cho như thế, cũng là cực kỳ dọa người. Chính là bởi vì chỗ dở cả biết mình lần này chiếm rất lớn tiện nghi, nó nhìn về phía Áng trong ánh mắt, rõ ràng thiếu mấy phần xa cách, mà là nhiều hơn mấy phần thân cận. Theo tương lai chỗ dở cả tiêu hóa hải dương vận luật mang cho cơ duyên của nó, phần này thân cận cảm giác sẽ còn càng ngày càng tăng. Đây chính là Áng cùng chỗ dở cả phòng giao dịch đến, một phần trường kỳ lại đưa gần quan hệ. Mà hắn, chỉ trả giá một chút xíu năng lượng. Tạ ơn tiên sinh. Chỗ dở cả khắc chế tâm tình kích động, hướng Áng Nghèo nhẹ nhàng gật gật đầu. Áng Nghèo lúc này đã thu hồi hải dương vận luật, bình tĩnh đối với chỗ dở cả nói, đây chỉ là giao dịch. Chỗ dở cả không nói gì thêm, nhưng ở trong lòng lại thầm nghĩ, đây đối với nó mà nói là một lần thăng hoa cùng tẩy lễ, cho nên cái này không chỉ là giao dịch. Áng có thể đoán ra chỗ dở cả đang suy nghĩ gì, nhưng hắn giả vờ như không biết, vẫn như cũ biểu hiện ra công bằng giao dịch bộ dáng, cái này khiến chỗ dở cả càng thấy chính mình chiếm hết tiện nghi, ấy nấy đền bù hiệu ứng không tự chủ tại được ra. Áng Nghèo, đã giao dịch đã thành, cái kia. Chỗ dở cả vội vàng nói, ta hiện tại liền đưa tiên sinh đi xương lạnh điện hạ cung điện. Dứt lời, chỗ dở cả nhẹ nhàng điểm một cái, mặt băng trực tiếp vỡ ra, lộ ra phía dưới sâu u không thấy đáy màu tối sông băng. Tại đầu này sông băng bên trong xuất hiện một cái to lớn hình tròn bọt khí, chỗ dở cả ra hiệu Áng tiến vào bọt khí bên trong. Áng không quan trọng đi vào, theo một trận đùng ngục cùng ngục âm thanh, bọt khí bị mãnh liệt dòng nước đẩy tới, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị phóng tới hắc ám sông băng bên trong. Sông băng phía dưới lữ hành vẫn còn tiếp tục, mặc dù chung quanh đen kịt một màu, lại thỉnh thoảng có quái dị tiếng nước xuất hiện, nhưng Áng Nghèo nhưng không có một tia e ngại, ngược lại là dù bận bận ung dung nhìn về phía bọt khí bên ngoài phát sáng. Nhân ngư. Đúng vậy, chính là nhân ngư. Đây là chỗ dở cả chân thân, nhân ngư hình thái nguyên tố sinh vật. So sánh với bình thường nửa người trên, cái đuôi của nó phi thường kéo dài, đạt tới hơn 10 mét. Trắng bên trong hiện lam lân phiến, đã có nước ôn nhu, cũng mang hàn băng lăng lệ. Bởi vì cái đuôi quan hệ, có thể nói, đây là Áng Nghèo nhìn qua đơn giản nhất cũng ưu nhã nhất nhân ngư hình thái. Đoán chừng cũng chỉ có nguyên tố sinh vật có thể như thế tùy tiện dài, trong hiện thực rất khó nhìn thấy có cùng loại tồn tại. Thưởng thức một lát về sau, Áng Nghèo đối với hộ vệ đang giận ngâm bên cạnh chỗ dở cả nói, ta trước đó một mực có cái nghi hoặc, không biết có thể hay không vì ta giải thích khó hiểu. Chỗ dở cả không chút do dự gật đầu, thậm chí dùng tới kính sưng, tiên sinh mới nói, ta muốn biết, ngươi tại sao lại đối với đảng Rột có hứng thú? Đã chỗ dở cả nhận biết đảng Rột, tự nhiên nên rõ ràng, đảng Rột tính đặc thù. Chỗ dở cả đem đảng Rột muốn đi, cũng không thể đối với nó động thủ đi. Huống chi đảng Rột còn là một giới nguyên tố tinh linh. Cho nên Áng Nghèo rất hiếu kỳ, chỗ dở cả tại sao lại muốn đảng Rột? Đảng Rột nghe tới việc quan hệ nghi vấn của mình, mặc dù không dám đưa đầu ra đi nhìn chỗ dở cả, nhưng cũng dựng thẳng lên lỗ tai, muốn nghe một chút đáp án của nó. Chỗ dở cả trầm mặc một hồi, nói khẽ, bởi vì ta đối với Cát Lô Mòn Nị đại nhân rất kính ngưỡng. Tại ta nghe nói, có một cái tên là đảng Rột hỏa hệ sinh vật đản sinh tại đại nhân di hải bên trong lúc, vẫn muốn nhìn một chút đảng Rột. Đảng Rột thầm nghĩ, nhìn một chút ta, không phải là cự ly xa. Sùng bái, chỗ dở cả, ta muốn nhìn một chút, nó đến cùng có hay không tư cách lấy Cát Lô Mòn Nị đại nhân hậu duệ tự xưng. Áng Nghèo, đây chính là ngươi đối với đảng Rột có hứng thú nguyên nhân. Chỗ dở cả gật gật đầu, đúng thế. Áng Nghèo, vậy ngươi bây giờ đang ở đâu? Ngươi cảm thấy đảng Rột có tư cách tự xưng Cát Lô Mòn Nị hậu duệ sao? Đảng Rột cũng tò mò duỗi ra lòng bàn tay, vụ trộm nhìn về phía chỗ dở cả. Chỗ dở cả lại là dò xét đảng Rột liếc mắt, khinh miệt hừ một tiếng. Mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng nhìn xem hai mắt đã bởi vì phẫn nộ mà biến đỏ đảng Rột, đáp án đã đều không nói lời nào. Tấu chương xong, chương 2244, băng phong vương tọa chương 2244, băng phong vương tọa làm một cái hỏa hệ sinh vật, đảng Rột chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày hội đi tới băng hệ sinh vật đại bản doanh. Nó cũng chưa từng nghĩ tới, tại nó còn là tinh linh kỳ thời điểm, liền sẽ trực diện mạ dạ băng sơn người thống trị cao nhất. Bây giờ, những này chưa từng nghĩ tới sự tình, tất cả đều từng cái thực hiện. Khi bọn hắn dưới sự dẫn dắt của Trô Dở Cạ, theo đẹp nạp đáy sông nhảy lên một cái thời điểm, Đàng Dỗ liền xa xa nhìn thấy ẩn nấp tại băng sơn cốc khe bên trong một mảnh kẽ hở tầng băng. Xuyên thấu qua bóng ánh sáng tỏ hàn băng, nó có thể thấy rõ ràng từng cây sừng sững tại trong tầng băng cây cột, những cây cột này kéo dài nối tầng băng chỗ sâu, vây quanh một tòa cung điện. Nơi đó chính là mạ dạ băng sơn nơi hạch tâm, băng hệ sinh vật đại bản doanh. Mà tại tòa này thủy tinh cung điện trước cổng chính, có một mảnh trắng xóa sương tuyết, mảnh này tuyết vũ bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái cao tới 4 mét hình người hình dáng. Theo chỗ giờ cả giới thiệu, cái kia giấu kín tại sương tuyết bên trong thân ảnh, chính là Sương Lạnh Ái Lẹo. Mặc dù biết chính mình đi theo Áng Lẹo, cuối cùng khẳng định gặp được vị này hỏa chi địa vực lão bằng hữu, nhưng thật đến giờ phút này thời điểm, Đàng Dỗ còn là cảm giác có chút hoảng hốt. Loại này hoảng hốt một mực tiếp tục đến, Áng Lẹo thật đi tới kẽ hở tầng băng, bước vào mênh mông trong gió tuyết. Chỗ giờ cả nói các ngươi muốn gặp ta, vì chiêu tịch giới chuyện tương lai. Đây là một đạo ngữ điệu băng lãnh thanh âm, sự xuất hiện của nó không có dấu hiệu nào, ở trong gió tuyết cũng nghe không được nó đầu nguồn vị trí, phản phất bốn phương tám hướng đều là đến chỗ. Áng Lẹo dừng lại bước chân tiến tới, ngẩng đầu nhìn lại. Mặc dù hắn cái gì cũng không thấy được, nhưng Áng Lẹo lại có thể cảm giác được, tại mảnh này che đậy ánh mắt gió tuyết chỗ sâu, có một đôi mắt đang lặng lặng nhìn chăm chú bọn hắn một nhóm. Đúng thế. Áng Lẹo nhẹ nhàng gật đầu, không chỉ là vì triều tịch giới chuyện tương lai, còn cùng vùng tiên sinh có quan hệ. Gió tuyết gào thét mười mấy giây, cái kia đạo băng lãnh thanh âm mới vang lên lần nữa. Kia liền tiếp tục hướng phía trước đi, ta hội tại cuối cùng chờ đợi các ngươi đến. Dứt lời, gió tuyết bắt đầu dần dần liên nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Tại gió tuyết biến mất về sau, tầm mắt của bọn hắn lại không trở ngại, có thể nhìn thấy kẽ hở tầng băng hai bên từng cây băng trụ, cũng có thể nhìn thấy sừng sững tại băng trụ cuối cùng thủy tinh cung điện. Khác biệt duy nhất chính là, trước đó thủy tinh cung điện trước mơ hồ có thể nhìn thấy hình người hình dáng, lúc này đã tiêu hẳn không thấy. Lời mới vừa nói, Đàng Dỗ nuốt nghẹn một miếng nước bọt, là Sương Lạnh Ái Lẹo sao? Đàng Dỗ mặc dù nhìn qua là thì thào tự hỏi, nhưng nó chỗ đúng phương hướng lại là Áng Lẹo bên cạnh cái kia lơ lửng ở giữa không trung nhân ngư thân ảnh, Trô Dở Cạ. Trô Dở Cạ dò xét Đàng Dỗ liếc mắt, chậm rãi nói, "Trừ điện hạ, ngươi cảm thấy sẽ còn là ai?" Đàng Dỗ một nghẹn, lộ bộ không nói thêm gì nữa. Nó xưa nay mặc dù gấu, nhưng cái này không có nghĩa là nó đần, bây giờ ở vào phe địch đại bản doanh, vây quanh bốn phía đều là đối với nó nhìn chằm chằm địch nhân, lúc này còn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Đàng Dỗ ôm chặt đêm máu che chở, giả vờ như mình không tồn tại. Trô Dở Cạ thấy thế, cười nạo một tiếng, trong miệng nhẹ giọng phun ra, "Sợ trứng." Đàng Dỗ nghe tới, con mắt lần nữa bởi vì nổi giận mà biến đỏ, nhưng trở ngại lập tức hoàn cảnh, nó vẫn là không có mở miệng. Trô Dở Cạ cũng không tiếp tục kích thích Đàng Dỗ, mà là quay đầu nhìn về phía Áng Lẹo, phía trước chính là điện hạ cung điện, tiên sinh mời đi theo ta. Áng Lẹo gật gật đầu, đi theo Đàng Dỗ đạp về tầng băng cuối cùng. Mấy phút sau, bọn chúng đứng tại thủy tinh cung ngoài cửa. Từ nơi này hướng phía trước nhìn lại, đã mơ hồ có thể nhìn thấy trong cung điện đủ ảnh thức tha, nhìn qua tựa hồ có rất nhiều sinh vật tụ tập ở bên trong. Trô Dở Cạ cũng chú ý tới Áng Lẹo ánh mắt, hướng hắn giải thích nói, những cái kia đều là nguyên tố tinh linh. Theo Trô Dở Cạ thuyết pháp, tòa này thủy tinh cung bên trong, trừ Sương Lạnh Ái Lẹo cùng trí giả Eskimo bên ngoài, chỉ có băng, thủy hai hệ nguyên tố tinh linh có thể tự do ra vào tại đây. Cái khác nguyên tố sinh vật, bao quát Trô Dở Cạ, muốn bước vào thủy tinh cung đều cần được đến Sương Lạnh Ái Lẹo cho phép mới được. Điện hạ cũng không có để ta đi vào, cho nên ta cũng chỉ có thể đưa tiên sinh đến nơi đây. Dừng một chút, Trô Dở Cạ đối với Áng thấp giọng nói, chỉ cần tiên sinh mang hữu hảo mà đến, ta tin tưởng điện hạ sẽ không làm khó tiên sinh. Đằng sau câu này, hiển nhiên là Trô Dở Cạ đối với Áng nhắc nhở. Áng, ta rõ ràng. Trô Dở Cạ cũng gật gật đầu, không nói thêm lời, nhẹ nhàng biến thành một mảnh hơi nước, biến mất không thấy gì nữa. Áng thì liếc nhìn bên người hai bên, một cái phi trừ một cái tam đầu quyển, còn có ẩn nấp thân hình tốc linh, sau đó nói, chúng ta đi vào đi. Dứt lời, Áng không chần chờ nữa, trực tiếp bước vào thủy tinh cung bên trong. Thủy tinh cung nội bộ so Áng tưởng tượng còn mu lớn, mà lại thủy tinh cung bên trong bố trí cũng làm cho Áng có chút ngoài ý muốn, tựa như là một cái to lớn bốn mùa mô phỏng chân thật giáp hát. Tại thủy tinh cung bốn nơi hẻo lánh, phân biệt đối ứng bốn mùa khác biệt cảnh trí, ngày xuân vườn hoa, ngày mùa hè thương thụ, ngày mùa thu quả lớn, ngày đông hồ băng. Vô số băng hệ tinh linh, tại cái này bốn mùa giáp hát bên trong xuyên qua, trong đó cũng có một bộ phận thủy hệ tinh linh, bất quá bọn chúng đều đợi tại có nước hồ địa phương. Áng Lẹo một đoàn người đến, gây nên những nguyên tố này tinh linh nhìn chăm chú, bọn chúng nhao nhao dừng lại chơi đùa hào hứng, hiếu kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm. Bất quá, bọn chúng mặc dù trong mắt mang nồng đậm hiếu kỳ, nhưng cũng không có bất luận cái gì một cái nguyên tố tinh linh tới gần, thậm chí cách bọn họ hơi gần nguyên tố tinh linh sẽ còn chủ động rời xa. Không hề nghi ngờ, khẳng định là Sương Lạnh Ái Lẹo đối bọn chúng ước thúc. Áng Lẹo bản thân cũng không có tới gần nguyên tố tinh linh dự định, tại nhìn quanh một vòng về sau, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại cung điện chỗ sâu. Một cái vô cùng cao lớn băng phong vương tọa. Lúc này băng phong vương tọa phía trên cũng không có bất cứ người nào ảnh, nhưng Áng Lẹo mơ hồ có thể cảm giác được, vương tọa phụ cận truyền đến trận trận năng lượng ba động. Mà lại, Elfan cũng ở trong cái bóng, hướng hắn phát ra cảnh giới tín hiệu, vương tọa phụ cận có cao năng cấp siêu phàm sinh mệnh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Sương Lạnh Ái Lẹo ngay tại vương tọa phụ cận. Xác định vương hướng về sau, Áng không chần chờ, hướng về phía trước đi đến. Khi hắn khoảng cách vương tọa còn có 30 mét thời điểm, cái kia đủ để gánh chịu bầu trời cự nhân trên vương tọa bắt đầu ngưng tụ lại gió tuyết. Áng Lẹo đi đến khoảng cách vương tọa 20 mét lúc dừng lại, Trên vương tọa gió tuyết lúc này cũng biến thành một cái cao chừng 4 mét, người khoác tuyết sắc cầu bào, đầu đội gian nan vất vả vương miện, tay cầm hàn băng đoạn trượng, một đầu tơ bạc lanh diễm nữ nhân. Xem nhẹ hình thể khác biệt, cái này nữ nhân hình dạng, mười phần cảnh đẹp ý vui, chỉ là biểu lộ lại rất lãnh đạm, có nháy mắt để ả nghèo nghĩ lầm trước mắt mình đứng chính là Sương Nguyệt Liên Minh Sơ Nệ Phạ nữ vu. Chỉ là Sơ Nệ Phạ mặc dù khí chất lạnh lùng, cũng có một đầu như băng xương tóc bạc, nhưng Sơ Nệ Phạ còn có được hỏa diễm lực lượng, như đốt máu hai con người. Cho nên, Sơ Nệ Phạ khí chất là băng cùng lửa xen lẫn, mà trước mắt vị này đầu đội vương miện nữ nhân thì hoàn toàn là một mảnh hàn băng. Có thể ngồi ở trên vương tọa, lại mang theo vương miện, tăng thêm cái kia gió tuyết cấu tạo, người đến không cần phải nói, khẳng định chính là vị kia mạ dạ băng sơn quân chủ. Sương lạnh điện hạ. Ang xoa ngược đi một cái bán lễ. Mà bên cạnh hắn lọ bợ cùng Chubby, cũng theo đó túi đầu xuống. Duy nhất ngẩng cao lên đầu lâu, chỉ có Ang trên bờ vai Toby. Sương lạnh ai dưới ánh mắt đảo qua Ang nghèo, lọ bợ, Chubby, lại nhìn một chút run lẩy bẩy đằng Rose, cuối cùng ngừng ở trên người Toby. Nhìn xem Toby, hồi tưởng đến trước đây không lâu chỗ dở cả truyền đến tin tức, nó cái kia thuần trắng trong đôi mắt, nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra u quang. Sau một hồi, Sương lạnh ái léo mới thu hồi ánh mắt, đối với Ang nghèo gật gật đầu, ngươi vừa rồi đề cập tới Phùng tiên sinh. Ang nghèo gật gật đầu, đúng vậy, ta là đuổi theo Phùng tiên sinh bước chân, đi tới giới này. Sương lạnh ai léo nhìn một chút Toby, lại nhìn một chút Ang nghèo, thấp giọng từ lẩm bẩm nói, quả là thế à. Ang nghèo cũng nghe tới Sương lạnh ai léo nói nhỏ, trong mắt của hắn hiện lên một tia hiếu kỳ, điện hạ tựa hồ đối với chúng ta đến, cũng không ngoài ý muốn. Sương lạnh ai léo cũng không đáp lời, cũng không phải làm bộ làm tịch, mà là ánh mắt của nó nhìn chăm chú phương xa, tựa hồ xa vào tại trong hồi ức. Lúc này, to lớn băng phong vương tọa bên cạnh, chậm rãi hiện hiện một đạo cường lương thân ảnh. Bởi vì đây là vận mệnh. Nói chuyện chính là đạo này cường lương thân ảnh. Kia là một cái nửa người hình băng hệ sinh vật, mọc ra một cái thằn lằn đầu lâu, nó nhìn qua phi thường giàn mua, không chỉ có lưng là cường, liền nó cái kia thằn lằn đầu lâu cũng buông xuống đến cơ hồ cùng gót giày song song trình độ. Bất quá, nó mọc ra hai cây thật dài sợi râu, cái này hai cây sợi râu chống đỡ lấy đầu lâu của nó trọng lượng, có thể tránh đầu lâu đụng vào mặt đất. A Ngẹo nhìn về phía cái này băng hệ sinh vật, mặc dù hắn không biết người đến, nhưng liên tưởng đến trước đó chỗ dở cả nói tới, thủy tinh cung bên trong có thể tự do ra vào trừ nguyên tố tinh linh, cũng chỉ có hai vị, bài trừ Sương lạnh ái lẹo, như vậy người đến thân phận vô cùng sống động. Ngươi là? Chí giả Eskimo tiên sinh. Chính là lão phu. Eskimo duỗi ra dài nhỏ tay, sờ sờ chắp lên đến sợi râu, cười tủm tỉm nói. Xác nhận người đến thân phận về sau, A Ngẹo hiếu kỳ hỏi, không biết tiên sinh trước đó nói tới vận mệnh là chỉ cái gì? Eskimo nhẹ giọng thở dài, sự xuất hiện của các ngươi chính là bị vận mệnh chỗ chỉ dẫn mà đến. Nghe tới quen thuộc thần côn ngôn luận, Ang ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Eskimo mặc dù không có nói cái gì trọng yếu tin tức, nhưng liền một câu nói này, hắn đại khái liền đã đoán ra phía sau cố sự. Đây là Phùng tiên sinh đã nói. Mặc dù là câu hỏi, nhưng Ang nghèo ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Eskimo, ngươi cũng biết. Cũng đúng, bản thân ngươi chính là vận mệnh vòng kín bên trong trọng yếu một vòng, ngươi biết cũng có thể thông cảm được. Eskimo trả lời, lại một lần nữa để Ang xác nhận không thể nghi ngờ. Chỉ là Ang nghèo, nhưng trong lòng thì có chút chửi bậy. Cái này Eskimo nhất định là cố ý trang cao thâm. A nghèo mặc dù không phải tiên đoán hệ vũ sư, nhưng tại hắn bạn bè bên trong thế nhưng là có một vị tiên đoán hệ thiên tài. Cho nên, hắn đối với tiên đoán hệ cũng có sự hiểu biết nhất định. Tại tiên đoán hệ bên trong có một cái lý luận, vận mệnh vòng kín bên trong người, trừ chấp hành vòng kín người thao tác, không có ai sẽ rõ ràng vòng kín chân tướng. Bởi vì một khi vòng kín bên trong người rõ ràng chân tướng, vận mệnh vòng kín liền không tồn tại, cái này kỳ thật lân cận giống như quan sát đo đạc hội dẫn đến sụp đổ. Nguyên nhân chính là này, Eskimo nói tới bản thân ngươi chính là vận mệnh vòng kín bên trong trọng yếu một vòng, ngươi biết cũng có thể thông cảm được cái này theo trên căn bản chính là sai lầm. Đoán chừng chính là Eskimo theo vùng nơi đó nhặt được chút đôi câu vài lời, sau đó chắp vá, liền có hiện tại. A nghèo mặc dù chửi bậy muốn tăng gọn, nhưng đối mặt một cái trang bức lao nhân già, hắn còn là nhịn xuống, liền để nó chứa một cái hoàn chỉnh bước đi. A nghèo nội tâm, Eskimo tự nhiên không biết, nó còn đang thấp giọng cảm khái, đây là vận mệnh à, vận mệnh à. Gia mua thanh tuyến, nóng nhìn phương xa biểu lộ, phối hợp cái kia vờn quanh hồi âm, nếu như thay cái người không biết tại cái này, đoán chừng thật sẽ bị một màn này khuất phục. Nhưng A nghèo lại là mặt không biểu tình, vui lòng phục tùng. Quên đi thôi, đây chỉ là tinh xảo diễn kỹ. A nghiên lặng phối hợp, kinh ngạc nói, thì ra là thế. Là Phùng tiên sinh có thể phá mệnh vận tồn tại, đoán được giờ này ngày này sao? Eskimo lần này lại là cười cười, không có chính diện đáp lại, nếu như ngươi thật muốn biết, vẫn là để điện hạ nói cho ngươi đi. Nếu như ta nói, đây chính là đi qua giới hạn. A nghèo minh lý gật đầu, ánh mắt từ trên người Eskimo rời đi, bỏ vào băng phong vương tọa phía trên. Lúc này Sương lạnh ai tựa hồ cũng hồi thần lại, nhẹ nhàng thở dài một hơi. A nghèo, điện hạ tựa hồ có tâm sự. Sương lạnh ai lẹo lắc đầu, biểu lộ vẫn như cũ lãnh đạm, ta chỉ là nhớ tới một chút hồi ức. Là Phùng tiên sinh sao? Sương lạnh ai lẹo không có phủ nhận, đúng thế. Dứt lời, Sương lạnh ai lẹo không có giải thích nhiều, trực tiếp mang qua cái đề tài này, ánh mắt một lần nữa phóng tới A nghèo trên thân. Phùng tiên sinh nói qua rất nhiều vận mệnh hướng đi, trong đó liền đề cập tới, có lẽ tương lai hội có người truy đuổi cước bộ của nó mà đến. Cho nên, ngươi chính là trong miệng hắn người kia sao? Sương lạnh ai lẹo dứt lời, ánh mắt của nó đột nhiên trở nên lăng lệ, quanh người khí chàng biến đổi, áp lực đột nhiên bay vụt. Phản phất muốn đem A từ trong tới ngoài nhìn cái thấu triệt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện uy áp, A nghèo cũng không có bất kỳ phản ứng gì, bởi vì thời khắc để phòng eo fan đã hiện ra bóng tối thân thể, ngăn lại phần này áp lực. Đấu chương xong, chương 2245,
tư cách 1, chương 2245, tư cách 1, tại xương lạnh Ivy áp bên trong, không chỉ Elfan theo trong cái bóng chui ra, lúc đầu hề vải tổ bị cũng kêu to một tiếng, biến thành to lớn sư thiếu, liệt diễm đỏ thắm hai con ngươi nhìn chòng chọc vào trên vương tọa thân ảnh. Liền ngay cả đem chính mình hình thể hóa thành không đến cao một thước lo bờ, giờ phút này cũng khôi phục chân thân, mười mấy mét cao to lớn sư tử ba đầu quyển, cũng cản tại ả nghẹo trước người. Một bên là băng phong vương tọa bên trên lãnh diễm gió tuyết nữ vương, một bên thì là bị mọi người trùng điệp hộ vệ ả nghẹo. Phản phất trong chốc lát, liền theo bình thản trạng thái biến thành dương cung bạc kiếm. Tại loại này không khí khẩn trương phía dưới, nơi xa tránh tại bốn mùa giáp hát một đám nguyên tố tinh linh đã bắt đầu co rúm lại phát run, mà tạo thành một màn này xương lạnh ái lẹo, cũng không có thu hồi uy áp, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, đem chính mình uy áp tiếp tục cất cao. Nhưng mà tại nó uy áp bên trong, đối diện cũng chưa từng xuất hiện mảy may khuất phục, mà lại theo tổ bị gầm lên giận dữ, một cô nóng rực lực trưởng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lấy sức một người liền chống được xương lạnh ái lẹo chế tạo uy áp, liền càn quét gió tuyết cũng bị che đậy tại bên ngoài. Nhìn qua còn không có chút nào áp lực, vẹn vẹn một màn này, xương lạnh ái lẹo liền có thể đánh giá ra tổ bị thực lực tuyệt đối không kém, coi như so với nó hơi thấp một chút, cũng thấp không được quá nhiều. Bất quá so với Toby, xương lạnh ái lược càng để ý là cái kia hộ vệ ở trước người á nghèo ưu ảnh. Mặc dù đối phương chỉ là lặng lặng đứng sừng sững lấy, cũng không có bất luận cái gì động tác, cũng không có tản mát ra một chút xíu khí tức, nhưng xương lạnh ái lược chỉ là nhìn chăm chú đối phương, trong nội tâm liền sinh ra một cỗ uy hiếp. Đạo này ưu ảnh thực lực, chỉ sợ sẽ không thua kém nó. Xương lạnh điện hạ đột nhiên nổi lên, là nghi thăm dò ta hư thực. Còn là nói, đây thật ra là Phùng Tiên Sinh thiết lập đưa vòng kín bên trong một vòng. Tại xương lạnh ái lược đánh giá Elfan cùng Toby lúc, một đạo thanh âm nhàn nhạt đánh vỡ rằng cỏ trầm mặc. Sương lạnh ai lực chậm rãi ngước mắt, tán loạn cơ bạc xuống thuần trắng đôi mắt, nhìn về phía Áng Nghèo. Ở trong mắt nó, lúc này Áng cùng trước đó vẫn như cũ rất bình tĩnh, thậm chí còn mang một chút lười nhác nhàn nhã ý vị. Loại này không sợ hãi tự tin, là bởi vì hắn cảm thấy chung quanh có một đám hộ vệ, cho nên gối cao không lo sao. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, không chờ nó cẩn thận suy nghĩ, Sương lạnh ái lẹo liền chú ý đến, Áng Nghèo mắt phải tựa hồ phát sinh biến hóa kỳ diệu, nhỏ bé lại phát sáng lục văn đột nhiên theo trong mắt tuôn ra. Mà theo lục văn nhảy nhót, lúc đầu cùng Áng Nghèo đối mặt Sương lạnh ái lẹo, vô ý thức rời đi mắt. Tại rời đi mắt về sau, xương lạnh ái lực trong lòng dừng lại. Nó tiềm thức tại né tránh cùng Áng Nghèo đối mặt. Đây là so đối mặt cái kia ưu ảnh lúc, còn muốn càng trực quan nguy hiểm báo hiệu. Làm kịp phản ứng lúc, xương lạnh ái lực tựa hồ có chút rõ ràng, Áng Nghèo sở dĩ biểu hiện như thế không lo, có lẽ không phải là bởi vì những hộ vệ này mang cho hắn lực lượng, mà là bởi vì bản thân hắn chính là chói mắt nhất tồn tại. Xương lạnh ái lẹo nhìn thật sâu Áng Nghèo liếc mắt, đối phương mắt phải bên trên lục văn mặc dù không có tiếp tục nhảy nhót, nhưng loại kia uy hiếp cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Ta. Xương lạnh ái lẹo mở miệng thời điểm, rõ ràng nghe ra chính mình thanh âm trong vô ý thức mang mấy phần cảm xúc, nó dừng lại một chút, điều chỉnh tốt ngữ khí về sau mới tiếp tục nói, ta biết mục đích của ngươi tới. A Nghèo lặng lặng nhìn chăm chú trên vương tọa xương lạnh ái lẹo. Xương lạnh ái lẹo, đây không phải Phùng Tiên Sinh thiết lập vòng kín, đơn thuần là ta muốn làm. A Nghèo nghĩ đến trước đó xương lạnh ái lẹo nổi lên trước tra hỏi, là vì xác nhận ta có phải là hắn hay không trong miệng người kia. Xương lạnh ái lẹo đầu có chút lệch ra, cái kia phất phới tơ bạc giống như là có bản thân tư tưởng, bắt đầu hội tụ, chậm rãi chỉ hướng trên bầu trời. Toby, làm chỗ giờ cả nói cho ta, nó tồn tại lúc ta liền biết ngươi là Phùng Tiên Sinh trong miệng chờ đợi người. Sương lạnh ái lẹo nhìn xem Toby sư thiếu hình thái, không tự chủ nghĩ đến Cắt Lô Mòn Nịt. Nó đã từng cùng Cắt Lô Mòn Nịt chung đụng một đoạn thời gian, kia là một đoạn phi thường thời gian tươi đẹp, có thể nói Cắt Lô Mòn Nịt là nó phát ra từ đáy lòng duy nhất không ghét hỏa hệ tồn tại. Chỉ là Cắt Lô Mòn Nịt cuối cùng lại là lựa chọn ở tại hỏa chi địa vực. Cái này kỳ thật cũng là Sương lạnh ái lẹo không thích hỏa chi địa vực một trong những nguyên nhân. Cái kia điện hạ trước đó lại vì sao muốn hỏi ta đâu? Áng không nhanh không chậm nói. Sương lạnh ái lẹo nhẹ giọng gừ lạnh. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, Phùng Tiên Sinh chỗ chờ đợi người, đến cùng có hay không tư cách truy tìm bước chân của hắn. A Nghèo, úc, cái này đáng chết cảm giác quen thuộc. Cho nên mạ dạ băng sơn nguyên tố sinh vật, kỳ thật đều ưa thích làm trọng tài. Bằng không, vô luận là thủy hệ chỗ dở cả, hay là băng hệ xương lạnh ái lẹo, vì sao đều ái tướng ngươi có hay không tư cách treo tại ngoài miệng? Kềm chế muốn chửi bậy dục vọng, A Nghèo vẫn như cũ duy trì lấy biểu tình bình tĩnh. Cái kia điện hạ cảm thấy, ta có hay không tư cách đâu? Nhìn xem hắn cái kia không hề bận tâm thần sắc, xương lạnh ái lực phi thường muốn phun ra không có tư cách, nhưng liên tưởng đến trước đó chính mình cảm nhận được uy hiếp, nó trầm mặc sau một hồi, vẫn là không có vi phạm lương tâm thẳng thuật nói, ngươi hợp cách. A cười cười không nói, nhưng trong lòng là yên lặng nói, câu trả lời này, quả nhiên, có trọng tài. A không đúng, là giám khảo phong phạm. Xương lạnh ái lẹo dứt lời, đem trước lộ ra ngoài uy áp chậm rãi thu hồi. Theo khí thế tiêu giảm, gió tuyết biến mất dần, trong không khí lần nữa khôi phục bình thản. A Nghèo cũng phất phất tay, đem trên bầu trời tổ bị chiều trở về. To lớn hỏa diễm sư thiếu lăn mình một cái, liền một lần nữa biến thành chim biển, bay đến Áng trên bờ bay, không có đi để ý tới nhìn chăm chú nó xương lạnh ái lẹo, phối hợp theo ngậm tuyết chi vũ bên trong cầm ra một bộ váy nhỏ thay đổi. Cùng lúc đó, Elfan cũng một lần nữa chìm vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Cái này một loạt động tác, đều đại biểu cho Áng nghèo lựa chọn hành quân lặng lẽ. Xương lạnh ái lẹo nói tới tư cách có phải là thật hay không, Áng không bình luận, nhưng thật sự là hắn không có tại xương lạnh ái lẹo trong khí tức cảm nhận được quá nhiều ác ý, nguyên nhân chính là này, Áng nghèo nguyện ý tiếp nhận cái này lý do thoái thác. Lựa chọn phân tranh, mặc dù cũng có thể là được đến đáp án, nhưng cũng chỉ là khả năng, mà không phải tuyệt đối. Có thể hòa bình giải quyết vấn đề, Áng còn là nguyện ý lựa chọn hòa bình lý tính.
Ang triệu hồi Toby động tác, đối với Tốc Linh cùng Lọ Bờ đến nói, cũng là một loại tín hiệu. Bọn chúng nhao nhao giải trừ đề phòng hình thái, Tốc Linh tiếp tục cẩn nấp, Lọ Bờ thì thu nhỏ thân hình, chậm rãi đứng đến Ang nghèo bên chân. Sương lạnh ai lẹo dò xét Lọ Bờ liếc mắt, sau đó đối với Ang nghèo nói, bọn chúng lựa chọn ngươi, đây là gió lốc hủ bùa lì ổ mệnh lệnh. Mặc dù trước đó Sương lạnh ai là không nói gì thêm, nhưng làm nó cùng Ang nghèo rằng có lúc, Lọ Bờ cùng Tốc Linh đứng ở bên người Ang nghèo, một bộ cùng nó đối kháng bộ dáng, vẫn là để nó cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, bởi vì cùng gió lốc hủ bùa lì ổ có thể trò quan hệ, mà Dạ Băng Sơn cùng Bạo Phong Sơn lĩnh quan hệ từ trước đến nay hữu hảo, Lọ Bờ cùng Tốc Linh coi như ai cũng không giúp nó đều có thể lý giải, bọn chúng lại quyết tâm đứng đến Ang cái kia một bên. Cái này rõ ràng không thích hợp, tại Sương lạnh ái lẹo xem ra, chỉ có thể là gió lốc hủ bùa lì ổ ra lệnh, để bọn chúng đánh bạc hết thảy bảo hộ Ang nghèo, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Chương 2245, tư cách 2, chương 2245, tư cách 2, Lọ Bờ đôi thủ thấp giọng nói, cũng không phải là cụ phong điện hạ mệnh lệnh. Sương lạnh ai lẹo khẽ giật mình, có chút kinh ngạc đáp án này, đây là vì sao? Lọ Bờ túi đầu không nói, Ang thay trả lời, bọn chúng chỉ là cùng ta ký kết một cái nho nhỏ thệ ước, không thể phản bội ta thôi. Thệ ước? Sương lạnh ai lập tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngươi đưa chúng nó thu làm nguyên tố nô bộc. Cái gọi là nguyên tố nô bộc, kỳ thật cũng là nguyên tố đồng bạn một loại biến chủng, thuộc về vu sư cùng nguyên tố sinh vật đủ loại quan hệ bên trong một loại, cần thông qua thệ ước để ước thúc. Loại quan hệ này cũng không phổ biến, mà lại phản loạn suất cực cao. Sương lạnh ai lẹo tra hỏi, cũng lần nữa chứng minh nó đối với vu sư cùng nguyên tố sinh vật quan hệ trong đó, nhưng thật ra là phi thường rõ ràng. Theo cái này cũng có thể biết, Sương lạnh ái lựa so sánh Nhu Phong Vũ Dạ Nợs cùng vùng chung sống quan hệ càng thêm hài hòa. Bởi vì những tin tình báo này, tất nhiên là theo vùng nơi đó biết được, cũng không phải là nguyên tố nô bộc, không biết điện hạ có nghe nói qua đình nguyên mệnh thệ ước. Nghe qua. Sương lạnh ái lẹo nghi nói, bọn chúng nguyện ý kỳ đình nguyên mệnh thệ ước, kỳ hạn 20 năm. Sương lạnh ái lẹo nghe tới kỳ hạn, lúc này mới hiểu ra. 20 năm đối với nguyên tố sinh vật mà nói, cũng không tính dài. Chỉ là bọn chúng vì sao nguyện ý cùng Ang ký kết loại này thệ ước. Sương lạnh ái lẹo mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không tiếp tục hỏi thăm. Nếu là bởi vì thệ ước quan hệ, Sương lạnh ái lẹo cũng coi như rõ ràng, trước đó bọn chúng tại sao lại kiên định lựa chọn Ang nghèo. Lướt qua Lọ Bờ cùng Tốc Linh, Sương lạnh ái lẹo một lần nữa đem ánh mắt phóng tới Ang nghèo trên thân. "Đã ngươi có tư cách đi truy tìm Phùng Tiên Sinh bước chân, ta có thể nói cho ngươi muốn biết mọi chuyện." Sương lạnh ái lẹo dừng một chút, ánh mắt đảo qua Chubby, "Đặng Rose, bất quá có một số việc chỉ thích hợp ngươi nghe. Ngươi muốn biết lời nói, liền đơn độc đi theo ta." Sương lạnh ai lượt sau khi nói xong, cầm trong tay hàn băng đoạn trượng hướng mặt băng nhẹ nhàng vừa gõ. Một trận ầm ầm tiếng vang lên về sau, băng phong vương tọa một bên tường băng bên trên, nhiều một cái thuần trắng cửa. Sương lạnh ai lẹo liếc mắt nhìn Eskimo, cái sau làm ra hiểu rõ thần sắc, còn lưng thân thể, dựa vào sợi dâu dựa vào, tập tễnh đi đến thuần trắng chi môn trước mặt. Chỉ thấy Eskimo vươn tay, phóng tới trên cửa. Cửa mở bắt đầu phát ra nhàn nhạt ánh sáng, từng đạo kỳ dị băng xương khí tức thấm ra, ở trên cửa hiện ra từng đầu đường vân. A nghèo liếc mắt liền nhận ra, những đường vân này chính là ma văn. Chuẩn xác mà nói, là hàn băng ma văn bên trong ẩn nấp một cái cơ quan mở cửa. Ma văn bản thân cũng không phức tạp, mà lại theo cái kia non nớt bút pháp bên trong, Ang phảng phất nhìn thấy bạch bạch vân hương cái kia phòng vẽ tranh. Đoán chừng cánh cửa này bên trên ma văn cũng là phùng họa. Ma văn mặc dù không khó, nhưng là Eskimo mở cửa phương pháp lại làm cho Ang nghèo giật nảy cả mình. Eskimo trực tiếp dùng tay chạm đến ma văn bên trên, thông qua đưa vào đại lượng hàn băng khí tức, để cái này non nớt ma văn năng lượng xuất hiện qua trở, cuối cùng cơ quan mở cửa bị bành trướng năng lượng phát động chỗ mở ra. Chủ lưu mở cửa phương pháp, kỳ thật chỉ cần tại thích hợp địa phương đưa vào cố định năng lượng, liền có thể mở cửa. Eskimo cách sử dụng, rõ ràng là phi chủ lưu. Cũng may mắn trên cửa ma văn vẽ vô cùng thê thảm, cũng không có phòng phá giải cả bẫy, Eskimo mới có thể sử dụng loại phương pháp này mở cửa. Nếu không, cửa mở không ra không nói, sẽ còn nhận ma văn phản vệ. Eskimo mở cửa về sau, bày ra cao thâm bộ dáng, chậm rãi đi trở về vương tọa bên cạnh, điện hạ, cửa đã mở ra. Sương lạnh ái lẹo đối với Eskimo lộ ra vẻ tán thành, vất vả ngươi. Mỗi lần mở ra cánh cửa này, đều cần một lần nữa tính toán băng chi lực đưa vào lượng, cũng chỉ có ngươi tài năng chính xác mở ra. Eskimo lắc đầu, không khổ cực, đây là ta có thể vì điện hạ làm số lượng không nhiều sự tình. Nghe xong đối thoại của bọn hắn, Ang nghèo, khó trách Eskimo mở cửa về sau, phải bày ra cao thâm bộ dáng, nguyên lai là tại làm bộ. Ang nghèo mặc dù trong lòng không còn gì để nói, nhưng môn này tốt xấu cũng mở. Mà lại, lục lọi ra như thế phi chủ lưu mở cửa phương pháp, Eskimo cũng đích xác có tư cách kiêu ngạo. Sương lạnh ái lẹo lúc này cũng quay đầu nhìn về phía Ang nghèo, cánh cửa này phía sau là đã từng Phùng Tiên Sinh cư trú vị trí, nếu như ngươi muốn biết Phùng Tiên Sinh sự tình, liền đi theo ta. Dứt lời, ngồi ở trên băng phong vương tọa to lớn thân hình bắt đầu mơ hồ, từng đạo gió tuyết biến thành sợi bạc, tại hướng cánh cửa kia phương hướng phóng đi. A nghèo, chờ một chút. Sương lạnh ai lẹo dừng lại, một lần nữa hiện ra thân hình, làm sao? Phùng Tiên Sinh sự tình không đổi. Ta lần này trừ muốn truy tìm Phùng Tiên Sinh bước chân bên ngoài, còn có một việc muốn cùng điện hạ thương lượng. Ang sau khi nói xong, theo trong vòng tay cầm ra ảnh hộp ba bộ khúc, đưa cho Sương lạnh ai lẹo. Được sự chỉ đạo của A nghèo, Sương lạnh ái lẹo mở ra bộ thứ nhất khúc nhân loại cùng văn minh. Lời nói hộp kịch ảnh bên trong viễn cảnh là có thể đơn độc nhìn, bất quá Ang nghèo lần này lại là để ảnh hộp mở công thả đem băng phong vương tọa phụ cận tất cả sinh vật tất cả đều bao phủ tiến vào ảnh hộp trong viễn cảnh. Sở dĩ làm như vậy, lại là vì để cho Lọ Bờ cùng Tốc Linh cũng nhìn xem triều tịch giới khả năng tương lai, đợi đến về sau dã man hang động người tiến vào triều tịch giới về sau, có thể để lọ vợ tốt hơn khai triển công việc. Thời gian chậm rãi trôi qua, ảnh hộp ba bộ khúc cũng rốt cục phát ra đến hồi cuối. Xem hết cái này ba bộ khúc về sau, cơ hồ trừ đã nhìn qua lời nói hộp kịch ảnh người bên ngoài, cái khác tất cả nguyên tố sinh vật biểu lộ đều rất hoảng hốt. Trong đó, Eskimo còn không ngừng tự lẩm bẩm, nhiều lần tự vấn lòng đây là vận mệnh sao? Nhưng mà, để á nghèo ngoài ý muốn chính là, xương lạnh ấy sau khi xem xong cũng không có bất luận cái gì tâm tình chập chờn, phảng phất như nó sớm đã có đoán trước. Điện hạ nhìn qua tựa hồ cũng không giật mình. Đã có nghi hoặc, á nghèo liền hỏi. Xương lạnh ấy thản nhiên nói, là ngươi xuất hiện tại triều tịch giới thời điểm, môn hộ bị mở rộng cũng đã là chú định. Ngươi không chủ động đưa ra, ta đằng sau cũng sẽ cùng ngươi nói. Ngươi đã nói ra, mà lại cũng cho ra một cái phương pháp thật tốt, kia liền dựa theo ngươi nói xử lý đi. Eskimo đông nhiên quay đầu, điện hạ, làm quyết định không thể như thế qua loa. Xương lạnh ai giơ khoát qua tay, đây không phải qua loa, chính ngươi vừa rồi cũng nói, đây là vận mệnh. Eskimo, ta chính là thuận miệng nói một chút, cũng không có bất luận cái gì hàm nghĩa. A xương lạnh ai không có đi quản Eskimo ý nghĩ, mà là quay đầu nhìn về phía A nghèo, đề nghị của ngươi, ta đồng ý ta hội đứng tại ngươi bên này, cũng sẽ đúng hẹn đi hỏa chi địa vực cùng mạ gù trí giả gặp mặt. Tấu chương xong, chương 2246, 600 năm trước, 1, chương 2246, 600 năm trước, 1, thẳng đến A nghèo đi theo xương lạnh ai lẹo đi vào thuần trắng chi một lúc, hắn vẫn như cũ còn có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới xương lạnh ai thế mà dễ dàng như thế liền đồng ý, phải biết, những nơi khác trí giả cùng quân chủ coi như trong lòng có khuynh hướng muốn cùng A nghèo hợp tác, đều không có trực tiếp gật đầu, hay là có ý định trước đi thấy mạ gù trí giả, sau đó đợi đến cùng dã man hang động người tới gặp mặt về sau, mới làm quyết định. Mà bây giờ, xương lạnh ai căn bản không có bất luận cái gì thiết hạ bất luận cái gì tiền đề, liền cho thấy duy trì, dù cho nó cho ra một bộ lý do thoái thác, A nghèo vẫn như cũ rất khiếp sợ. Dù sao, A nghèo chính mình cũng rõ ràng, triều tịch giới tương lai khả năng bên trong đề nghị đối với nguyên tố sinh vật chuyện xưa trạng thái bình thường, là bao nhiêu pha vỡ. Ngươi nhìn qua có tâm sự, là đang lo lắng ngươi những cái kia đồng bạn. Lúc này, xương lạnh ái lưu thanh âm từ phía trước chuyển đến. A nghèo ngẩng đầu, nhìn về phía trước một cái. Bóng tuyết. Chuẩn xác mà nói, là một cái trôi nổi bóng tuyết, đây là xương lạnh ái lèo biến thành. Bởi vì cái này phiến thuần trắng chi môn là lấy nhân loại hình thể thiết kế, bên trong hành lang cũng rất thấp, lấy xương lạnh ái lẹo nguyên sinh hình thể căn bản vào không được. Cho nên, xương lạnh ái lẹo mới có thể vì thế thu nhỏ biến hóa. Chỉ là, Ang không hiểu tại sao lại biến thành một cái bóng tuyết. Sẽ không phải, đây là xương lạnh ái lẹo tinh linh kỳ bộ dáng A. Mặc dù Ang trong lòng có suy đoán, nhưng hắn còn là rất biết điều, cũng không có hỏi thăm. Bọn chúng có cái gì đáng giá lo lắng sao? Ang nghèo trả lời. Lần này tiến vào thuần trắng chi môn, chỉ có Ang cùng ẩn tàng ở trong bóng tối Alphan, nguyên tố khác sinh vật đều không có tiến đến, bao quát tổ bị lúc này cũng ở bên ngoài. Đã không phải lo lắng những cái kia đồng bạn, vậy ngươi còn nhíu chặt lông mày, hẳn là ngươi là đang lo lắng chính ngươi. Phía trước bóng tuyết dừng lại một chút, quay đầu liếc nhìn A nghèo. Nhìn xem bóng tuyết bên trên tròn trịa một đôi hoàn toàn không hợp tỷ lệ mắt to, A nghèo vô ý thức bỏ qua một bên mắt. Thực tế là, cùng trước đó băng phong vương tọa bên trên cái kia cao quý băng lãnh nữ vương hình tượng, hình thành tương phản to lớn. Mặc dù ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, nhưng phối hợp bộ này hình tượng, lực sát thương đại giảm. Điện hạ ý tứ là muốn đem ta cùng bọn hắn tách ra, sau đó phân mà cách chi? Không phải. Đã không phải, vậy ta lại có gì lo lắng đâu? A nghèo, ta tin tưởng điện hạ. Bóng tuyết bên trên hai mắt lặng lặng nhìn xem A nghèo, một hồi lâu mới rời đi ánh mắt, xoay người tiếp tục đi tới. Ngươi cùng hắn rất giống. Nửa phút đồng hồ sau, tĩnh mịch hành lang bên trong vang lên xương lạnh ải lẹo thanh âm. Điện hạ trong miệng hắn là chỉ Phùng tiên sinh. A nghèo hỏi. Bóng tuyết từ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói, trên người ngươi cái kia cố tự cho là đúng kình, cùng hắn rất giống. Mặc dù xương lạnh ải lẹo lý do thoái thác mang phê phán, nhưng nó ngựa khí lại nghe không ra phê phán ý tứ, ngược lại là mang thật sâu mang xa. Tựa như là một cái không cách nào quên mối tình đầu đối tượng nữ sinh, đang hồi tưởng lại đối phương lúc, rõ ràng muốn nói đối phương nói xấu, nhưng hiện hiện ký ức trong hình ảnh, lòng tràn đầy đầy mắt đều là đối phương tốt. A nghèo nhìn chằm chằm phía trước bóng tuyết bóng lưng, xem ra, xương lạnh điện hạ cùng Phùng tiên sinh thật rất quen thuộc đâu. Quan hệ của các ngươi hẳn là rất tốt. Xương lạnh ai lẹo cũng không trả lời, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, phản phất mang kinh thường. Nhưng A nghèo một mực chú ý đến xương lạnh ai lẹo, cho nên thấy rõ ràng, khi hắn hỏi ra cái vấn đề này lúc, thân ảnh của nó nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút, mặc dù rất nhanh liền điều chỉnh trở về, nhưng có thể thấy được nội tâm của nó, kỳ thật không phải mặt ngoài như vậy khinh thường. Ang theo chi tiết bên trong đã biết vấn đề đáp án, cho nên cũng không coi truy vấn, mà là lời nói xoay chuyển, vừa rồi ở bên ngoài, xương lạnh điện hạ sảng khoái như vậy đáp ứng, kỳ thật cũng có Phùng tiên sinh nguyên nhân a. Bóng tuyết nghiêng mặt qua, dùng bên cạnh chỉ xem Ang nghèo liếc mắt, người trước đó cao mày, chính là một mực đang nghĩ chuyện này. Ang nghèo cũng không có phủ nhận, gật đầu thừa nhận, dù sao ta trên đường đi thấy không ít nguyên tố quân chủ, điện hạ là một cái duy nhất trực tiếp đáp ứng ta. Ang trước đây rời đi hỏa chi địa vực thời điểm, thậm chí âm thầm coi là mà dạ băng sơn xương lạnh ai lẹo đoán chừng là khó đối phó nhất, hiện tại xem ra hoàn toàn sai. Xương lạnh ai lẹo nhẹ giọng hừ một cái, bọn chúng không có làm quyết định, chỉ vì bọn chúng theo sinh ra lên ngay tại đáy giếng đợi, dù cho phỏng đoán thế giới bên ngoài cũng là nghĩ đương nhiên mà thôi. Tự nhiên không biết bầu trời bên ngoài kỳ thật so với chúng nó tưởng tượng phải lớn vô số lần. Điện hạ rời đi chiều tịch giới, theo xương lạnh ai lẹo trong lời nói, Ang nghèo đọc lên tầng này ý tứ. Sương lạnh ai lẹo, ta chưa từng đi vu sư giới, nhưng ta theo Phùng tiên sinh đi qua hư không. Chính là bởi vì nó đi qua hư không, đồng thời hiểu rõ vô tận hư không một chút tình báo, biết tại xa xôi hư không bên ngoài còn có vô số cái so triều tịch giới càng lớn thế giới, nó mới dần dần tiếp nhận triều tịch giới kỳ thật rất nhỏ bé, mà tự thân càng thêm nhỏ bé sự thật này. Mặc dù lập tức, xương lạnh ái léo bị đả kích đến, thậm chí muốn trốn tránh sự thật này, nhưng theo thời gian lắng đọng, một lần kia đi hư không kinh lịch, mang cho nó đếm mãi không hết hồi báo. Trong đó thu hoạch lớn nhất chính là học xong kính sợ, nhận biết hèn mọn, đồng thời cũng nhảy thoát sảng khoái xuống cách cục, chân chính nhìn thấy đáy giếng bên ngoài thế giới. Cũng chính là bởi vì xương lạnh ai là tầm mắt cải biến, cho nên hắn mới không có bị triều tịch giới cái này một giới cách cục có hạn chế. Tại có cái tiền đề này xuống, nó rõ ràng muốn triệt để siêu thoát, cùng nhân loại mạnh mẽ vu sư hợp tác, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, đây chỉ là để xương lạnh ai có cùng nhân loại vu sư hợp tác tâm, nó sở dĩ dễ dàng như thế liền đáp ứng a nghèo, còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất. Người trước đó nói, ngươi tin tưởng ta. Xương lạnh ai lẹo lẳng lặng nhìn về phía a nghèo, câu nói này, ta cũng tặng cho ngươi. Bởi vì ngươi là phùng chờ đợi người, ta tin tưởng phùng, cho nên, ta cũng tin tưởng ngươi. Áng sửng sốt một chút, mặc dù lúc trước hắn đại khái đoán ra, xương lạnh ai lẹo sở dĩ đáp ứng dễ dàng như thế, đoán chừng là nhận phùng ảnh hưởng, nhưng không nghĩ tới, loại ảnh hưởng này sẽ lớn như vậy. Xương lạnh ai lẹo cơ hồ đối với phùng nói tới lời nói, có một loại mù quáng theo hương vị. Chẳng lẽ, lúc trước hắn cảm giác là đúng? Sẽ không phải, phùng cùng xương lạnh ai lẹo. Áng nghẹo lắc đầu, đem bắt quái ý nghĩ hất ra. Mặc dù hắn vấn đề đã được đến giải thích khó hiểu, nhưng vừa rồi xương lạnh ái lẹo lời nói, để áng nghẹo lại dâng lên một cái mới nghi hoặc. Áng nghẹo, phùng tiên sinh tại sao lại mang điện hạ đi hư không? Mà lại, liền gần trong gang tấc vu sư giới đều không có đi, ngược lại đi hư không? Nghe tới cái vấn đề này, xương lạnh ái lẹo đột nhiên cười cười, cái vấn đề này, chờ chút ngươi liền biết. Dứt lời, xương lạnh ái lẹo không có tại nói chuyện với áng nghẹo, mà là lặng lặng dẫn đường. Tại hành lang đi ước chừng 5 phút đồng hồ, rốt cục phía trước xuất hiện một đạo sáng loáng ánh sáng. Có lẽ là bởi vì tại đen nhánh hành lang đợi thời gian rất lâu, phía trước minh quang mặc dù không lóa mắt, nhưng nhất thời rất khó phân biệt ánh sáng đằng sau chẳng cảnh. Đến, xương lạnh ái lẹo dẫn đầu đi vào ánh sáng bên trong. A nghèo cũng không chần chờ, đi theo bước vào ánh sáng bên trong. Làm trước mắt trắng bệnh cuồn sáng, dần dần biến mất thời điểm, A nghèo cũng rốt cục nhìn thấy chung quanh chẳng cảnh. Đây là một cái cùng loại tháp hình dáng băng phòng, cao nhất bên trên có một cái cố định nguồn sáng, đem băng phòng chiếu một mảnh sáng sủa. Bởi vì băng phòng có chút rộng lớn, cho nên xương lạnh ái lẹo lúc này cũng theo bóng tuyết hình dạng, lần nữa khôi phục thành cao 4 mét gió tuyết nữ vương hình tượng. Cốc cốc cốc, xương lạnh ái lẹo khôi phục chân thân về sau, không có dừng bước lại, hướng băng phòng bên cạnh đi đến, đi thẳng đến cuối cùng tường băng. Áng chú ý tới, cái này băng phòng phi thường trống trải, trừ băng làm cái bàn, không có cái khác bất luận cái gì vật phẩm. Bởi vậy, áng nghẹo cũng theo xương lạnh ái lẹo, đi đến cái kia mặt tường băng phụ cận. Mặt này tường băng ngay phía trước, có một cái vương tọa. Cùng bên ngoài băng phong vương tọa không sai biệt lắm, nhưng tạo hình không có như vậy sốc nổi. Theo vương tọa lớn nhỏ đến xem, không phải cho nhân loại ngồi, đánh giá vương tọa chủ nhân vẫn là xương lạnh ái lẹo. Lướt qua vương tọa, áng ánh mắt phóng tới tường băng bên trên. Tường băng bên trên là một bức họa, mang theo mũ miệng, tay cầm vương trượng gió tuyết nữ vương, ngồi ở trên vương tọa, ngẩng cao lên đầu lâu, vệ nghệ chúng sinh. Này tấm bích họa tác giả là Phùng, mà trong tranh gió tuyết nữ vương, không hề nghi ngờ chính là xương lạnh ái lẹo. Xương lạnh ái lẹo nhìn xem trong bích họa chính mình, nhỏ bé không thể nhận ra, thở dài một hơi, sau đó xoay người đi đến vương tọa bên cạnh, ngắm nhìn vương tọa ngay phía trước một vị trí nào đó. A nghẹo lần theo tầm mắt của nó nhìn lại, phát hiện nó chỗ nhìn địa phương cái gì cũng không có, trống rỗng một mảnh. Lúc trước, hắn liền đứng ở nơi đó nhìn chăm chú ta, sau đó làm ra này tấm bích họa. Xương lạnh ái lẹo nói khẽ. A nghẹo ngơ ngác một chút, cẩn thận quan sát cùng so sánh, phát hiện xương lạnh ái lẹo nói có thể là thật, bởi vì trong bích họa vương tọa cùng tường băng trước vương tọa là giống nhau như lúc. Theo thấu thị góc độ đến xem, phùng khả năng thật là đứng ở vị trí kia, vừa quan sát một bên vẽ ra bích họa. Chỉ là ta lúc ấy ngồi ở trên vương tọa, rõ ràng là đang ngẩn người, nhưng hắn vẽ ra đến ta, biểu lộ lại là dạng này. Xương lạnh ai lơ thấp giọng từ lẩm bẩm, cho nên trong mắt hắn, ta nên là bộ dạng này sao? Áng không có tại lúc này xem bảo, bởi vì hắn cũng không biết đáp án, mà lại áng nghèo tin tưởng, xương lạnh ái lẹo cũng không nhất định thật cần một cái đáp án. Hiện tại hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi xương lạnh ái lơ theo mang xa bên trong thức tỉnh là đủ. Nửa phút đồng hồ sau, xương lạnh ái lơ thở thật dài một tiếng, ngồi lên vương tọa. Thật có lỗi, liên miên bất tận thời gian qua thật lâu, cho nên nhìn thấy trong trí nhớ tia chớp, luôn luôn không nhịn được muốn đắm chìm xuống dưới. Xương lạnh ái lẹo đối với áng nghèo nói, liên miên bất tận thời gian. Điện hạ tựa hồ cũng không hài lòng bây giờ sinh hoạt. Ta chẳng qua là cảm thấy nhàm chán như vậy thời gian, tiếp tục quá lâu. Bất quá, hiện tại ngươi xuất hiện, ta tin tưởng nhàm chán thời gian hội rất nhanh kết thúc. Xương lạnh ái lẹo cuối cùng có ý riêng nói. Áng tựa hồ nghĩ đến cái gì, chuẩn bị tiến một bước hỏi thăm. Nhưng xương lạnh ái lẹo lại là khoát khoát tay chỉ, những chuyện này dâu dịa, còn là nói về chính đề đi. Liên quan tới Phùng tiên sinh sự tình, ngươi có nghi vấn gì, hiện tại đều có thể nói ra. Áng nghẹo, Phùng tiên sinh nói tới vận mệnh là cái gì, hắn có đề cập tới ta sao? Ta đã từng liền vận mệnh vấn đề hỏi thăm qua Phùng tiên sinh, câu trả lời của hắn là không thể nói, cho nên ta đối với vận mệnh cũng không hiểu rõ lắm. Xương lạnh ái lẹo, có lẽ ngươi có thể đi hỏi một chút Eskimo, nó đối với vận mệnh hiểu rõ trình độ cao hơn nhiều ta. Áng nghẹo, Eskimo, vẫn là thôi đi. Xương lạnh ái lẹo, bất quá Phùng tiên sinh mặc dù không có trả lời cái gì gọi là vận mệnh, nhưng hắn lại nâng lên một chút chuyện ngoài lề, thí dụ như vận mệnh hướng đi. Hắn nói vận mệnh có rất nhiều đi hướng khác biệt lựa chọn, hội dẫn đến vận mệnh hướng phương hướng khác nhau đi đến. Hắn còn lấy chính mình nêu ví dụ, nói nếu như hắn không có lật ra quyển sách kia, liền sẽ không đi tới triều tịch giới, cũng sẽ không cứu sụp đổ nguyên tố vòng xoáy, dạng này liền sẽ không có được hôm nay triều tịch giới cách cục, càng sẽ không. Sương Lạnh Ái Lẹo nói đến đây lúc dừng một chút, thuần trắng đồng tử chậm rãi nâng lên, nhìn về phía A Nghèo, lại càng không có người hội truy tìm bước chân của hắn đi tới nơi này. A Nghèo rõ ràng Phùng nói tới truy tìm hắn bước chân người, không hề nghi ngờ chỉ chính là A Nghèo chính mình. Hiển nhiên Phùng là dự liệu được bây giờ cục diện, cũng chính là nói A Nghèo đích thật là bước vào Phùng thiết lập cái bẫy. Chỉ là vì sao là ta? Sương Lạnh Ái Lẹo nhún nhún vai, cái này ta cũng không biết, có lẽ chỉ có chờ Phùng tiên sinh lại đến thời điểm ngươi đi hỏi hắn, hắn tài năng cho ra một cái đáp án. Phùng tiên sinh rời đi triều tịch giới đã mấy ngàn năm, muốn chờ hắn trở lại, ai biết sẽ chờ bao lâu. A Nghèo thở dài một hơi, xem ra tạm thời là sẽ không biết chân tướng. Lúc này, Sương Lạnh Ái Lẹo đột nhiên nói, ai nói Phùng đã rời đi triều tịch giới mấy ngàn năm rồi? A Nghèo sửng sốt một chút, chẳng lẽ không đúng sao? Sương Lạnh Ái Lẹo lắc đầu, Phùng tiên sinh lần thứ nhất rời đi triều tịch giới, đích xác muốn ngược dòng tìm hiểu đến 3000 năm trước hai biến sơ định thời kỳ. Nhưng là, Phùng tiên sinh về sau, kỳ thật lại trở lại qua một lần. Phùng trở lại qua triều tịch giới. A Nghèo đi qua mấy cái địa giới, nhưng không có bất kỳ một cái nào trí giả nói qua, Phùng rời đi về sau lại trở lại qua. Bao quát, Bạch Bạch Vân Hương Nhu Phong Vũ Gia Nợ cũng không có nói tới qua. Theo tình huống lúc đó đến xem, A Nghèo tin tưởng bọn họ tuyệt đối không phải cố ý che giấu, như vậy chỉ có một cái khả năng. Phùng trở về triều tịch giới sự tình, bọn chúng kỳ thật cũng không biết. Phùng tiên sinh lúc nào trở về? A Nghèo liền vội vàng hỏi. Sương Lạnh Ái Lẹo dừng một chút, 600 năm trước. 600 năm trước. Tại Sương Lạnh Ái Lẹo nói ra cái điểm thời gian này thời điểm, A Nghèo đột nhiên nhớ tới một đoạn văn, ta cùng vị kia tự xưng Phùng nhân loại tại Bangkok chung sống mấy năm. Tại mấy năm kia bên trong, Phùng giúp đỡ ta thành lập tòa này Bông Tuyết cung điện, đồng thời, hắn cũng dạy ta như thế nào hội họa. Trong cung điện tín nạ Jones minh họa chính là dưới sự dạy bảo của hắn vẽ ra đến. Phùng thế mà tới qua Bangkok sao? Đó là cái gì thời điểm sự tình? 600 năm trước. Trở lên, là áng cùng được sâu tầng ngoài Bangkok chi chủ ổ đẹp cờ lạt đối thoại. 600 năm trước, Phùng không chỉ tới qua triều tịch giới, còn đi qua vực sâu. Điểm thời gian, làm sao lại như thế tiếp cận? Tại áng suy nghĩ thời điểm, Sương Lạnh Ái Lẹo lại nói, vừa rồi ta nâng lên vận mệnh đi hướng, cũng là 600 năm trước, Phùng trở lại triều tịch giới thời điểm, đã từng nói lời. Tấu chương xong, chương 2247, Xu Lợi, 1, chương 2247, Xu Lợi, 1, Phùng tiên sinh nâng lên hội có người truy tìm bước chân hắn mà đến, là 600 năm trước sự tình. Áng thanh âm mang kinh ngạc. Sương Lạnh Ái Lẹo gật gật đầu, đúng vậy, mặc dù Phùng tiên sinh lần đầu tiên tới thời điểm cũng đã đem vận mệnh treo ở bên miệng, nhưng nói đến có người hội truy tìm bước chân hắn lúc, đích thật là 600 năm trước sự tình. A Nghèo nghe tới cái này, cảm thấy dâng lên suy nghĩ lơ lửng. 600 năm trước mới minh xác biểu thị hội có người truy tìm bước chân hắn mà đến, như vậy là không phải mang ý nghĩa Phùng thiết lập cục, nhưng thật ra là 600 năm trước bắt đầu. Liên tưởng đến, Phùng tại 600 năm trước tại vực sâu cũng đặt một cái bẫy, A Nghèo cũng coi là trong đó một vị nên của người. Như vậy có thể hay không có thể có loại tình huống này, hắn cũng không có bước vào hai cái cục trường, vực sâu cục cùng triều tịch giới cục, thì thật chính là một cái cục. Ý nghĩ này vừa sinh ra, liền giống như là bốc lên sóng triều, nháy mắt liền chiếm cứ ảng tất cả tư duy. Đồng thời, càng là suy nghĩ sâu xa, càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Cục này đều là tại 600 năm trước thiết lập, nên cục người đều có hắn. Mà lại, còn có một cái trực tiếp chứng cứ, liên tiếp vượt sâu cùng triều tịch giới, chính là áo tốt phồn văn bí chìa. Áo tốt phồn văn bí chìa được từ vượt sâu hỏa diễm long ổ đẹp cờ lạc. Lúc ấy nó đem bí chìa giao cho ảng nghèo thời điểm, liền minh xác nói qua, đây là Phùng lưu lại. Phùng lúc ấy đem bí chìa giao cho ổ đẹp cờ lạc thời điểm, cũng không có chỉ rõ giao cho ai, nhưng có lẽ là vận mệnh lực lượng, quên đi quần lại cuối cùng thanh này bí chìa còn là đến A Nghèo trong tay. Được đến thanh này bí chìa về sau, A Nghèo một mực không biết nên dùng ở nơi nào. Thẳng đến hắn đi tới triều tịch giới, khi tiến vào thông đạo cánh cửa kia về sau, nhìn thấy Phùng nhắn lại, bảo tàng ta lưu tại nơi này. Bất quá, không có chìa khóa lời nói, là mở ra không được hưởng, mặc dù Phùng không có nói rõ, áo tốt phồn văn bí chìa chính là mở ra bảo tàng chìa khóa, nhưng đủ loại trùng hợp cùng vận mệnh vận sóng, để A Nghèo không hiểu tin tưởng, cả hai tuyệt đối là có liên quan. Bởi vì cái chìa khóa này vượt sâu cục liền cùng triều tịch giới cục liên hợp cùng một chỗ. Mặc dù trong này còn có một chút không cách nào xác định sự tình, thí dụ như muốn sự thật thành lập, trên cánh cửa kia nhắn lại chỉ có thể là 600 năm trước lưu, còn có áo tốt phồn văn bí chìa thật chính là bảo tàng chìa khóa, nhưng những này không cách nào xác định sự tình, tại nhiều như vậy trùng hợp bên trong, đã lộ ra chẳng phải trọng yếu. A Nghèo trực giác, cơ hồ đã để hắn xác nhận, chính mình vẫn còn vượt sâu cái kia cục kéo dài bên trong. Phùng tại vượt sâu bố trí cục diện, rất là kịch liệt, thậm chí cuối cùng hắn còn trực diện vô diễm chi chủ. Nhưng ở trong này cục, lại là hời hợt, không có nguy hiểm gì. Không chỉ có để hắn phát hiện một cái chưa từng có nhân loại đặt chân phụ thuộc vị diện, cái này phụ thuộc vị diện giá trị còn vô cùng chi cao, thậm chí còn nói thẳng nơi này có bảo tàng. Cho nên, vượt sâu cục là chiến đấu cửa ải, triều tịch giới cục là thông quan cửa ải về sau ban thưởng. A Nghèo lời nói này, chỉ là làm trong cục người bất đắc dĩ trêu chọc, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, liên tưởng đến Phùng cái kia không rời đầu tính cách, nói không chừng cái này thật đúng là có khả năng chính là chân tướng. Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Sương Lạnh Ái Lẹo nghi hoặc nhìn qua. A Nghèo lắc đầu, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, Phùng tiên sinh 600 năm trước thế mà liền xác định có người hội đạp lên truy tìm bước chân hắn đường, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sương Lạnh Ái Lẹo lặng lặng nói, Trục Lợi, cái này không phải liền là các ngươi vu sư giá trị quan sao? Cũng không phải tất cả vu sư đều là trục lợi, càng nhiều hơn chính là xu lợi, đây là vì tốt hơn sống sót mà làm được lựa chọn. A nghèo trả lời, ta mặc kệ là trục lợi còn là xu lợi, nhưng ngươi truy tìm bước chân của hắn mà đến, không phải liền là vì hắn lưu lại xuống lợi sao? A nghèo không có phủ nhận, nếu như có thể được đến lợi, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao hắn đem ta đuổi nghịch xoay quanh. Bất quá, so với được đến hắn lưu lại xuống lợi, ta càng muốn biết, hắn vì sao muốn đem vận mệnh hướng đi, thiết kế thành bộ dáng như vậy, còn có, ta tại trận cục này bên trong, đến tột cùng đóng vai chính là cái gì nhân vật? Nâng dây con rối sao? Sương Lạnh Hải Dư thật sâu nhìn chăm chú A Nghèo. Từ khi A Nghèo đi tới trước mặt nó, một mực biểu hiện rất bình tĩnh, cái kia cố xuất phát từ nội tâm chỗ sâu tự tin, để nó nhiều lần lâm vào hoảng hốt, bởi vì nó ở trên người A Nghèo nhìn thấy phùng cái bóng. Cho đến lúc này, nó rốt cục nhìn thấy A Nghèo một mặt khác, giấu tại tỉnh táo bề ngoài phía dưới, cái kia kỳ thật cũng không tâm bình tĩnh. Sương Lạnh Hải Dư khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, tiếng cười chậm rãi xuất ra. Lạnh lùng khuôn mặt, bị cái này cười cho choáng nhím mở, giờ khắc này vô tận vĩnh đông phảng phất biến thành xe lạnh lạnh xuân. Lời ta nói nơi nào có sai sao? Cha hỏi chính là A Nghèo, nếu không phải hắn theo Sương Lạnh Hải Dư trong tiếng cười phát giác cũng không ác ý, hắn nói không chừng hội coi là đối phương đang cười nhạo hắn. Sương Lạnh Hải Dư lắc đầu. Cái kia điện hạ tại sao lại cười? Sương Lạnh Hải Dư, ta chẳng qua là cảm thấy, so với vừa rồi, ngươi thật giống như không có chán ghét như vậy. Nghe tới Sương Lạnh Hải Dư trả lời, A Nghèo một mặt nghi hoặc, điện hạ ý tứ là, ta trước đó rất chán ghét. Sương Lạnh Hải Dư khoát khoát tay, chỉ là trước đó ngươi rất giống hắn, giống để ta cảm thấy mắt phiền. Hiện tại nha, cũng không như vậy giống hắn. A Nghèo con mắt nhắm lại, ta nên nói đây là một phần vinh hạnh. Sương Lạnh Hải Dư không có nói tiếp, mà là thu hồi nụ cười, trở về đến chính đề đi, ngươi chỗ hỏi thăm, ngươi đóng vai nhân vật là cái gì? Cái này ta không cách nào cho ra đáp án, nói không chừng ta cũng là trận cục này bên trong một cái nhân vật, hơn nữa còn là không đáng chú ý nhân vật. Dừng một chút, Sương Lạnh Hải Dư tiếp tục nói, vô luận là trục lợi hay là xu lợi đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, phần này lợi là cái gì? Ta biết, đây chính là ngươi tìm đến ta mục đích, đúng không? A Nghèo không gật đầu cũng không có lắc đầu, bất quá Sương Lạnh Hải Dư cũng không thèm để ý, nó nói thẳng, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là đáp án có thể sẽ làm ngươi thất vọng. Sương Lạnh Hải Dư nói đến đây lúc, khuỷu tay dựa vào gương tọa, bàn tay chi cạnh gương mặt, tư duy lâm vào trong hồi ức, nói lên 600 năm trước sự tình. Hắn đã từng nói, hắn hội cho truy tìm bước chân hắn mà người tới, lưu một phần bảo tàng. Chỉ là, muốn thu hoạch được phần này bảo tàng cần một cái điều kiện tiên quyết, cái tiền đề này điều kiện hắn cũng không có nói là cái gì, nhưng về sau ta từng nghe hắn trò chuyện lên qua một chút liên quan nội dung, hắn nói, nếu như truy tìm bước chân mà người tới, chính là trong sách lời nói bên trong người kia, tự nhiên có thể mở ra cái kia phần bảo tàng. A Nghèo nghe tới lúc này, chân mày hơi nhíu lại. Liên quan tới bảo tàng tình huống, cùng mở ra bảo tàng điều kiện tiên quyết, A Nghèo kỳ thật đều không có quá để tâm. Để hắn để ý là, phùng chỗ nâng lên, truy tìm bước chân mà người tới, chính là trong sách lời nói bên trong người. Trong sách. Đây là A Nghèo nghe tới, cùng phùng thuật vận mệnh chủ đề liên quan trong nội dung, lần thứ 3 nâng lên sách. Lần đầu tiên là tại Bạch Bạch Vân Hương, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ nói qua, phùng từng nói ta đến, là quyển sách kia cho viết lên vận mệnh chi chương. Lần thứ 2 là trước kia Sương Lạnh Hải Dư nói tới, nếu như hắn không có lật ra quyển sách kia, liền sẽ không đi tới chiều thế giới. Lần thứ 3 chính là hiện tại. Lúc mới đầu, A Nghèo coi là cái này sách là tiên đoán hệ bên trong một loại ý tưởng đối trị. Nhưng liên tục 3 lần đều xuất hiện sách liên hệ ngữ cảnh khác biệt, A Nghèo phát hiện hắn ban sơ lý giải tựa hồ là sai. Cái này sách có thể là chân thực tồn tại. Mà lại, nghe phùng ngữ khí, quyển sách này là hắn đi tới chiều tịch giới nguyên nhân, mà lại trên quyển sách này tựa hồ còn cùng truy tìm vùng bước chân mà người tới có quan hệ. Phùng tiên sinh chỗ nâng lên sách ta đã tại điện hạ trong miệng nghe tới 2 lần, điện hạ biết cái này sách là chuyện gì xảy ra sao? A Nghèo đội vàng hỏi thăm. Sương Lạnh Hải Dư, ta cũng không biết. Phùng tiên sinh đích xác thỉnh thoảng hội nâng lên sách, nhưng sách này là cái gì, hắn chưa từng có tường thuật qua. Sương Lạnh Hải Dư trả lời, để A Nghèo hơi có chút thất vọng. Bất quá, trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy, cái này sách nhất định không đơn giản. Bởi vì theo Phùng trong giọng nói, hắn thậm chí có loại ảo giác, thiết lập ván cục giống như không phải Phùng, mà là quyển sách này. Nếu như đây là thực sự, vậy cái này liền rất không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Nhu Phong Vũ Gia Nurse cũng không biết Phùng 600 năm trước tới qua, cho nên, nó nói tới câu kia ta đến, là quyển sách kia chỗ viết lên vận mệnh chi trường chỉ là 3.000 năm trước Phùng lần đầu tiên tới triều tịch giới sự tình, mà không phải 600 năm trước sự tình. Nói cách khác, nếu như thiết lập ván cục chính là sách, nó kỳ thật tại 3.000 năm trước liền bắt đầu thiết lập ván cục. Đương nhiên, đây chỉ là Á Nghèo một loại suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào. Mà lại, 3.000 năm trước liền bố cục sách, nghe vào cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Mà lại, sách bản thân hẳn không có bố cục năng lực, có lẽ còn là cầm sách người bố cục. Trừ phi, quyển sách này là thần bí chi vật. Nhưng nếu quả thật có dạng này một kiện thần bí chi vật, tất nhiên thanh danh to lớn mạnh mẽ, cỡ là thần bí chi vật trong ghi chép, hẳn là sẽ có. Nhưng Á Nghèo cũng không có phát hiện cùng loại tồn tại, cho nên, hoặc là cỡ là không có ghi chép, hoặc là nó căn bản không tồn tại. Á Nghèo có khuynh hướng cái sau. Á Nghèo tạm thời vứt bỏ đối với sách suy đoán, cái kia Phùng tiên sinh lưu lại bảo tàng, đến tột cùng là cái gì? Sương Lạnh Hải Dư không trả lời mà hỏi lại, ngươi ngay lập tức để ý sách cũng không có đi muốn đạt được bảo tàng điều kiện tiên quyết. Nói như vậy, ngươi tựa hồ đối với thu hoạch được bảo tàng rất có lòng tin. Ngươi đã thân phụ thu hoạch được bảo tàng điều kiện tiên quyết rồi. A Nghèo cũng không trả lời, hắn thấy, thu hoạch được bảo tàng điều kiện tiên quyết, tỷ lệ lớn chính là thông quan vực sâu ma thần phó bản, sau đó soát ổ đẹp cờ lạt hảo cảm thu hoạch được áo tốt phồn văn bí chìa. Nếu như xuất hiện xác suất nhỏ sự kiện, điều kiện tiên quyết cũng không phải là áo tốt phồn văn bí chìa, cái kia đến lúc đó tại nghĩ biện pháp khác chứ sao? Sương Lạnh Ai thấy A Nghèo không đáp, nó cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, cụ thể bảo tàng là cái gì, ta cũng không biết. Bất quá, ta từng nghe Na Mỹ nhắc qua, Phùng tiên sinh đem bảo tàng đặt ở chỗ đó về sau, thì đau thật lâu, đến tận đây về sau, cũng không nguyện ý lại đi cất đặt bảo tàng địa phương, liền sợ hối hận của mình. Về sau, hắn lúc rời đi, xa xa liếc mắt nhìn bảo tàng vị trí. Trong ánh mắt kia không nỡ, là không giả được. Cũng chính là nói, bảo tàng là cái gì, không ai biết, nhưng bảo tàng giá trị, hẳn là không thấp. A Nghèo, đã không nỡ, vì sao còn muốn thả đâu? Sương Lạnh Ai Nghèo, ai biết được, có lẽ hắn cảm thấy, đem bảo tàng lưu cho kẻ đến sau, so với thả ở trên thân chính hắn, càng có giá trị. A Nghèo đối với này từ chối cho ý kiến. Cái kia điện hạ cũng biết, Phùng tiên sinh đem bảo tàng thả tại nơi nào. A Nghèo hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Hư không? Đáp án này cũng không ngoài ý muốn, trước đó Sương Lạnh Ái Lẹo liền mịt mờ đề cập tới, cho nên, trước đó điện hạ nói, Phùng tiên sinh dẫn ngươi đi hư không, chính là vì giấu kín bảo tàng. Sương Lạnh Ái Lẹo lắc đầu, không phải, ta đi hư không là về sau Phùng tiên sinh lúc rời đi, ta thỉnh cầu hắn mang ta đi bên ngoài nhìn xem, Phùng tiên sinh mang ta đi một lần hư không. Vùng hư không kia, cũng không phải là bảo tàng vị trí. A Nghèo, cái kia bảo tàng chỗ đối ứng hư không, là ở nơi nào? Sương Lạnh Ái Lẹo, thế giới trung tâm chỗ đối ứng hư không? Thế giới trung tâm? A Nghèo trong đầu cấp tốc qua một lần triệu tịch giới bản đồ, nó nói tới thế giới trung tâm, là chỉ trung tâm đại lục. Còn là toàn bộ thế giới bản vẽ mặt phẳng vị trí trung tâm. A Nghèo đem trong tim mình suy nghĩ hỏi lên. Sương Lạnh Ái Lẹo rất thẳng thắn lắc đầu, đều không phải. Ở giữa thế giới kia đối ứng hư không là nơi nào? Sương Lạnh Ái Lẹo, ta cũng không biết. A Nghèo, mặc dù ta không biết thế giới trung tâm chỉ địa phương là nơi nào, nhưng ta biết, làm sao tìm được bảo tàng vị trí hư không. Sương Lạnh Ái Lẹo dừng một chút, tại Áng kỳ vọng trong ánh mắt, chậm rãi nói, ngươi có thể đi Thanh Chi Sâm vực tìm Nam Mỹ, lúc trước Phùng tiên sinh đem bảo tàng thả tại hư không lúc, Nam Mỹ cùng hắn đồng hành. Áng Nghèo nghe tới lúc này, có chút đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương. Hắn muốn cho là, có thể theo Sương Lạnh Ái Lẹo nơi này liền có thể được đến tất cả tin tức, nhưng không nghĩ tới, muốn có được hoàn chỉnh tin tức còn muốn đi tìm Nam Mỹ. Đây quả thực là công lược một quan lại một quan, chết sống đều muốn đem lúc trước cùng Phùng quan hệ mật thiết nhất mấy vị nguyên tố sinh vật đều thấy một lần. Cái này sẽ không phải cũng tại Phùng tính toán bên trong a? Tâm tâm tiến dần lên, cuối cùng mới cho ngươi bảo tàng. A Nghèo mặc dù trong lòng bất đắc dĩ chửi bậy, nhưng bản thân hắn cũng chuẩn bị đi gặp Nami, bởi vì Nami là cùng Phùng ở chung thời gian dài nhất một vị. Hiện tại còn phải biết, muốn tìm được bảo tàng còn phải đi thấy Nami, đây có nghĩa là vô luận lách qua ai, đều không thể lách qua nó. Tốt ta chạm tiếp theo liền sẽ đi Thanh Chi Sâm vực. A Nghèo, trước đó, điện hạ có thể cùng ta tâm sự Nami sao? Lúc trước, Mạc Vũ tiên sinh đang nói đến Nhu Phong Vũ Gia Nợs, Sương Lạnh Ái Lẹo, cùng Nami ba vị lúc, đối với Nami tình báo là nhất nói không tỉ mỉ, mà lại ngữ khí cũng là kiêng kỵ nhất, thậm chí so với Sương Lạnh Ái Lẹo còn muốn càng kiêng kỵ. A Nghèo trên đường đi cũng hỏi tham qua rất đa trí người, nguyên tố quân chủ, bọn chúng đối với Nami tình báo cũng biết rất ít. Chỉ có Nhu Phong Vũ Gia Nợs nói qua Nami, nhưng nói tới nội dung cũng không nhiều. Tại Nhu Phong Vũ Gia Nợs trong miệng, Nami là một vị tồn tại hết sức mạnh mẽ, thực lực tuyệt đối không kém hơn bất luận một vị nào quân chủ. Sở dĩ không có tiền tố danh hiệu là bởi vì nó tâm không ở chỗ này. Tấu chương xong, chương 2248, đua không ai, 1, chương 2248, đua không ai, 1, gò độ là đi xuyên qua lượn lờ mây bay ở giữa. Lúc này cách bọn họ rời đi mạ dạ băng sơn đã có nửa giờ. Nhìn lại lúc đến đường, đã không nhìn thấy mênh mông băng sơn tung tích, chỉ có phía dưới xanh thẳm trong hải dương thỉnh thoảng nhảy ra mấy cái thủy hệ sinh vật, đang nói cho bọn hắn còn không có rời đi mạ dạ băng sơn phạm vi. A Nghèo ngồi dựa vào thuyền xuôi theo bên trên, trong đầu còn quanh quẩn Sương Lạnh Ái Lẹo nói với hắn những tin tình báo kia. Nami. A Nghèo ở trong lòng lẩm bẩm cái tên này. Sau một lúc lâu, A Nghèo ngồi dậy, ngón tay một điểm hư không, lượn lờ tại đầu ngón tay huyễn thuật tiết điểm, cấp tốc ở trước mặt hắn cấu tạo ra một đạo huyễn tượng. Kia là một tấm biên giới đều đã dởn cả lông giấy dầu bản đồ. Trên bản đồ đem triều tịch giới chủ đại lục mỗi một cái cực đoan hoàn cảnh đều phân chia khu vực, đồng thời tại từng cái trong khu vực còn dùng giản bút phát họa một cái nguyên tố sinh vật hình ảnh. Đây chính là phùng vẽ triều tịch giới bản đồ. Kỳ thật A Nghèo đã thật lâu không có nhìn qua tấm bản đồ này, bởi vì hắn trên đường đi có từng cái địa giới trí giả chỉ đường, lại thêm về sau còn thu phục Lover, bọn chúng đối với triều tịch giới hình dạng mặt đất hết sức quen thuộc, so với phùng cái này gà mở bản đồ vẽ tiêu chuẩn, muốn tới đáng tin cậy nhiều. Lúc này, A Nghèo sở dĩ lần nữa cầm ra tấm bản đồ này, lại là bởi vì nhớ tới tại trong phòng băng, Sương Lạnh Ái Lẹo nói với hắn cái kia lời nói, Nạ Mỹ là chân chính tự nhiên hóa thân, so với bây giờ Thành Chi Xâm vực quân chủ, Mậu Diệp Gờ Rốt, nó càng thêm thụ tự nhiên người phục vụ chỗ tôn trọng. Mà lại, Nạ Mỹ là một vị vua không ai. A Nghèo, cái gì gọi là vua không ai? Sương Lạnh Ái Lẹo theo trên vương tọa đứng người lên, ngón tay chỉ hướng tường băng bên trên bức kia phùng cho nó họa bích họa, đây chính là vua không ai. Về sau, A Nghèo mới biết được, nguyên lai phùng lần đầu đến triều tịch giới lúc, đã từng du lịch từng cái địa vực, đồng thời vì lúc ấy từng cái địa vực vương giả đều họa một bức họa. Nơi này vương giả chỉ là lập tức thời gian, lập tức địa vực kẻ thống trị. Thí dụ như lúc ấy hỏa chi địa vực kẻ thống trị là Tân Hỏa Hệ Rốt, lại thí dụ như Mạ Dạ Băng Sơn Sương Lạnh Ái Lẹo. Toàn bộ triều tịch giới cơ hồ đều tuân theo cái quy luật này, duy chỉ có Thanh Chi Sâm vực là một ngoại lệ. Lúc ấy, Thanh Chi Sâm vực quân vương là Tinh Mục Uốt, nhưng vùng cuối cùng tại Thanh Chi Sâm vực lưu lại họa, cũng không phải là vị này Tinh Mục điện hạ, mà là Nami. Cho nên, mặc dù Nami không có tiền tố danh hiệu, nhưng vùng lưu lại xuống bích họa, liền đại biểu cho nó cảm giác tồn tại. Nó là Thanh Chi Sâm vực chân chính vua không ai, mà lại dựa theo cá thể thực lực đến nói, nó nói không chừng cũng là triệu tịch giới tất cả nguyên tố sinh vật vua không ai. Câu nói này cũng là Xương Lạnh Ái Lẹo nói. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng không hề nghi ngờ, có thể được đến Xương Lạnh Ái Lẹo khẳng định, Nạ Mị thực lực coi như không phải triệu tịch giới vua không ai cũng tối thiểu là kim tự tháp đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Phải biết, lúc trước Mạ Cụ Tiên Sinh tại nâng lên Nạ Mị thời điểm, đều mang mấy phần kiếm kỵ, liền có thể thấy đốn. Chính là bởi vì đối với vị này Nạ Mị hiếu kỳ, A Ngẹo dùng huyền thuật bảy biện ra phùng vẽ bản đồ. Đã Xương Lạnh Ái Lẹo nói, lúc trước Phùng Lưu tại Thanh Chi Sâm vực họa là vì Nạ Mị họa. Như vậy, đối ứng trên tấm bản đồ này, hẳn là cũng có Nạ Mị thân ảnh. A Ngẹo muốn nhìn một chút, vị này nhận khen ngợi, cũng khiến người kiêng kỵ Nạ Mị, đến cùng là như thế nào một cái hình tượng. A Ngẹo đối chiếu bản đồ, bắt đầu tìm kiếm cái này Thanh Chi Sâm vực vị trí. Phùng họa bản đồ tỷ lệ, hình dạng các loại không đúng, cũng may, thông qua từng cái khu vực quân chủ hình tượng, A Ngẹo còn là khóa chặt Thanh Chi Sâm vực. Khi thấy trên bản đồ Thanh Chi Sâm vực chỗ đối ứng nguyên tố sinh vật lúc, A Ngẹo sửng sốt một chút. Mặc dù trên bản đồ nguyên tố sinh vật cơ bản đều là giản bút, nhưng so sánh lên những nơi khác họa, Thanh Chi Sâm vực đã không thể xưng là giản bút, mà là đơn sơ. Một đầu xanh biếc lại bốn lượn tuyến. Nếu không phải Áng cẩn thận quan sát, đầu này xanh biếc tuyến phía trước có hai cái nhỏ bé điểm vàng, hắn nói không chừng hội cho rằng đây là phùng vẽ thời điểm không có chú ý, rơi xuống liền bút. Nhiều hai cái điểm vàng, lại là vì đường dây này vẽ rồng điểm mắt. Áng có thể nhìn ra, đây là một con rắn, hoặc là loại hình rắn sinh vật. Được xưng là tự nhiên hóa thân Nami, nguyên lai là một con rắn sao? Áng nghẹo thầm nghĩ, như thế hơi có chút hiếm có. Hắn dọc theo con đường này gặp được các nơi quân chủ, cơ hồ đều là hình người, hoặc là có nhân loại bề ngoài đặc thù. Đương nhiên, đây chỉ là hóa hình, là có thể cải biến. Nhưng cũng có thể nhìn ra, hình người ở trên người nguyên tố quân chủ còn có chút nổi tiếng. Nạ Mị là một cái duy nhất, không có bất kỳ người nào đặc thù thuần túy hình thú sinh vật. Như thế rất đặc thù. Bất quá cũng không nhất định, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, Nạ Mị thay đổi hình tượng cũng có nói. A Ngẹo nghĩ đến, có lẽ có thể hỏi một chút lo bờ, nó nói mình từng dạo chơi quá lớn nửa cái triều tịch giới, nói không chừng nhìn thấy qua Nami. A Ngẹo ngẩng đầu, nhìn về phía gò ấn đồ lạ bên ngoài lò bờ, cái này xem xét lại là để Á Ngẹo nhíu nhíu mày. Lò bờ cũng không có giống dĩ vãng như vậy, tại gò ấn đồ lạ chúng quanh bay múa, mà là dùng cái đuôi thật dài ôm lấy thuyền xuôi eo, mượn gò ấn đồ lạ lực lượng mang nó bay. Mà lò bờ chính mình thì rơi vào trầm mặc. Loại trầm mặc này cũng không phải nói lò bờ không nói gì, mà là nó ba cái đầu lâu lẫn nhau nói nhỏ, tựa hồ tại mở ra tư mật hội, nhưng chúng nó đối thoại bị gió bao bây, hoàn toàn không có tiết lộ mảy may. Theo chủ thủ, phó thủ cùng đuôi thủ cái kia tranh luận trên nét mặt có thể thấy được, bọn chúng nói chuyện còn rất kịch liệt, cũng không biết đang nói cái gì. Nói đến trầm mặc, theo Mạ Dạ Băng Sơn rời đi về sau, bên hai giống như thanh tịnh rất nhiều a. A Ngẹo nghĩ như vậy thời điểm, quay đầu nhìn một chút xung quanh. Tốc linh hoàn toàn như trước đây bám vào ở trên gọn đồ lạ, chịu mệt nhọc hợp lý thôi động trợ lực, nó trầm mặc cũng là bình thường. Chuẩn bị không có vây cánh bay giữa không trung, mà là rơi ở trên bàn, nho nhỏ móng trước chống đỡ phấn nổ đầu, con mắt một mảnh mờ mịt. Không biết nó đang suy nghĩ gì, nhưng A Ngẹo luôn cảm thấy, nó trên đầu tựa hồ có rất nhiều dấu chấm hỏi tại quay xung quanh. Mà trong ngày thường ồn ào nguồn suối, Đạn Đỗ lúc này cũng không nói gì, thậm chí không có giống di vãng như vậy giống hẹn tài nhìn qua Toby, mà là dựa vào tại mặt bàn, túi thấp xuống mắt, một mặt xoắn xuýt bộ dáng. Có thể nói, toàn bộ gò ấn đồ lạ bên trên, ngoại trừ Áng Nghèo, duy nhất giống như quá khứ, cũng chỉ có Toby. Toby lúc này chính vùi ở Áng trong túi áo, xô xô xoạt xoạt theo ngậm tuyết chi vũ bên trong ra bên ngoài cầm quần áo, hoàn toàn đem Áng túi áo xem như phòng thử áo, mặc thử khác biệt quần áo. Hôm nay đây là làm sao rồi? Trong lúc nhất thời, tất cả nguyên tố sinh vật đều có tâm sự rồi. Áng Nghèo một mặt nghi hoặc. Áng trầm ngâm một lát, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ thuyền xuôi theo. Sóng năng lượng bắn nháy mắt chuyển đến lọ bờ cái kia treo tại thuyền xuôi theo bên trên cái đuôi. Lọ bờ ba cái đầu, nháy mắt định trụ, cứng nhắc quay đầu, nhìn về phía A Ngẹo. Đại nhân. Một trận mê chi trầm mặc về sau, đuôi thủ trước tiên mở miệng nói. A Ngẹo, các ngươi nhìn qua giao lưu rất kịch liệt a, là tại thảo luận cái gì đâu? Đuôi thủ ngập ngừng một hồi, cùng chủ thủ phó thủ lẫn nhau dò xét, lúc này mới lên tiếng nói, kỳ thật, chúng ta là tại. Theo đuôi thủ nói tới, A Ngẹo lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai lọ bờ ba cái đầu tụ cùng một chỗ, nói chuyện là trước kia ở trong băng cung nhìn cái kia ảnh hộ ba bộ khúc. Ảnh hộp ba bộ khúc, mỗi một bộ đều mang cho bọn chúng rung động rất lớn, nhất là bộ ba triều tịch giới tương lai khả năng cho bọn chúng khó có thể tưởng tượng xung kích. Đại nhân loại nhất định sẽ tiến vào triều tịch giới sao? Chủ thủ nhịn không được mở miệng hỏi. A Ngẹo liếc nó liếc mắt, không có trả lời. Cái vấn đề này, ba bộ khúc bên trong đã đem đáp án nói rõ ràng, nó hỏi chính là lời vô ích. Chủ thủ thấy A Ngẹo không để ý đến nó, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Chủ thủ trầm mặc, phó thủ nhưng lại khởi xướng nghi vấn, đại nhân loại tiến vào triều tịch giới, đối với nguyên tố sinh vật đến cùng là tốt là xấu? A Ngẹo, có tốt có xấu, nhưng mặc kệ là tốt là xấu, quyền quyết định đều không phải trên người các ngươi không cần thiết để ý. Tựa hồ là hẹn xong đồng dạng, đôi thủ lúc này cũng nói, xem hết triều tịch giới tương lai khả năng về sau, ta một mực rất muốn biết, đại nhân là muốn đem chúng ta thu làm nguyên tố đồng bạn sao? Đôi thủ tiếng nói vừa ra thời điểm, một bên khác chủ bị cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Theo cái này có thể thấy được, chủ bị trước đó trầm mặc, đoán chừng cũng là đang suy nghĩ cùng ba bộ khúc vấn đề tương quan. Đối mặt đối thủ hỏi thăm, Ang hỏi ngược lại, ngươi hy vọng ta trả lời phải hay là không phải đâu? Đối thủ trầm mặc, nhưng từ trong ánh mắt của nó, Ang Nghèo nhìn ra rõ ràng kháng cự. Cái phản ứng này cũng ở trong dự liệu của Ang Nghèo, dù sao hắn cùng bọn này phong hệ sinh vật ban sơ chạm mặt nhưng không có chút nào vui sướng. Ang Nghèo cũng không thèm để ý, bản thân hắn cũng không nghĩ tới muốn đem bọn này ký kết thể ước phong hệ sinh vật tu làm nguyên tố đồng bạn. Ta đã nói ký kết 20 năm thể ước, liền sẽ không cân nhắc tình huống khác. 20 năm sau, các ngươi liền tự do. Ang sau khi nói xong, trực tiếp kết thúc cái đề tài này. Ngươi hẳn là đi qua Thanh Chi Sầm Bực a. Ngươi gặp qua Nạ Mị sao? Ang Nghèo hỏi. Đối thủ mặc dù còn đắm chìm tại trước đó trong suy nghĩ, nhưng đối mặt Ang Nghèo hỏi thăm, nó lập tức thu hồi lòng rộn ràng nghĩ, bắt đầu tinh tế nói. Mấy phút sau, đối thủ ngừng lại. Căn cứ đối thủ kể rõ, Ang Nghèo biết được, Lọ Vợ đã từng du lịch triều tịch giới thời điểm, đích xác đi qua Thanh Chi Sầm Bực, nhưng cũng chưa từng gặp qua Nạ Mị. Lọ Vợ kỳ thật cũng muốn nhìn một chút vị này truyền kỳ tồn tại, chỉ là về sau phát sinh một sự kiện, để nó bỏ đi ý nghĩ này. Nạ Mị ở vào Thanh Chi Sầm Bực một mảnh lệch góc trong rừng cây, lúc ấy Lọ Vợ đã chuẩn bị tiến về mảnh rừng cây kia, còn không có tới gần, liền bị một cỗ khủng bố uy áp cho quét ra ngoài. Lọ Vợ về sau nghe ngóng mới biết được, kia là Nạ Mị cho xâm nhập rừng cây người cảnh cáo. Bởi vì lúc ấy uy áp cho Lọ Vợ mang đến rất sâu rung động, kia là nó dĩ vãng chưa hề cảm thụ qua khủng bố, cho nên cũng không dám lại dâng lên thấy Nạ Mị suy nghĩ. Mà lại, theo Lọ Vợ nói, không chỉ nó không gặp được Nạ Mị, Thanh Chi Sầm Bực nguyên tố khác sinh vật cũng cơ hồ không gặp được Nạ Mị. Thậm chí tại Thanh Chi Sầm Bực một chút tân sinh tinh linh trong miệng, cùng Nạ Mị liên quan sự tích đều đã thành truyền thuyết. Chỉ là nghe nói, nhưng chưa từng thấy qua. Theo cái này có thể thấy được, Nạ Mị không chỉ cường đại, mà lại mười phần thần bí địa thấp. Cái này cũng giải thích vì sao những nơi khác nguyên tố quân chủ, trí giả đối với Nạ Mị tình báo đều không hiểu nhiều lắm, bởi vì Nạ Mị đã thật lâu không có hiện thân qua. Xem ra, muốn biết Nạ Mị chân thân có phải là một con rắn, còn là chỉ có đi Thanh Chi Sầm Bực thấy mới biết được. A Nghèo thầm nghĩ. Đem Lọ Vợ đuổi qua một bên về sau, A Nghèo cũng nghỉ đối với Nạ Mị tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Thu hồi huyễn thuật bản đồ, A Nghèo đối với Tô Bỉ chào hỏi một tiếng, lại âm thầm câu thông Elfan để nó chú ý đề phòng, liền tiến vào mỗi ngày minh tưởng thời gian. Bởi vì tiến vào minh tưởng, A Nghèo lại là không có chú ý, trên mặt bàn đặt Rose, một mặt xoắn xuýt nâng lên đầu tựa hồ làm cái gì quyết định, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía A Nghèo. 3 giờ sau, A Nghèo theo trong minh tưởng thức tỉnh. Hắn vừa mở mắt ra, một cái bàn tay liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. A Nghèo vô ý thức vung lên, liền đem bàn tay cho đánh ra phi thuyền bên ngoài. Vung ra đi về sau, A Nghèo lúc này mới kịp phản ứng, trước đó cái kia bàn tay bên trên có lông mày có mắt, tựa như là đằng rột. A Nghèo tranh thủ thời gian nương đến thuyền xuôi theo, hướng phía dưới nhìn lại. Vừa rồi cái kia lực đạo giống như đem đằng rột vỗ xuống, nó là nguyên tố sinh vật. Liền xem như ngàn mét không trung rơi xuống, hẳn là cũng không có sao chứ. Bất quá, phía dưới là biển. A Nghèo nghĩ như vậy thời điểm, đã thấy một trận gió từ phía dưới dâng lên. Nương theo lấy gió đến, còn có một trận kêu thảm kêu rên. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện một cái từ gió làm tay, nhẹ nhàng nâng đằng rột. Mà đằng rột còn không có phát giác mình bị nâng lên, vẫn như cũ đang gào kêu. Thẳng đến phong chi tay, đem đằng rột phóng tới trên phi thuyền, nó mới mở mịt nhìn lại một chút bốn phía. A được, nó không có rơi xuống. Nó còn tưởng rằng chính mình muốn rơi vào trong biển, trở thành cái thứ nhất bị chết đuối hỏa hệ tinh linh. Tại đằng rột may mắn thời điểm, Ang thì hướng về thuyền bên ngoài phong chi tay, nhẹ nhàng nói, làm phiền ngươi. Phong chi tay đung đưa trái phải một chút, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi kia là. Đằng rột lúc này cũng đứng người lên. Tốc Linh, nó cứu ngươi, ngươi nên cảm tạ nó. Ang thuận miệng nói, Tốc Linh trước mắt phục vụ tại ta, cho nên cũng coi là ta cứu ngươi, ngươi cũng nên cảm tạ ta. Đằng rột vô ý thức thầm nghĩ tạ, nhưng vừa nói xong, tựa hồ liền nhớ lại cái gì, rõ ràng là ngươi đem ta vô xuống. Ang nghẹo một mặt bình chân như vậy mà nói, ta mở mắt liền thấy ngươi, ai biết ngươi có phải hay không muốn đánh lên ta, đương nhiên phải tiên hạ thủ vi cường. Đàng Rốt, ta mới không có muốn đánh lên ngươi, ta là muốn. Ta là muốn. Nhìn xem Đàng Rốt đột nhiên túi lầu xuống, Ang nghẹo nhíu mày, ngươi là muốn làm gì? Sau một hồi khá lâu, Đàng Rốt mới ấp úng mà nói, ta là muốn, nói với ngươi âm thanh. Cảm ơn. Xem đi, ngươi hay là muốn cảm tạ ta. Ang nghẹo nhẹ giọng cười một tiếng. Đàng Rốt, cái này không giống. Vừa rồi rõ ràng là ngươi đem ta vô xuống, cho nên ta mới sẽ không bởi vậy hướng ngươi nói lời cảm tạ. A Nghèo nhíu mày nói, vậy ngươi bây giờ còn nói muốn cảm tạ ta? Đàng Rốt xấu hổ một chút, mới lên tiếng, ta là vì trước đó tại Mạ Dạ Băng Sơn lúc phát sinh sự tình, hướng ngươi nói lời cảm tạ. Tấu chương xong, chương 2249, vô danh chi địa chương 2249, vô danh chi địa. A Nghèo nghi ngờ nói, chuyện gì? Đàng Rốt thấy Áng thế mà quên đi, trong lòng đã có chút vui vẻ, lại mang một tia thất lạc. Vui vẻ chính là, nhìn Áng Nghèo bộ dáng, tựa hồ cũng không cần nó hồi báo thứ gì, thất lạc chính là, nó ở trong lòng của Áng tựa hồ cũng không có phân lượng gì. Không có phân lượng liền không có phân lượng, dù sao nó cũng không có đem Ang Nghèo để vào mắt. Đàng Rốt nghĩ như vậy, lắc đầu mưu toan đem suy nghĩ vung đi, không chỉ có không có vứt bỏ, trong lòng cảm giác mất mát lại bắt đầu chậm rãi mở rộng. Ang thấy Đàng Rốt cúi đầu không ngôn ngữ, còn bày ra một mặt dầu dĩ dáng vẻ không vui, cái này khiến hắn đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Mạ Dạ Băng Sơn phát sinh sự tình, xảy ra chuyện gì đâu? Ang Nghèo nhanh chóng hồi ức một lần đến Mạ Dạ Băng Sơn về sau đủ loại sự tích, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngươi là chỉ đẹp nạp sông băng bên trên phát sinh sự tình. Nghe tới Ang Nghèo thanh âm, Đàng Rốt phút chốc ngẩng đầu. Con mắt có chút tỏa sáng, ngươi nhớ tới rồi. A Nghèo gật gật đầu, nếu như ngươi là nói chỗ dở cả sự tình, vậy ta nhớ tới. Ngươi trí nhớ này, còn không bằng tiểu đệ của ta. Đang rốt khỏe miệng có chút câu lên, nhưng phun ra lời nói lại là mang phần nàn, ta chính là muốn cảm ơn ngươi, lúc ấy không có đem ta giao cho chỗ dở cả cái kia đại ác ma, nếu không, ta khả năng liền. A Nghèo, kỳ thật ngươi không cần vì thế nói lời cảm tạ, coi như đem ngươi giao cho chỗ dở cả, nó cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Nó không phải nói à, nó chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có hay không tư cách kế thừa tên cắt lô Mornis. Đang rốt nhíu môi, nó lý do thoái thác, ngươi tin không? A Nghèo gật gật đầu, ta tin. Đang rốt bất mãn dò xét A Nghèo liếc mắt, dù sao ta không tin, nếu như nó mang ta đi, khẳng định sẽ đem ta nhốt tại đen như mực băng lao bên trong, sau đó không ngừng đặt vào nước đá làm hao mòn ta hỏa diễm. Nó sẽ còn cười gian đem ta cột vào băng trụ bên trên, cầm tràn đầy gai ngược roi băng, dùng sức quất ta non mềm thân thể, không ngừng giày vò lấy ta. Đang rốt càng là nghĩ đến cái hình tượng kia, thân thể liền càng ngày càng run rẩy. A Nghèo, A Nghèo, ta cảm thấy ngươi có phải hay không có chút quá độ não bổ, chứng vọng tưởng bị hại. Ta mới không phải não bổ, chỗ dở cả chính là một cái đại ác ma, tất cả băng hệ sinh vật đều là ác ma. Thế nhưng là chỗ dở cả là thủy hệ sinh vật, chỉ cần là mạ dạ băng sơn nguyên tố sinh vật, mặc kệ là băng hệ sinh vật còn là thủy hệ sinh vật, đều là đại ác ma, đại bại hoại. Đàng Dột xoán hận nói. A Nghèo nhìn xem Đàng Dột vẻ mặt đã mang căm hận, lại có chút sống sót sau hai nạn may mắn, trong lòng của hắn rõ ràng, cái này đích xác là Đàng Dột thực tình suy nghĩ. Truy cứu căn bản, còn là hỏa chi địa vực cùng mạ dạ băng sơn lịch sử còn sót lại nguyên nhân. Liên tưởng đến lúc trước hắn vừa mới đi tới hỏa chi địa vực, Elfan chỉ là hiện ra băng hệ lực lượng, Đàng Dột cũng không chút nào do dự ra tay đánh nhau. Có thể thấy được, đối với Đàng Dột mà nói, băng hệ sinh vật chính là cuộc đời của nó chi địch. Bất quá, mạ cụ tiên sinh đang nói tới mạ dạ băng sơn thời điểm, cũng không có như thế lớn đoán nhiệm à, Đàng Dột làm sao ngược lại thành phản băng người tiên phong. A Nghèo lắc đầu, đối với này, hắn cũng khó mà nói cái gì. Đứng tại trên lập trường của hắn đến xem, mạ dạ băng sơn nguyên tố sinh vật tổng thể còn được, nguyên nhân chính là này hắn cũng nguyện ý tin tưởng chỗ dở cả không có thương tổn Đàng Dột trái tim. Chỉ là, nếu như đứng tại hỏa hệ sinh vật trên lập trường, Đàng Dột cẩn thận, tựa hồ cũng nói thông được, dù sao băng hỏa bất từng dùng, chỉ là Đàng Dột phản ứng có chút quá độ chút. Tốt ta tiếp nhận ngươi lý do thoái thác. Nói lời cảm tạ liền không cần, mạ cụ tiên sinh đã đưa ngươi giao cho ta chiếu cố, ta không có khả năng để ngươi bị thương tổn, đây là ta phải làm. A Nghèo vừa nói, một bên cười tủm tỉm vỗ vỗ Đàng Dột mu bàn tay. Thân mật động tác để Đàng Dột hơi có chút ngượng ngùng, bất quá rất nhanh, nó liền lấy lại tinh thần, biểu lộ có chút thất lạc, chỉ là bởi vì mạ cụ tiên sinh sao? Nhìn vẻ mặt thất vọng Đàng Dột, A Nghèo nhẹ nhàng cười cười, đương nhiên không chỉ, coi như không có ngựa cổ tiên sinh nhắc nhở, ta cũng không có khả năng đưa ngươi giao ra. Đàng Dột sửng sốt một chút, không tiếp tục hỏi thăm vì cái gì, mà là rủ xuống lông mày túi lầu xuống, lung túng mà nói, bất kể như thế nào, hay là muốn cảm ơn ngươi. Dừng một chút, Đàng Dột lại ngẩng đầu, đương nhiên, chỉ là cảm ơn ngươi không có đem ta giao cho chỗ dở cả, ngươi đem ta vua xuống chuyện này, ta sẽ không hướng ngươi nói lời cảm tạ. Dứt lời, Đàng Dột mặt mũi tràn đầy khó chịu quay đầu, làm bộ nhìn lên phong cảnh phía ngoài. A Nghèo tiến lên trước, cho nên, trước đó ta nhìn ngươi một mực không nói một lời, ngay tại tự hỏi muốn hướng ta nói cảm ơn. Đàng Dột tiếp tục giả bộ ngắm phong cảnh, liền kém ngâm một câu thơ. A Nghèo cũng rõ ràng cái này hùng hài tử lúc này khẳng định có chút không có ý tứ, cũng không còn lên đường tạ sự tình tiếp tục hỏi đến, mà là nói lên một cái khác chủ đề, đúng rồi, hỏa chi địa vực cùng mạ dạy ạ. A Nghèo còn chưa nói xong, đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt nghi hoặc hướng chung quanh nhìn một chút. Chung quanh là sáng sủa bầu trời xanh, trừ thỉnh thoảng quét đu phong, cũng không có cái khác bất kỳ vật gì, thậm chí liền mây bay đều cách bọn họ rất xa. A Nghèo đột nhiên dừng lại thanh âm, còn có cảnh giác biểu lộ, cũng bị một bên lọ bờ chú ý tới. Lọ bờ, đại nhân, sao rồi? A Nghèo trầm ngâm một lát, ngươi có hay không phát giác được, chung quanh có cái gì dị động? Dị động? Lọ bờ lắc đầu, ta một mực đề phòng, cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Lọ bờ dứt lời, còn hỏi thăm một chút Tốc Linh cũng cho ra câu trả lời phủ định. Lọ bờ cùng Tốc Linh trả lời, theo A Nghèo cũng không kỳ quái, bởi vì tại hỏi thăm lọ bờ trước đó, hắn liền đã âm thầm liên lạc Elfan. Mà Elfan đáp án cũng là phủ định. Elfan trả lời, kỳ thật đã coi như là giải quyết dứt khoát. Phải biết, Elfan là chân chính công tác máy móc, được trao cho điều tra cảnh giới chức năng về sau, liền không có buông lòng qua. Thêm nữa thực lực cường đại, cảm giác nguy hiểm năng lực so lọ bờ cùng Tốc Linh cao hơn một bậc, nó đều không có cảm thấy được, những người khác càng không khả năng cảm thấy được. Cho nên, Ang còn là rất tin tưởng Elfan phán đoán. Nhưng lần này, Ang trong lòng vẫn là hơi có chút chần chừ. Ngay tại hắn mới vừa rồi cùng Đàng Dột nói chuyện thời điểm, linh giác của hắn hơi động một chút, mơ hồ có loại bị nhìn trộm cảm giác, mà lại loại này bị nhìn trộm cảm giác cũng còn không xa xôi, phản phất ngay tại bên người. Nhưng một lần thần, loại cảm giác này liền biến mất. Thật chẳng lẽ chính là ảo giác của ta? Ang trầm ngâm một lát, cũng nghĩ không ra đến cùng là tình huống gì, chỉ có thể tạm thời không chút biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Lọ Bờ, chúng ta bây giờ ở đâu? Khoảng cách mục đích bờ biển còn có bao xa? Lọ Bờ, chúng ta đã rời đi mạ dạ băng sơn phạm vi, hiện tại là tại nhu sóng biển trung đoạn, bên cạnh bờ biển đi qua là lập lòe sơn mạch, lại hướng phía trước bờ biển đi qua thì là hắc lôi hồ. Mà chúng ta muốn đổ bộ mục đích bờ biển, bởi vì ở vào không phải quản hạt khu vực, còn phải lại hướng phía trước, lấy tốc độ bây giờ, còn cần 2 ngày tài năng đến. A Nghèo gật gật đầu, chung quanh đây nguyên tố lãnh địa, có cái gì cường giả sao? Nhất là có được gần nấp năng lực cường giả. Lọ Bờ nghĩ nghĩ, nói, lập lòe sơn mạch cùng hắc lôi hồ, ngược lại là có mấy vị cường đại lôi điện sinh vật, chỉ nói là đến ẩn nấp năng lực. Không có. Cho dù có, lấy năng lượng của bọn nó ba động, muốn trốn qua do giám sát, cũng gần như không có khả năng. A Nghèo gật gật đầu, đối với Lọ Bợ nói tình huống, hắn là tin tưởng. Năng lượng nguyên tố ba động, đối với vốn chính là nguyên tố sinh vật Lọ Bợ mà nói, là rất mẫn cảm. Nó đã nói như vậy, hẳn là sự thật. Chỉ là, A Nghèo luôn cảm thấy, linh giác của mình hẳn là cũng không đến mức phạm sai lầm. Không nghĩ ra, A Nghèo chỉ có thể tạm thời buông xuống. Liếc nhìn chung quanh chỉ toàn thấu bầu trời, A Nghèo thu hồi ánh mắt, một lần nữa bỏ vào đàng rột trên thân. Đàng rột nghi thần nghi quỷ nhìn một chút phụ cận, "A tiên sinh, không có việc gì a?" A Nghèo lắc đầu, "Không có việc gì, nói tiếp trước đó chủ đề. Nói đến, ta còn một mực không biết Hỏa Chi Địa vực cùng Mạ Dạ Băng Sơn tại sao lại kết thủ. Mạ Dạ Băng Sơn là ở trên biển phiêu bản, Hỏa Chi Địa vực là tại xa xôi đất liền, hai người các ngươi bên cạnh là làm sao đánh lên?" "Đàng rột, cái này a." Đàng rột bắt đầu nói liên miên lại nhải nói đến, theo lời của nó âm thanh, Gò Nỗ Lạ cũng khoan thai rời đi phụ cận. Sau khi Gò Nỗ Lạ rời đi hồi lâu, một trận gió phất qua. Gió qua do rừng, lặng yên không một tiếng động. Gò Nỗ Lạ bên trên, đàng rột thanh âm vẫn còn tiếp tục. "Ngừng. Ta đã biết, ngươi không cần lặp lại nói." A Ngư thừa dịp khẽ hở, tranh thủ thời gian đánh gãy đàng rột nói rông dài. "Ta có lặp lại nói sao?" Đàng rột lúc đầu giảng rất là oán giận cùng sục sôi, bị A Nghèo như thế đánh đoạn, có chút mê mang mà hỏi. "Ngươi đã lặp lại lần thứ ba." "A Nghèo, ta biết đạo cụ thể tình huống, ngươi không cần lại nói." Đàng rột miệng mở rộng một hồi lâu, cuối cùng lắp bắp nói, "Tốt ta, ta biết." Đàng rột bày ra ủy khuất biểu lộ, nhưng mà, A Ngư trực tiếp làm như không thấy, lúc trước hắn cũng không có nói quảng. Đàng rột đích xác đã lật qua lật lại giảng ba lần lời giống vậy. Sở dĩ chính nó không có cảm giác, thuần túy là bởi vì rằng này. Vừa nhắc tới cùng Mạ Dạ Băng Sơn mối thù truyền kiếp, Đàng rột hận không thể đem tất cả băng hệ sinh vật đều từng cái bắt đi ra chỉ trích, nói đến phần sau, chính nó đều quên trước mặt mình nói cái gì, kết quả vẫn tái diễn nói. Bất quá, A Nghèo cũng theo nó lý do thoái thác bên trong, rút ra mấu chốt tin tức. Hỏa Chi Địa vực cùng Mạ Dạ Băng Sơn cừu hận, là vài ngàn năm trước liền đọc lại xuống tới, tình huống cụ thể Đàng rột cũng không biết, nhưng cừu hận dây dẫn nổ hẳn là Cắt Lô Monis. Bởi vì Đàng rột về sau nhiều lần mà nói, Mạ Dạ Băng Sơn nhiều lần lén lén tiến về Hỏa Chi Địa vực, chính là muốn cướp đoạt Cắt Lô Monis di hải. Cũng chính là bởi vì dính đến Cắt Lô Monis, làm tự nhận Cắt Lô Monis thừa kế người, Đàng rột đối với Mạ Dạ Băng Sơn tất cả nguyên tố sinh vật đều căm ghét cùng cực. Đây cũng là trước đó Đàng rột vì sao còn không có bị chỗ dở cả bắt lấy, liền não bổ đối phương hội làm sao trừng phạt nó nguyên nhân. Bởi vì đổi lại là nó bắt lấy băng hệ sinh vật, nó cũng sẽ như thế đối đãi người khác. Tổng thể mà nói, là một cái rất cũ cố sự. A Nghèo cũng chỉ là tùy tiện nghe một chút, đối với băng cùng lửa cừu hận, hắn cũng không nghĩ lẫn vào, bởi vì bọn chúng hiện tại cừu hận, tựa như là một cái liệu pháp bàn cắt chiến tranh, đơn thuần đấu tranh nội bộ. Đợi đến nhân loại tiến vào triều tịch giới về sau, cái gì thủ chuyển kiếp đều muốn dứt bỏ. Ngày đêm luân chuyển, hai ngày rất nhanh liền đi qua. Trong lúc này, bọn hắn cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, thuận buồm xuôi gió đến đổ bộ bờ biển. Mảnh này bờ biển cũng không có danh tự, hoặc là nói, dọc theo đường bờ biển đều giống nhau, cơ hồ đều là không có danh tự. Dù sao, nguyên tố sinh vật không giống loài người như vậy, đối với bất kỳ địa phương nào đều có tăng cao mệnh danh muốn. Chỉ có nguyên tố lãnh địa hoặc là rất đặc thù địa phương mới có đặc biệt danh tự, địa phương khác cơ hồ đều là vô danh chi địa. Mà loại này vô danh chi địa tại triều tịch giới trên chủ đại lục chỗ nào cũng có. A Nghèo lựa chọn đổ bộ bờ biển vô danh, bọn hắn sắp tiến về con đường vô danh, hội vượt qua rất nhiều đầu vô danh dòng sông, lật qua vô danh sơn mạch, cuối cùng hội đến điểm cuối Thanh Chi Sơn vực. Sở dĩ lựa chọn con đường này cũng là bởi vì trên đường đi đều là vô danh. Căn cứ lọ bờ du lịch kinh nghiệm, triều tịch giới từng cái địa vực, mặc dù không phải tất cả nguyên tố lãnh địa đều như nổ răng sa mạc như vậy khắc nghiệt, nhưng vẫn là có nhất định hạn chế, cùng hắn lãng phí thời gian đang suy nghĩ từng cái địa vực hạn chế bên trên, còn không bằng lựa chọn không phải quản hạt vô danh khu vực, càng thêm thuận tiện mau lẹ. Mà lại, nguyên tố lãnh địa đồng dạng đều có cực đoan hoàn cảnh, coi như không có hạn chế, tiến vào trong đó cũng có chút nguy hiểm. Tựa như một hệ sinh vật, liền tuyệt đối không có khả năng tiến vào hỏa hệ lãnh địa. Có thể nói, tuyệt đại đa số người du lịch, mạo hiểm giả, tại triều tịch giới đi, cơ hồ đều đi chính là vô danh địa. A Nghèo cũng không nghĩ lãng phí thời gian tại từng cái nguyên tố trên lãnh địa, liền xem như truyền lại ảnh hưởng, cũng có Hỏa Chi Địa vực sứ giả tiến đến. Cho nên, hắn lựa chọn thông qua vô danh con đường, thẳng tới Thanh Chi Sơn vực, mau sớm giải quyết Phùng Bảo Tàng sự tình, sau đó về Hỏa Chi Địa vực đi lắc lư. Không đúng, là thành khẩn mời cả rổ cổ rổ trở thành hắn nguyên tố đồng bạn. Theo nhu sóng biển lần nữa tiến vào đại lục, dưới sự chỉ dẫn của Lover, bọn hắn một đường tiến lên, chưa từng tên bờ biển bước vào dãy núi vô danh. Tại dãy núi vô danh bay ước chừng nửa giờ, đột nhiên, một trận to lớn tiếng ầm ầm, theo sơn mạch nơi nào đó truyền đến. Theo tiếng vang truyền A Lý, từng đạo khói đen theo âm thanh nguyên trô bay lên. A, bên kia là tình huống gì? Lọ Vợ chủ thủ hiếu kỳ nhìn sang. Lọ Vợ đôi thủ liếc mắt nhìn khói đen bốc lên chỗ, lại quay đầu nhìn về phía A Nghèo. Đại nhân, chúng ta muốn đi qua nhìn xem sao? Không cần thiết gây thêm rắc rối. A Nghèo lắc đầu. Lọ Vợ gật đầu, chuẩn bị phân phó tốc linh tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, bên cạnh Đàng Rốt đột nhiên nói, A tiên sinh, chúng ta còn là qua xem một chút đi. Đàng Rốt dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía A Nghèo. Người rất hiếu kỳ. A Nghèo liếc nhìn Đàng Rốt, chậm rãi nói, phải biết, lòng hiếu kỳ hội hại mèo chết. Đàng Rốt không có rõ ràng vì cái gì hiếu kỳ hội giết chết mèo, chẳng qua hiện nay cũng không phải hỏi thăm thời điểm, ta không phải hiếu kỳ, là cái kia phiến trong khói đen, ta giống như nhìn thấy sao hỏa phất phới. Đã có lửa. Ta đang nghĩ, có phải hay không là hỏa nguyên tố sinh vật. Tấu chương xong.